Chương 154, Trần Uẩn. Chương 154, Trần Uẩn. Xem kìa, CCC. Một beo mặt tên hề vóc dáng thon gầy đứng ở trời sao vô tận cười, bên cạnh cũng có một nữ tử đeo mặt nạ mèo. Ông chủ nói, chúng ta tới đó biểu diễn nhỉ? Nữ tử ngồi ở trên vai nam tử đu đưa cười nói. CCC, ha ha ha, biểu diễn một trò thật hay. Nam tử cười sau đó hóa thành một đạo sao băng mang theo nữ tử lao tới. Tô Lăng Giới. Ở Diệt Thi Thành trận đấu hiện tại đã là 2 và 4, chỉ còn một trận nữa thì nhân tộc sẽ hoàn toàn thắng cuộc. Bên nhân tộc phái ra một vị gọi là Châu Lang, mặt như ngọc, môi đỏ tựa son, mang bên hông một thanh gươm dài 5 trượng, ở cắn có khắc họa một con ngô công tinh xảo. Hoàng Thi Long cũng là phái ra Cao Phong xuất trận, Cao Phong triệu hoán ra 2 con quạ 6 cánh to 20 trượng, mỗi một lần vây cánh đều tạo ra cuồng phong gió lốc, khiến cho sàn đấu trở thành phong thuộc tính, theo như sở trường của Cao Phong. Châu Lang ở sân đấu cảm thấy gió lốc ở đây có chút cản trở, liền rút kiếm phóng ra một đạo hỏa diễm. Nhìn thì hỏa diễm không có gì đặc biệt cho tới khi nó lộ rõ thần uy, từ hỏa diễm sắc cam đã ẩm vang hóa thành vàng kim chói lọi. Kim hỏa theo gió lốc bắt đầu khuyết tán ra xung quanh, gió dung hợp với lửa tạo thành một cột hỏa lốc kinh người. Cả hai đều biết tận dụng thuộc tính của mình để làm nên sàn đấu riêng của bản thân, kèo đấu này hiện tại có thể so với trận Hải Thu và Hàn Vũ Thiên lúc trước. Liên hỏa liêu uy. Châu Lang rút gươm kim hỏa bắn ra đánh tới Cao Phong, kim hỏa từ một đạo hóa thành ba đạo. Cao Phong cầm quạt phất lên, tường chắn từ cuồng phong ngăn lại hỏa diễm. Châu Lang thừa lúc đó vòng qua sau một gươm đâm tới. Cao Phong lách người lòng bàn tay cản lưới gươm liền bị đâm xuyên, lưới gươm bốc hỏa khiến hắn bị hỏa diễm cuốn lấy tay trái. Cao Phong quyết đoán dùng quạt quét ngang qua cánh tay bị đốt, sau đó lui về phía sau rồi nhảy lên không trung. Phong đao. Cao Phong phẩy quẹt liền có mấy đạo đao phong cắt tới, Châu Lang không kịp tránh né dùng gươm đỡ lấy, thân thể hắn bị phong bạo cắt ra từng vệt máu. Kẻ mất tay, kẻ bị thụ thương toàn thân quả thật nằm ngoài dự tính, nhưng phút chốc hỏa diễm lại chữa trị cho Châu Lang, cuốn phong lại trị liệu cho Cao Phong. Châu Lang và Cao Phong thân thủ đều rất nhanh, lực chữa trị cũng là hoàn toàn ngang nhau. Chỉ khác một chỗ Cao Phong xài quạt, Châu Lang xài gươm lợi thế hơn rất nhiều. Nô công tứ hỏa. Thanh gươm đột nhiên thay đổi, lưỡi gươm hóa thành 4 màu xích, kim, tử, lam, chôi kiếm khắc họa một con nô công, nay đã là 4 con với 4 màu sắc khác nhau như màu của lưỡi gươm. Chôi kiếm phát sáng lao ra 4 đầu nô công cao chục trượng, trong miệng bọn nó phun ra 4 ngọn hỏa diễm khác nhau, xích, tử, kim, lam phóng ra 4 đoàn khác biệt. Cao Phong con ngươi co rút xuề quạt lóe lên lục quang, một đạo gió lốc hóa thành dao long đánh tới. Đùng đùng hai bên đều lui về sau, nhưng Cao Phong thân thể nhanh hơn lại vùng ra phong đao một lần nữa. Châu Lang hất tay hỏa diễm giấy lên rồi biến mất. Chỉ thấy phong đao ngưng ở không trung rồi nổ tung, như là va chạm vào một thứ gì đó. Hàn Vũ Thiên kinh ngạc trong đầu thầm nghĩ, điều khiển hỏa diễm hóa thành từng đạo nhỏ như nguyên tử, nếu không có nhãn lực đặc thù nhất định sẽ bị đòn này tấn công bất ngờ, xem ra phải đem hắn về để làm thuộc hạ. Hai đạo bóng đen quen thuộc cứ thế lại xông vào chiến trường, lần này Phụng Hiếu và Hải Thu nhảy lên muốn ngăn cản bọn chúng, nhưng Hàn Vũ Thiên cũng cùng lúc xuất hiện trước mặt bọn họ. Hai tay điểm tới, hai đầu ngón trỏ lóe lên mạch quang, Phụng Hiếu và Hải Thu con ngươi co rút không kịp phản kháng chỉ còn chờ chết. Hoàng Thi Long phất tay kéo hai vị thần sứ trở về, bạch quang hai đạo cũng vì thế mà bắn xuyên qua tường. Hàn Vũ Thiên chỉ liếc mắt nhìn Hoàng Thi Long rồi trở về ngồi ở vách tường quan sát trận đấu. Châu Lang dùng gươm chém ra từng đợt sóng lửa, Cao Phong dùng quạt thổi tới từng đạo đao phong. Cả hai đã trôi qua 2 canh giờ vẫn không phân thắng bại, hai đầu khổng tức lúc trước xuất hiện chỉ là ngăn cả hai con quạ kia tạo ra của phong. Nhưng cũng vì vậy mà hỏa hệ rực cháy nhờ sự bổ trợ của phong thuộc tính cũng biến mất, sân đấu hiện tại cũng chỉ là sân đấu bình thường mà thôi. Ngươi kỳ thật khiến cho ta rất bất ngờ, thực lực và năng lực đủ để trở thành một vị thần sứ. Sao lại chống đối khởi nghĩa làm gì chứ? Vừa vô nghĩa lại vừa có khả năng mất mạng, hay là chọn cách gia nhập làm một vị thần sứ, thay thế vào vị trí Tiện Giang đi, à phải rồi cái tên Lang Hỏa thần sứ rất hợp đấy. Cao Phong vừa đánh vừa buông lời thuyết phục, Châu Lang nết môi nói, nếu là ta của lúc trước thì sẽ rất nhanh đồng ý, nhưng mà tiếc thay người thần của ta là bị hoàng tộc giết, hận còn không hết lấy đâu ra gia nhập. Gươm hỏa chói sáng bung ra một đầu nô công kim sắc, hỏa khí mang theo độc dược lao tới, Cao Phong lật lại từ cây quạt lại hóa thành bát xà mâu, một mâu đâm tới hóa thành dao long ầm ầm va chạm cùng với nô công. Người chết rồi không thể sống lại, nhưng hận thù thì có thể từ từ gỡ bỏ, ý ta vẫn giữ có thể cùng 4 vị thần sứ khác tiến cử ngươi cho điện hạ. Châu Lang phất tay hỏa diễm trong tay liền tắt nói, với một điều kiện. Lời này làm cho phe thần sứ đều là lộ rõ vẻ cười đắc ý, người của nhân tộc thì trầm mặt, ngay cả Hàn Vũ Thiên cũng nổi lên sát ý. Châu Lang nâng kiếm chỉ về phía cung điện ở Tô Hoàn Sơn nói, để cho ta đột phá thánh tông đi. Ý cười của thần sứ ngưng lại trên mặt, chỉ thấy một vẻ vặn vẹo thay thế vào trong đó. Cao Phong thở dài nói, không thuyết phục được rồi, giữ ngươi cũng không còn ích lợi gì. Cao Phong búng tay quần phong đột ngột cắt đầu của Châu Lang xuống, không ai cảm nhận được khí tức ấy đang tới, một cách bất ngờ đã cắt đầu của Châu Lang. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nhìn Cao Phong nói, sử dụng thành thạo phong thuộc tính tới mức này, e là ngươi đã sống rất lâu, ta đoán hẳn là 3 vạn năm rồi nhỉ. Lời này làm cho Cao Phong trầm mặt xuống, các vị thần sứ thì con ngươi co rút lại, ngoại trừ lao già áo lam kia và hoàng đế. Cơ hồ toàn bộ đều là trừng mắt kinh ngạc trước lời nói đó. Hàn Vũ Thiên nhảy xuống sàn đấu cười nói, quá khứ của ngươi nhìn sơ thôi đã biết, chết rồi lại được một thủ đoạn đặc thù hồi sinh trở lại, liên tục như vậy trong vòng 3 vạn năm, theo một tên thánh nhân đạt tới cảnh giới thiên thánh chỉ đủ sống tới 2.500 năm, ngươi tổng cộng đã trùng sinh 12 lần. Hàn Vũ Thiên giơ hai ngón tay lên vẻ mặt đầy ý cười nói, có 2 lần cơ hội tiến hành thăng cấp trí cảnh của thánh nhân, nhưng vì sợ tên hoàng đế đoạt xá, nên tới tận bây giờ vẫn không đột phá. Hàn Vũ Thiên chạm vào vai Châu Lang vẫn còn đứng ở sân đấu sau đó bay về phía khán đài. Châu Lang bước lên hỏa diễm toàn thân không phải là kim sắc, cũng không phải tử sắc, huyết sắc hay lam sắc, mà là hắc ám hỏa diễm đen tới đáng sợ.
Đầu của Châu Lang đang rơi lăn lóc ở trên đất được hắc ám hỏa diễm nối lại, sau đó trở về hoàn chỉnh thi thể. Châu Lang quỳ một chân ở trên đất nói, chủ nhân. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu nói, trở về đi, trận này ngươi đã mất mạng, ta bỏ ra không ít tâm tư để phục sinh ngươi đấy. Châu Lang tuân lệnh thu gươm vào võ rồi lướt ngang qua Cao Phong tiến vào trong phòng. Lần này thần sứ đã thắng 3 trận, nhân tộc vẫn là 4 trận thắng, nếu tính cả trận hòa thì đã là 8 trận, vẫn còn 4 cặp chưa tiến hành thi đấu. Lần này lão giả nhân tộc quyết định ra sân thi đấu, khí tức cổ lão mang theo một ít pháp tắc cấp cao. Lão là hoàng trung một tu sĩ ẩn giật nhiều năm, cũng là người thay mặt cho Tôn Thức chiêu mộ 9 người khác. Thần sứ lão giả áo lam Trần Ẩn cũng chậm bước tiến tới, cả hai lão đầu đối mặt trên sân, pháp tắc nổ vang khiến cho sàn đấu nứt ra. Thiên Ngai kiếm. Hoàng Trung nâng tay tế ra một thanh trường kiếm nhìn rất tầm thường, nhưng nó lại phát ra từng âm thanh trong trẻo như tiếng hát của ai đó. Trần Ẩn tế ra trường kiếm tên Tàn Phi kiếm, trường kiếm lam trên thân kiếm có từng hoa văn tím lạ thường. Hai lão đầu tay run chân dậy lại lao tới với tốc độ cực nhanh, hai lưỡi kiếm va chạm vào nhau tạo ra pháp tắc nổ vang xung quanh. Không phải là va chạm trực tiếp mà là cách không va chạm, hai lưỡi kiếm đã va chạm vào nhau trong không gian, mắt thường nhìn thấy hai lưỡi kiếm chưa chạm vào nhau mà đã tạo ra hiện tượng như vậy. Trần Ẩn cơ thể ngã về sau tránh được một kiếm quét ngang, lão lật kiếm hất văng Thiên Nhai kiếm ra, Tàn Phi kiếm hướng bụng của Hoàng Trung đâm tới. Hoàng Trung lão cơ thể luyện chuyển tránh qua một bên, cả hai bắt đầu giữ khoảng cách với nhau. Không sử dụng chiêu thức sao? Thần sứ, nhân tộc hay người xem trên khán đài hay màn ảnh đều đặt ra cùng một câu hỏi cho trận chiến của hai lão đầu này. Bởi vì bọn họ không thể tấn công nhau bằng chiêu thức, cả hai là tu sĩ không gian thuộc tính hiếm thấy, liều lĩnh tấn công bằng chiêu thức thì có thể, nhưng nếu bị đối phương nhìn chúng rồi tránh thoát thì chỉ hao tổn pháp lực bản thân. Cao Phong phe phẩy quạt nhìn sơ qua trận đấu. Mỗi một chiêu thức ở độ tuổi này của bọn họ đều nhất định phải là một đòn toàn lực, cơ hội chưa tới cả hai người đều sẽ không xuất ra sát chiêu. Phổ Cử hơi bẻ cổ qua lại nói, sao lão ta không dùng Thi Nô để chiếm ưu thế chứ? Cao Phong liếc nhìn Phổ Cử cười với vẻ khinh thường nói, ngươi nghĩ hắn sống tới 8000 năm là do đâu? 3 lần thay đổi thần sứ và 1 lần thay đổi hoàng đế mà lão ta vẫn còn tồn tại, không phải vì gần đạt tới chí thánh mà sống thọ tới vậy, mà là vị lão đã dung hợp thọ mệnh và linh hồn của Thi Nô vào trong người. Mọi người kinh hãi nghĩ tới một truyền thuyết kia liền nói, là nhân thi nhất thể. Lời bọn họ thốt ra sớm đã bị một cái kết giới cấp cao do Hoàn Thi Long tạo ra ngăn lại, không cho những kẻ bên ngoài nghe được. Không phải nhân thi nhất thể là một con dao hai lưỡi sao? Đạt tới thành công thì ít, đạt tới cửa tử thì nhiều. Bình Thư vốn bình tĩnh và hiểu biết nhất trong các thần sứ, nay đã không thể giữ được bình tĩnh. Đã có 219 vị thần sứ thất bại, thành công chỉ 3 vị, ngay cả các đời hoàng đế đều không ai dám thử. Cao Phong mỉm cười nói, tỷ lệ thành công rất thấp, nhưng khi đạt được nó lại thấy vô cùng xứng đáng, tuổi thọ và tu vi đạt tới cực hạn của cảnh giới, thậm chí còn hơn cả thế, 3 đời thần sứ đạt được nhân thi nhất thể đều cường đại vượt ngoài sức tưởng tượng. Hiện tại vị thứ tư đã xuất thế, tận mắt nhìn kỹ xem nhân thi nhất thể lợi hại cỡ nào. Phải, Cao Phong tốn không ít tâm tư để rèn luyện ra một vị đâu. Hoàn Thi Long mỉm cười đầy đắc ý, các vị thần sứ con ngươi có rút quay đầu nhìn hoàng đế của mình. Chương 155, Yêu Phù Quốc. Chương 155, Yêu Phù Quốc. Yêu Phù Quốc, gã hề trên vai có ngồi một nữ nhân mặt nạ mèo đang bước đi trong thành. Bộ đồ kỳ lạ và trò căng bóng vòng tròn của gã hề làm cho mọi người chú ý tới và vô cùng thích thú, nữ nhân thì liên tục thổi ra từng đạo bong bóng bảy sắc. Người dân ở đây toàn bộ là yêu tộc chi thân, kẻ là yêu thú có ý thức, kẻ là yêu tộc mang hình dạng người, vô số yêu tộc tụ hội xem biểu diễn của tên kỳ quái. Ta là Phun Mạn. Gã hề tiếp sau đó nhảy lên xe đạp một bánh vừa quăng bóng vừa để nữ tử ngồi trên vai. Còn ta là Bà Lùn. Nữ tử mang mặt nạ mèo lại thổi ra một quả bóng lớn lên không trung, một số binh lính yêu tộc trong thành lập tức chạy tới dẹp loạn đám đông nói, hai người dám ở đây gây náo loạn sao? Muốn bị nhốt vào trong một gà. Phun Mạn ngửa đầu lên nhìn Bà Lùn hỏi, chúng ta gây náo loạn sao? Không biết, không biết, mọi người đang rất vui mà. Mấy tên ngốc này tính bắt chúng ta vào ngục đó, Bà Lùn. Ôi không, ta sợ qua Phun Mạn. Phun Mạn đột nhiên ném mấy quả bóng về phía binh lính yêu tộc, bọn họ nghĩ đó chỉ là đồ chơi bình thường, nhưng khi tiếp xúc lại như quả bơm ẩm một tiếng tan xác. Mấy quả bong bóng bảy sắc do Bạ Lùn thổi lên đột nhiên liên kết lại thành quả cầu vây khốn thành này lại, nhìn quả bong bóng mỏng manh nhưng dù có dùng biện pháp gì vẫn không thể chọc thủng được nó. Ta lâu rồi không ăn thịt đó. Mặt nạ của Phun Mạn có thể tách rời nửa phần dưới ra để lộ một hàm răng sắc nhọn có biết, khiến những người xung quanh khiếp hãi lui về sau. Bạ Lùn vỗ vỗ đầu của Phun Mạn nói, nào nào, chờ một lúc nữa đi. Phun Mạn khó hiểu nhưng vẫn là không động thủ. Bã Lùn kéo ống tay áo lộ ra một chiếc đồng hồ đeo tay màu hồng. Này thấy chưa, bây giờ mới tới thời điểm ăn trưa đấy. Bã Lùn đưa tay trước mặt Phùn Mạn cho thấy thời gian đã điểm 12 giờ trưa. Phùn Mạn cười xì xì vài tiếng rồi lao tới đám đông hỗn loạn như dã thú. Từ ngụm nhai lấy ra thịt từng yêu tộc không có tu vi, một ngụm vào cổ người này rồi lại chuyển sang cắn cổ người khác. Phùn Mạn chỉ cắn đi miếng thịt ngay cổ của mồi mình săn giết, chứ không hề ăn phần nào khác của họ. Bã Lùn thì ở dưới đất đi moi thận từng cái thi thể ra bỏ vào trong lọ thủy tinh đang ôm bên tay trái. Thận của bọn chúng tươi thật. Một đạo kiếm quang xuyên thủng bong bóng, mang theo yêu khí hướng phía Phùn Mạn đâm tới, gã hề phản xạ nhanh nhẹn đã lộn vài vòng về sau. Ôi trời, kẻ mạnh xuất hiện, mau chạy thôi. Bã Lùn nhét lộ thủy tinh vào trong cái túi nhỏ xoay người chạy trốn trước, Phùn Mạn chùi vết máu trên miệng beo lại nửa cái mặt nạ cong chân bỏ chạy. Chạy! Một đạo trường thương quét tới chém ngang ngực của Bã Lùn, khiến ả lăn trên đất liên tục gào lên đau đớn. Ngang nhiên vào trong thành trì của yêu tộc chém giết, quả là không muốn sống. Một đầu yêu tộc đầu hiệu cầm thương nhìn chằm chằm vào Phùn Mạn, Phùn Mạn run rẩy toàn thân mồ hôi lạnh giơ lên lá cờ trắng nói, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Yêu Dương kia một thương đâm tới dáng vẻ đầy sắc ý, muộn rồi. Phụt Mạn một ngón tay ngăn được mũi thương cũng nghiêng đầu cười nói, câu vừa rồi là ta hơi ác úng, một câu hoàn chỉnh phải là, ta muốn các ngươi đầu hàng, si si si, ha ha ha. Yêu Dương con ngươi có rút tràn đầy khiếp hai chưa kịp tiêu tán thì thấy, một thân thể quen thuộc cầm thương. Hắn đầu lìa khỏi xác mà vẫn không hề hay biết, mà cái đầu vẫn còn ý thức trong phút chốc đó đã lộ ra một vẻ hoảng hốt. Phụt Mạn nắm cái đầu của Yêu Dương kia đá về phía không trung, ở trên không trung có một yêu cầu cầm kiếm nhìn về phía đó, còn chưa kịp phản ứng đã thấy một cái thủ cấp của Yêu Dương đâm xuyên vào lòng ngực của mình. Vẻ mặt cũng đầy sự khiếp hai ý như biểu lộ trên thủ cấp của Yêu Dương, Bã Lùn cũng là đứng dậy vết thương cấp tốc khôi phục, một quả bóng một lần nữa bao bọc thành trì này lại. Toàn bộ yêu tộc trong thành đều chạy về phía phủ thành chủ, nơi đây lính canh hay tướng quân đều chậm chậm lui về sau không dám manh động, bởi vì hai người mà Phụt Mạn vừa giết đã là đại tướng thánh nhân biên mãn, người như vậy còn dễ dàng chết nói gì tới một đám tu sĩ yếu kém. Đầu của Phụt Mạn quay về phía sau 90 độ nhìn đám yêu tộc run sợ kia, sau đó thân thể cũng từ từ quay lại, Bã Lùn nhảy lên vai của hắn đung đưa đôi chân nhỏ nhắn. Ta nhớ là không gây thù với ai, hai ngươi là kẻ nào sao tới đây giết người vô tội? Từ trong phủ thành chủ bước ra một lão chuột chống gậy, lão là thành chủ nơi đây. À thì bọn ta lười phải trải qua thủ tục hỏi thăm, nên dùng cách này cho nhanh ấy mà. Cho nhanh ấy mà. Gã hề cười quái dị khiến ai cũng lạnh sống lưng, Phụt Mạn vung tay đã đánh lao thành chủ bay vào trong phủ, cả hai gã hề cũng nhanh chóng lao vào trong đóng cửa lại. Nè nè, ngươi có biết kẻ nào tên Hàn Vũ Thiên không? Bã Lùn nhìn chằm chằm vào lão chuột cười nói, lão cũng là suy tư một lúc nói, lão không biết yêu tộc nào trong vương quốc này tên Hàn Vũ Thiên cả, hắn là bạn của các ngươi sao? Phụt Mạn lắc vòng lửa nói, Phụt Mạn và Bã Lùn trong rất có liên hệ với kẻ tên Hàn Vũ Thiên sao? Lão chuột nhướng mày nghe thật là lạ hỏi, Phụt Lan và Bun luôn là người của vương quốc nào vậy? Tên này thật là lần đầu nghe thấy. Ôi trời, tên ta là Phụt Mạn, không phải Phụt Lan trong miệng đâu, là Phụt Mạn đấy. Ta là Bã Lùn, không phải Bun Lùn. Bã Lùn tỏ vẻ tức giận ngồi bẹp ở trên đất. Phụt Mạn khoanh tay lại hơi suy nghĩ một chút nói, ngươi có đồng ý hợp tác với chúng ta không? Hợp tác gì chứ? Lao chuột kinh ngạc không hiểu chuyện gì, Bã Lùn cười nói, ngươi giúp chúng ta làm việc và thăm dò tin tức của kẻ tên là Hàn Vũ Thiên, bọn ta giúp ngươi có được sức mạnh và sự cai trị. Lao chuột thân đầy mồ hôi lạnh nói, hai ngươi đùa sao? Dù hai ngươi rất mạnh, nhưng hoàng đế của yêu phủ quốc là thánh tông thượng kỳ, một đẳng cấp không ai có thể so sánh được. Phụt Mạn hai tay đặt phía sau đầu suy nghĩ một lúc nói, phải nhỉ, đúng là không kẻ nào so sánh được, ta sẽ giúp ngươi đột phá thánh tông được không? Lao chuột đột nhiên trở nên hưng phấn nói, có thể sao? Bã Lùn lấy ra lọ thủy tinh bóc một miếng thận lên nói, có thể, bọn ta tuy không mạnh như thánh tông thượng kỳ, nhưng vẫn đủ khả năng chỉ điểm cho ngươi. Vậy cái giá phải trả là gì? Lao chuột kinh ngạc tới mức mắt muốn lòi ra ngoài nói, Phụt Mạn ngoái ngoái thai trái nói, làm việc cho ta và thu thập thông tin của một nhân tộc tên Hàn Vũ Thiên. Ta đồng ý. Lao chuột kích động quỳ xuống rất cung kính, Phụt Mạn thở dài nói, bọn chúng cũng phải nghe lời ta, nếu tiết lộ điều gì nhất định phải giết. Vậy ta đặt cấm chú vào người của bọn chúng. Lao chuột ánh mắt thay đổi liền nói, Phụt Mạn kinh ngạc cười nói, ồ, rất là quyết đoán, vậy thì ngày mai tìm một cái mật thất, ta và Bã Lùn sẽ giúp ngươi tìm ra con đường tới thánh tông cảnh. Lao chuột dập đầu liên hồi nói, nhanh loa đa tạ ngài Phụt Mạn và Bã Lùn. Không. Bã Lùn đang ăn thận đồng chặn họng lao chuột yêu nói, gọi Phụt Mạn là tạ và Bã Lùn hữu. Cứ nói đã đánh bại tạ và hữu rồi thu phục về dưới trướng của ngươi. Phụt Mạn lại nhắc nhở với Nanh Loa rồi cùng Bã Lùn rời đi. Nanh Loa bước ra khỏi phủ thành chủ trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, lao hít một hơi thật sâu nói, Nanh Loa ta đã đánh bại hai tên quái dị đó và thu bọn chúng về dưới trướng, hiện tại các ngươi đã có thể yên tâm sống tiếp rồi. Hoan hô thành chủ tài giỏi, thành chủ vô địch. Một tên tướng quân thấp giọng nói, thành chủ đại nhân, ngài có thể cho bọn ta xem bộ dáng thảm hại của hai tên đã giết hai vị đại tướng không? Nanh Loa vẫn cười nhưng tâm lại chấn động không biết ứng phó như thế nào, từ phía sau vang lên tiếng xích sắt kéo lê trên đất. Phụt Mạn và Bã Lùn với bộ dáng tàn tạ bị trói lại, Nanh Loa kinh ngạc không giấu được sâu trong mắt. Chỉ là phân thân thôi. Phụt Mạn truyền tới một đạo thanh âm vào trong tâm hồn của lão, Nanh Loa hít sâu một hơi nói, đây chính là hai kẻ đã bị ta đánh bại và đặt cấm chú trên thân, tên nam tử gọi là Tạ, nữ tử gọi là Hữu, sẽ thay thế vị trí của hai đại tướng đã mất. Cách đó không xa ở một hang động, Phụt Mạn và Bã Lùn nâng lên một quả cầu thủy tinh. Nó lơ lửng giữa không trung rồi hiện ra hình ảnh một căn phòng phương Tây cổ điển. Hụ. Một gã hề đột nhiên xuất hiện dọa cho Phụt Mạn và Bã Lùn thót tim sau đó là cười lớn. Nếu nhìn kỹ thì gã hề trong màn ảnh chính là Doãn Lễ, mặt nạ hề nửa trắng nửa đen không lầm vào đâu được. Phụt Mạn, Bã Lùn, hai người đã tới được tinh cầu mà Vã Hạ Giặt Tiên đoán chưa? Doãn Lễ treo ngược người trên cây xà cười nói, Phụt Mạn lắc lắc đầu nói, tinh cầu đó tan thành tro bụi rồi. Thành tro bụi rồi. Bã Lùn cũng gật gật đầu tỏ vẻ rất là nghiêm túc, Doãn Lễ đột nhiên yên lặng rồi hết ầm lên, không phải chứ? Sao nó có thể bị hủy diệt được, không lẽ Vã Hạ Giặt đoán sai sao? Xì xì xì, ha ha ha. Ha ha ha. Phụt Mạn và Bã Lùn cười lớn chỉ vào Doãn Lễ nói, bị lừa rồi. Doãn Lễ lau mồ hôi xung quanh nói, được rồi giỡn như vậy thôi, nên nhớ thực lực hai người đã bị hạ thấp xuống, vì không muốn gây quá nhiều sự chú ý, còn để tới tiểu vũ trụ bắt kẻ tên là Hàn Vũ Thiên, ta muốn các ngươi từng ly từng tí cẩn thận tính toán, đừng có bỏ mạng ở một nơi như thế này đấy. Phụt Mạn gật gật đầu nhận lệnh nói, ta biết rồi sếp, tới đây để giết một Minh Hoàng Nhân Đế hết thời. Minh Hoàng Nhân Đế hết thời. Bã Lùn xoay một vòng sau đó hai tay giơ lên tạo dáng trái tim rất đáng yêu, Doãn Lễ vẫn là bộ dạng nghiêm túc nói, tuy là hết thời, nhưng ta suýt nữa bị hắn giết đấy, đừng có mà khinh địch. Đã rõ. Thủy tinh tắt đi màn ảnh. Phụt Mạn thu quả thủy tinh về lấy ra một thanh kẹo nói, Bã Lùn nhìn đi, thứ này gọi là kẹo kéo đó nha. Wow, nhìn có vẻ ngon, ngươi mua ở đâu vậy? Trước lúc tới đây ta đã ghé qua tinh giới gọi là trái đất để mua đó, tiếp thật đây là thành kẹo cuối rồi. Bã lùn tỏ vẻ thèm thuồng giơ lọ thủy tinh đựng thận của mình trước mặt Phùn Mạn nói, ngươi lấy một lọ thận đầy ấp này, ta lấy thanh kẹo đó. Phùn Mạn lắc lắc đầu hơi suy tư một chút nói, ngươi chạm được vào ta thì ngươi sẽ được thanh kẹo này. Nói xong Phùn Mạn đã chạy đi mất, bã lùn ôm lọ thủy tinh chạy đuổi theo sau. Chương 156, truyền tống. Chương 156, truyền tống. Hàn Vũ Thiên có một cảm giác khó chịu trong lòng không thể nào giải đáp, hắn nhìn lên trời cao muốn nhìn qua thử điều khác thường của thiên địa này. Nhưng kỳ thật lại không có một chút cảm giác gì, cả thế giới này đột nhiên ngưng động lại. Thủy tổ lúc trước trục xuất ác long một lần nữa xuất hiện, hắn chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Thiên. Hắn cũng ngước nhìn lên thủy tổ kia một chút thì xì một tiếng nói, ta không quen nhìn kẻ khác ở trên cao, ngươi xuống đây đi. Thủy tổ ở trên có chút kinh ngạc cũng là mỉm cười hạ xuống trước mặt Hàn Vũ Thiên. Thủy tổ không nói gì một cổ thần thức phóng xuất bao bọc toàn bộ Tô Lăng giới lại, một lần dò xét liền biết được toàn bộ bí mật của thế giới nhỏ này. Yêu Phù Quốc, Phùn Mạn và Bạ Lùn cảm nhận được một cổ thần thức kinh khủng quét qua vùng thiên địa này, lập tức giả bộ đứng yên như những khác. Bọn họ không bị năng lực thủy tổ ngưng động là bởi vì họ còn mạnh hơn thế nữa, nhưng tu vi đã giảm vài cấp bậc khiến cho giờ đây thủy tổ một lần thổi thôi cũng khiến Phùn Mạn và Bạ Lùn tan thành khói bụi. Đừng cử động đấy nhé, không là chết cả hai đấy. Phùn Mạn làm bộ dáng ngửa đầu cười nhắc nhở Bạ Lùn đang giữ tư thế đưa quả thận gần miệng. Quả nhiên đã xuất hiện. Thủy tổ thu về thần thức vẻ mặt hơi khó coi, Hàn Vũ Thiên thì quan sát thần sắc của hắn một chút nói, ngươi dò xét như vậy, tức là có một tồn tại nào đó xuất hiện ở đây ngoài ta sao? Thủy tổ hơi do dự một chút cũng thở dài gật đầu nói, bọn chúng khá là mạnh đấy, người của vũ trụ cao hơn ta phải tới. Hàn Vũ Thiên trầm ngâm nghĩ một chút nói, ngươi tới gặp ta là muốn nhờ vào việc gì sao? Thủy tổ nhẹ gật đầu lấy ra một khối lục giáp nói, đây là thứ sẽ giúp ích cho ngươi khi đối đầu với đám người kia. Hàn Vũ Thiên nhận lấy hỏi, bọn chúng có hình dáng như thế nào? Nếu chỉ có bấy nhiêu thông tin thì ta hoàn toàn không nắm chắc được đối phương là ai, phải làm thế nào để đối phó với chúng? Thủy tổ còn chưa kịp cất lời thì một đạo gợn sóng xuất hiện, hắn lập tức phá tan không gian bay đi chỉ để lại một đạo thanh âm. Đeo mặt nạ. Hàn Vũ Thiên nuốt cằm lưu giữ ba từ này trong đầu rồi trở về vị trí của mình, không gian đông kết bắt đầu hoạt động trở lại. Chân ẩn và Hoàng Trung vẫn liên tục sử dụng kiếm thuật của mình để tranh đấu, thời gian trôi qua cũng đã nửa nén nhang vẫn không phân cao thấp. Thiên Mai kiếm ca, Thiên Hoàng địa mẫu. Hoàng Trung cuối cùng tìm ra được sơ hở của Chân ẩn liền bung ra sát chiêu, một kiếm đơn giản mang theo khí tức hắc bạch. Tàn phi ảo ảnh. Chân ẩn hóa ra vô số phân thân lao tới Hoàng Trung, những đạo ảo ảnh đều có khí tức ý đúc bản thể, không cách nào tìm được chân thân trong đống hỗn độn này. Tàn phi diệt thế. Chân ẩn đột nhiên một kiếm xuyên ngang qua, Hoàng Trung trong nháy mắt đã bị chém ngang bụng, nhưng chỉ là bị chém một bên, vừa rồi lao đã kịp lúc lui qua phải một bước. Nếu như chầm là toàn thân chia thành hai khúc rồi. Hoàng Trung phun máu quỳ một chân ở trên đất, một tay chống kiếm vẻ mặt tái nhợt. Chết đi. Chân ẩn một kiếm quét ngang hướng cổ của Hoàng Trung, lão cũng nhắm mắt chấp nhận số phận của mình. Một viên đá bắn tới làm lệch bả vai của Chân ẩn, một kiếm chém đứt đuôi tóc của Hoàng Trung. Hàn Vũ Thiên ngồi trên khán đài cười nói, trận này các ngươi lại thắng rồi. Chân ẩn không cam lòng một kiếm tiếp tục hướng cổ của Hoàng Trung, Hàn Vũ Thiên thở dài một viên đá kịp giữa hai ngón tay được hắn ném tới. Tốc độ ầm vang tạo ra đường nứt trong không khí, một cổ pháp lực kinh người nện vào trong gáy của Chân ẩn, khiến lão trong phút chốc mất đi ý thức. Cũng vào lúc lão khôi phục ý thức thì Hoàng Trung đã được một đầu khổng tức hộ tống rời đi. Chân ẩn một lần nữa nâng kiếm chém tới Hàn Vũ Thiên, mục tiêu lần này lại chính là hắn. Người cũng là cố chấp. Hàn Vũ Thiên búng tay liền dung hợp hai đầu khổng tức vào cơ thể, một chảo sắc bén va chạm cùng kiếm quang. Một đòn toàn lực này của Chân ẩn ngay cả Hàn Vũ Thiên cũng không dám sơ suất, cả lui ra vài bước chỉ thấy Chân ẩn sắc mặt đã tái nhợt sau khi dùng hai đòn công kích toàn lực. Mạnh thật. Hàn Vũ Thiên sau khi lui lại trong lòng còn một chút chấn động chưa tan, vừa rồi nếu không dung hợp hai đầu khổng tức, e là hắn sẽ bị một kiếm xuyên thủng tay. Nhân thi hợp nhất quả nhiên rất lợi hại, nhưng mà Trần Luận đã cao tuổi rồi, không thể thi triển toàn bộ uy năng của nó nữa. Cao Phong ở trong khán đài nhìn ra ngoài sân thở dài than vãn, những người ở đây đều thấy được một kiếm vừa rồi đều có thể diễn sát mình. Hai đòn đó có thể đả thương được ta, nếu như thời điểm năm xưa ta không dốc toàn lực kêu gọi lao về dưới trướng, e là hiện tại không làm được đế vương rồi. Hoàng Thi Long nghĩ mình vẫn còn may mắn vì khi chưa đột phá Thánh Tông đã chiêu mộ được Trần Luận làm hậu thuẫn. Thần sứ đã là vượt nhân tộc một điểm, hiện tại đã là 4-3-3, nhân tộc chỉ 3 lần cơ hội nữa để quyết định thắng thua. Đàng Khê. Hàn Vũ Thiên thu hồi khí tức vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, Đàng Khê từ trong phòng bước ra, hóa thành một đạo cương phong lập tới sàn đấu. Bên thần sứ phái ra Chu Nhạn Kẻ từ đầu tới cuối không động thủ dù chỉ một lần, hắn bắt theo một ngọn giáo hình thù kỳ quái, mũi giáo ngoằn ngoẹ như một tia sét. Đàng Khê xài một thanh côn tản ra thuộc tính nồng đậm, cả hai không nói lời nào đã lao vào đánh nhau. Lôi điểm, địa toàn. Côn và giáo va chạm một tiếng lôi đình ầm vang cùng với tiếng đất đá vỡ vụn. Cùng một thời điểm nơi Vạn Niên cung tọa trấn, Tiêu Nguyệt Nga một thân hồng quang đại thịnh cùng với một lao đầu đánh nhau long trời lở đất. Chiến chiến chiến. Hàn gia đệ tử lao ra như kiến toàn thân đều là băng tiên điện thi triển toàn lực, ngũ đại gia chủ dẫn đầu mang theo sát ý chinh phạt và quân. Mạch Liên, Hồng Thiên, Luân Chi, Thải Thuận Nhi, Thỉ, Nộ, Ai, Tố một thân sức mạnh đạt tới cực hạn lao vào trong chiến đấu với những cao tầng tẩy phỉ. Thiên quang nhất kích. Tàn hồn Hàn Vũ Thiên cũng đã xuất chiến ngưng tụ pháp lực từ ghế cung chủ phóng xuất một đòn bạch quang bản thế. Cung chủ. Giao lão ôm một thân thương thế gào thét, lao đã thật sự rơi vào tuyệt vọng chỉ trong vài ngày, dù lão là một thần thánh nhân viên mãn, đạt được pháp tắc cấp cao của Thánh Tông, cũng không thể kiên trì chống trả một đám ngụy Thánh Tông. Tây Phỉ không biết vì sao nhân lực và thực lực mỗi lúc một tăng cao, Vạn Niên Cung trải qua phản đồ làm loạn đã suy yếu, Bác Ma hay Nam Tiên dù muốn viện trợ cũng phải bỏ ra ít nhất thời gian 3 tháng mới tới nơi. Truyền tống trận bố trí khắp đại lục Nam Cương đều bị Tây Phỉ giở trò phá hoại, hiện tại một thân Vạn Niên trong chọi là không còn trụ được lâu. Thân như muốn đổ lòng lại không cho. Tiêu Hạo giống lên đầy phẫn nộ, thân bước lên hỏa diễm bay ra một đầu hỏa long hoàn chỉnh, lấy chiến đấu rèn luyện long huyết. Hắn giờ cũng có thể coi là một chân long hỏa diễm, Tiêu Hạo lấy thương làm mướt, lấy giáp làm da hóa thành thân ảnh hỏa long gào thét. Đệ tử khắp nơi đều là liều mạng thi triển thủ đoạn của riêng mình, thời khắc này mọi loại vũ khí hay đan dược đều được Mạch Liên và Hồng Thiên hạ lệnh xuất ra không một chút cân nhắc. Lục Thú Hộ Sơn cũng xuất thủ giao chiến vẫn là bị áp đảo bởi số đông cao thủ, Hàn Vũ Thiên tàn hồn cũng là không thể toàn lực ứng chiến. Hết cách, tàn hồn Hàn Vũ Thiên trở về cung điện tạo ra một trận pháp ở trong đây, tay bấm pháp quyết điểm lên trung tâm trận. Truyền tống. Hàn Vũ Thiên bên kia đột nhiên bị truyền tống trở về, hắn đột nhiên ngơ ngác nhìn đạo tàn ảnh của mình. Ngươi triệu hoán ta về sao? Tàn hồn kia hiện tại đang dần tan biến nói, Vạn Niên Cung đang nguy to rồi. Hàn Vũ Thiên phóng xuất thần thức bao bọc 100 dặm xung quanh, từng hình ảnh trên chiến trường đều được thu vào trong tầm mắt. Tây Phỉ. Tàn hồn kia nhẹ gật đầu sau đó cũng theo gió mà tiêu tán, Hàn Vũ Thiên búng tay vào trong hư không. Thì, nộ, ai, ố lập tức rời khỏi chiến trường chạy về Vạn Niên Cung như điên, bọn họ vừa chạy vào trong thành liền mất hết tu vi hóa thành phàm nhân. Hàn Vũ Thiên đã hóa thành 5 thân ảnh, thì, nộ, ai, ố và vô, hắn dùng vòng không gian để đưa ố trở lại Hoán Thi Quốc, còn bản thân dẫn theo 3 đạo phân thân khác bay ra chiến trường. Thiên phạt nhân gian. 4 đạo bạch quang cùng một khí tức, cùng một uy lực phóng ra tứ phía tạo thành vụ nổ tiêu diệt Tây Phỉ quân. Cung chủ. Những trưởng lão là người đầu tiên cảm nhận được khí tức quen thuộc của Hàn Vũ Thiên, hắn cũng không nhiều lời lập tức nâng tay phóng ra từng đạo ma trảo. Đây chính là chiêu thức đã càn quét hàng vạn quân thủ của cung chủ, chúng ta không cần sợ nữa, xông lên. Một quản sự lập tức gào lớn thúc đẩy ý chí của mọi người lên tới cực hạn. Xem ra việc đột phá của ta phải rời sang một thời điểm khác thôi. Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi tràn ngập sức lạnh, người của Hàn gia hiểu ý vị của hơi thở này liền bỏ qua đối thủ chạy về hướng thiếu gia chủ. Băng sơn trận. Hàn gia lấy Hàn Vũ Thiên làm trung tâm tạo thành trận pháp truyền thụ năng lực cho hắn. Hàn Vũ Thiên nâng tay một đạo băng khí ngưng tụ bắt đầu bành trướng. Băng hàn tàn độc. Hàn Vũ Thiên đẩy nhẹ luồng hàn băng như ném một quả bóng, nó lao về phía xa trực tiếp đâm thẳng vào doanh trại Tây Phỉ cách đây 300 dặm. Băng khí thổi quét đóng băng cơ thể và phong ấn linh hồn của những kẻ tu vi thấp kém, dù là thánh nhân cũng bị đông kết một phần nhục thân. Bão tuyết thổi xa tới 200 dặm tiêu diệt hơn 100 vạn hùng binh, Hàn Vũ Thiên chưa dừng lại ở đó còn thúc đẩy trận pháp hấp thu sức mạnh của người Hàn gia càng lúc càng nhiều hơn. Hai họa băng tuyết. Hàn Vũ Thiên điểm lên trời một đạo ánh sáng, mây đen kéo tới hóa thành tuyết rơi xuống đại địa. Người của Vạn Niên Cung không hiểu vì sao toàn bộ đều đồng loạt rút lui, các đệ tử mau chóng đỡ lấy người của Hàn gia đã cạn kiệt sức lực rời khỏi. Chỉ thấy Ngũ gia chủ đứng xung quanh Hàn Vũ Thiên, cùng với 3 đạo phân thân hỉ, nộ, ai. Xem ra ta đã đánh giá thấp nội tình của Tây Phỉ, các ngươi cũng đã đánh giá thấp cơn phẫn nộ của bản tôn rồi. Hàn Vũ Thiên một lần nữa tạo ra trận pháp hấp thu pháp lực của Ngũ gia chủ và 3 đạo phân thân, thủ đoạn này vốn là từ trong băng tiên điện, nhưng hắn đã cải tiến nó thành một trận pháp tùy ý hút lấy pháp lực của người thi triển trận. Năng lực tăng mạnh pháp tắc trong một thoáng đã đột phá, tu vi cảnh giới của Hàn Vũ Thiên tạm thời là thành tông. Từng bông hoa tuyết phủ xuống vùng đất này đều mang theo một cơn lạnh giá thấu xương, người của Tây Phỉ chỉ cần chạm vào một mảnh tuyết rơi nhỏ cũng làm chân tay tê liệt, sau đó bị những bông tuyết khác rơi vào lại bị thôn vệ linh hồn hóa thành tượng băng. Chỉ là một thánh tông tạm thời, ngươi làm gì được lão phu? Lão già đang đấu với Tiểu Nguyệt Nga cười một cách khinh bỉ, Hàn Vũ Thiên chỉ tay về lão, sau đó đổi hướng chỉ về phía một nhóm cường giả đang tụ hội kia. Ta nhắm tới bọn chúng. Lão già sắc mặt kinh hãi đột nhiên phóng tới, nhưng Tiểu Nguyệt Nga đã sớm dự đoán được liền ra tay ngăn chặn. Hàn Vũ Thiên lật tay hóa ra thủy thiên thương đâm thẳng vào ngực của một tên thiên thánh. Một thương này trực tiếp lấy đi sinh mệnh của kẻ đó. Tu vi tạm thời của hắn đã là thánh tông, sử dụng thủy thiên thương và liệt hỏa kiếm sẽ đạt tới một cấp độ mới, một kích diệt sát thánh nhân cảnh. Tên thiên thánh vừa chết cơ thể còn chưa nguội lạnh đã bị một bàn tay hắc ám bắt lấy rồi thôn phệ, một thương quét ngang lại lấy đi sinh mệnh của một thánh nhân viên mãn, lại bị hấp thu rồi. Ôi ôi, ngươi quả thật rất mạnh đấy. Một thiếu niên chấp hai tay sau lưng ở phía dưới nhìn lên, hắn phóng lên cao một cước hạ xuống hướng cổ của Hàn Vũ Thiên. Nhóc con. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh một tay bắt lấy kèm theo đó là một thương đâm tới. Thiếu niên kia đột nhiên biến mất trước sự chứng kiến của mọi người. Nhanh quá. Hàn Vũ Thiên nhìn về phía sau thì một bàn tay đã xuyên qua tim hắn. Bắt được rồi. Thiếu niên nở ra một nụ cười đắc ý nhưng đột nhiên cổ hắn xuất hiện một đường máu, sau đó cái đầu chậm chậm rơi xuống. Gì chứ? Ta bị chém đầu sao? Thần trí dù vẫn rất tỉnh táo nhưng vẫn không hiểu vì sao đầu mình lại bị chặt đứt, một bàn tay nắm lấy tóc của thiếu niên giơ lên. Ta bắt được một cái thủ cấp rồi. Hàn Vũ Thiên nhếch môi chưa kịp để thiếu niên kia kinh sợ thì đã bị hắc ám nuốt lấy, hắn nâng tay lên những bông tuyết đột nhiên trở nên sắc bén lao xuống tiêu diệt bọn lính. Ma chảo ở trên không cũng là lao xuống thôn vệ thi thể, thực lực của Hàn Vũ Thiên lại đạt tới cực hạn, những năng lượng được thôn vệ kia buộc phải bị tích trữ trong một cái kén hắc ám ở thức hải Hàn Vũ Thiên. Tiêu Nguyệt Nga vung kiếm mang theo cánh hoa bay múa đối phó với lao già dùng đại đao. Nhìn lao cầm đại đao trông rất nặng nề, nhưng thật chất lại là nhanh tới khó tin, khiến cho Kiều Nguyệt Nga không ít lần suýt rơi vào tay tử thần. Hố đen tiên thực, nuốt hết bọn chúng. Một cái hố đen nhỏ bằng hạt đậu bạo phát hóa thành một quả cầu lớn hút lấy mọi thứ xung quanh, những tu sĩ cố chạy trước lực hút này đều thất bại, số phận của bọn họ là bị không gian này nuốt lấy. Bạo ngược viêm. Một đạo hắc hỏa đột nhiên bùng phát trong không khí, khiến những thánh nhân viên mãn và thiên thánh bị bỏng nặng. Có người trong đó nhục thân yêu kiếm trực tiếp tan thành cho bụi. Hàn Vũ Thiên rút ra thanh trường thương màu tím, một đạo tử lôi từ lưỡi thương chém ra, vô số kẻ bị giết bên trong đó. Chương 157, Tam ý hôn thiên quang. Chương 157, Tam ý hôn thiên quang. Hàn Vũ Thiên triệu hoán Song Lang, Thâm Viên Ma thể hóa ra bốn cánh tay, hai tay cầm Liệt Hỏa kiếm và Cửu Hàn kiếm, hai tay cầm Thủy Thiên thương và Lôi Ma thương. Song Lang phóng tới càn quét những binh lính đang bỏ trốn, Hàn Vũ Thiên thì truy đuổi cường giả thánh nhân. Bọn họ không thể nào hiểu được Hàn Vũ Thiên lấy đâu ra nhiều thủ đoạn giết người như vậy, trong mắt người của Tây Phỉ thì hắn như là ác thần không hơn không kém. Tên thổ tương vô dụng, đợi xong việc ở đây lão phu sẽ giải quyết ngươi. Lão già nâng đao quét ngang đẩy lui Kiều Nguyệt Nga, pháp tắc nổ vang hóa hào quang khảm lên đại đao. Thánh tông trung bị. Hàn Vũ Thiên con người có rút không ngờ tới lại là một tên thánh tông trung kỳ, nếu dùng để so sánh với thổ tương thì cách nhau một đoạn dài. Lão già một kiếm quét tới phía một lăng mộ ở trên đất, Hàn Vũ Thiên nâng Cửu Hàn kiếm chém ra một vệt sáng quang man. Thiên điệu nhân tam sắc kiếm, tam ý hôn thiên quang. Một kích đánh bật đao đang quét tới, Hàn Vũ Thiên từ trạng thái thâm viên trở lại thành hình dáng ban đầu, sử dụng một chiêu thức vượt ngoài cảnh giới đã khiến một thân tu vi thánh tông tạm thời hoàn toàn bị tiêu tán, nhưng hắn cũng để lên trên thân đao một lỗ lớn cùng những vết rạn. Không thể nào, đây là vũ khí cấp tông hạ phẩm, dù là thánh tông trung kỳ cũng chẳng thể phá hủy nó. Lão giả kinh sợ liếc nhìn Hàn Vũ Thiên, nhưng lão rất nhanh đã nhìn ra hắn đã kiệt sức sau khi vung một đòn vừa rồi. Ha ha ha, ngươi không thể cản nổi lão phu cứu thổ tương rồi. Lão giả cười lớn một đao ngưng tụ tiếp tục quét tới. Dù bị quét một lô lớn trên thân, nhưng nó vẫn tản ra khí tức kinh khủng như ban đầu. Hàn Vũ Thiên một chảo giơ lên không trung sau đó bóp chặt lại. Hỗn thực, Bội Thiên. Từ cái lô bị quét kia bắt đầu hình thành chất dịch màu xám, nó bắt đầu lan ra như có sự sống bao phủ lấy cây đao của lão giả, kế tới chính là một nửa cánh tay phải. Lão phát giác nguy hiểm lập tức chặt tay bỏ đao lui về sau vài chục bước. Hàn Vũ Thiên giờ phút này ôm ngục phun máu, một ngụm máu xám rơi trên đất sau đó tản ra hỗn độn khí tức rồi tiêu tán. Cảnh tượng tuyết rơi hay ma chảo bay đầy trời đột nhiên biến mất không tung tích, Hàn Vũ Thiên kiệt lực rơi tự do xuống mặt đất. Những cường giả Tây Phỉ biết thời cơ đã tới liền đồng loạt quay đầu xuất thủ, Tiêu Hao ở dạng hỏa long đột nhiên xuất hiện một bước quét ngang, đẩy lui toàn bộ cường giả ra xa. Giao lão xé nát không gian ôm lấy Hàn Vũ Thiên, nhanh chóng chui vào không gian trở về Vạn Niên Cung. Diệu thủ hồi xuân. Tiêu Nguyệt Nga đã tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này thi triển chiêu thức chữa thương cho người Vạn Niên Cung. Hàn Diệp nâng bút vẽ trong hư không một bức họa bảy chim ưng, ngay lập tức bức tranh hóa thành thật lao xuống tấn công người của Tây Phỉ. Thật hiếm có kẻ dùng pháp bảo tương đồng với lão phu. Phùng Huy mở cuộn giấy lập tức một bầy cá chép tung tăng bơi trong không trung lao lên đánh với bảy chim ưng. Chỉ trong một thoáng khi Hàn Vũ Thiên bất tỉnh cũng là lúc Tây Phỉ cường giả phản công, Thải Thuận Nhi rút kiếm từng đường thủy lưu linh động như có sinh mệnh liên tục đẩy lui vài vị thánh nhân, nàng ấy hiện tại cũng đã đột phá chí thánh, nhưng là chí thánh không hoàn chỉnh. Nói nàng ấy là chí thánh chưa hoàn chỉnh, đơn giản là vì nàng ấy chưa độ cựu đạo lôi kiếp, chỉ là trong chiến đấu cảnh giới đạt tới chí thánh mà thôi, so với chân chính chí thánh thì còn kém rất xa. Hắc Ám Vương Triều. Trương Quan bay lên cao một tòa Hắc Ám cung điện đột nhiên xuất hiện, từ trong cung điện lao ra ma binh ma tướng vô số, tu vi so sánh cao nhất chính là vũ cảnh viên mãn. Sa bệ Tiên Nguyên hai tay đặt xuống đất một lượng lớn các tập lên, sau đó xếp hàng hóa thành từng tên binh linh cầm kiên. Bọn chúng phụ trách chống đỡ những đòn công kích tầm xa và phi kiếm, khiến cho nguy cơ tử vong của Vạn Niên Cung giảm đi đáng kể. Xạ Tiễn. Một âm thanh quen thuộc vang lên, Hàn Vũ Thiên ở cổng cung điện chỉ đạo từng đợt cung thủ thay thổi đội hình. Loạt tiễn phóng tới hướng phía xa mà lao xuống hạ gục rất nhiều quân Tây Phỉ, cũng cùng lúc đó đội xạ thủ bắn tỉa do Phổ Huyên làm thủ lĩnh cũng đã ở tường thành. Hiện tại đội bắn tỉa đã lên số lượng 30 vị. Số lượng 30 tuy rất ít nhưng mỗi một viên đạn bắn tới đều có thể xuyên phá toàn bộ giáp sắt, đối với Hàn Vũ Thiên 30 người này đã là đủ. Bắn tỉa nghe lệnh, xuyên phá. 30 tia quang màn từ nòng súng phát sáng sau đó là 30 viên đạn bắn tới, xuyên phá vô số hộp sọ và giáp sắt, lấy đi sinh mệnh của mấy trăm binh sĩ, trong đó cũng có tướng quân cấp bậc không nhỏ. Đội liên đạn do Phùng Nghi, Đồng Ngạn phụ trách có tới 300 người, toàn bộ bọn họ đều rời thành mang theo súng liên thanh nã đạn thảm sát Tây Phỉ quân. Đội súng ngắn do Ngộng Chân dẫn đầu 60 vị, hắn trước khi ra trận đã được Hàn Vũ Thiên cho mượn hai cặp Long Phượng súng lục. Ngọc Chân xuất thủ mỗi một viên đạn đều mang theo long âm vượng ống. Thái Ân dẫn đầu tiểu đội sử dụng sọt gùn gồm 10 người, mỗi một loạt đạn bắn ra đều khiến trên người đối phương có vô số lỗ máu, còn khiến đối phương văng ra sau. Tình thế binh lính của Tây Phỉ đột nhiên giảm mạnh, sau khi xạ thủ đoàn xuất thủ, làm cho cường giả Tây Phỉ ai cũng trố mắt kinh ngạc. Hàn Vũ Thiên không vì vậy mà buông bỏ khoảng thời gian quý báu này, thế ra lò luyện đan bỏ vào trong đó mấy loại thảo dược cấp cao để luyện chế. Một thân nội thương cùng với tu vi sụt giảm mà vẫn có thể tập trung tinh thần để luyện đan, dù là luyện đan sư giỏi nhất cũng không thể làm được. Hàn Vũ Thiên ban đầu miệng lại tràn ra vết máu, nhưng hắn lại mặc kệ tiếp tục ngưng tụ tinh thần trên lò luyện. Giao lão ngồi xếp bằng trong cung điện hấp thu pháp lực mà Hàn Vũ Thiên đã điều động từ ghế cung chủ ra. Đã trọng thương còn dám luyện đan, tiểu tử ngươi chán sống rồi. Lão già đang định giải cứu thổ tương đang bị phong ấn thì phát giác được Hàn Vũ Thiên lơ là cảnh giác, lập tức vỗ tới một trường đầy uy lực. Ban đầu một trường này Kiều Nguyệt Nga có thể than nhiên ngăn cản, nhưng sau khi lão đầu bạo phát tu vi thánh tông trung kỳ về sau, nàng ta đã là toàn lực cũng chỉ ngăn cản được gần nửa phần lực lượng của nó. Không nghĩ tới một đòn toàn lực lao hướng tới lại là Hàn Vũ đạo mà không phải Hàn Vũ Thiên. Khí tức tương đồng làm cho lão muốn rửa hận. Hàn Vũ Đạo tập trung toàn lực vào đối thủ, không thể nào ngờ tới một đòn kinh khủng này lại nhắm vào mình mà đánh tới. Hàn Vũ Đạo không quay đầu lại mà băng kiếm trong tay đảo quanh một vòng phong tới, kiếm lao ngang qua lão già hướng thẳng tới bên cạnh Hàn Vũ Thiên cắm xuống đất. Một trường ập tới Hàn Vũ Đạo đập vào tường thành khí tức tán loạn, xương cốt vỡ vụn chỉ còn thoi thóp chờ sinh mệnh cuối cùng tan biến. Hàn Vũ Thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn mở đôi mắt xích hồng nhìn lấy tổ phụ thoi thóp đằng kia, không nhịn được sự phẫn nộ tột độ liền bấm phát ấn. Ha ha ha, tức giận rồi sao? Lão phu xem thử ngươi có đủ sức để vừa luyện đan vừa nuốt lấy sự căm hận này không? Lão già đắc ý cười như điên như dại, một đòn hướng tới Hàn Vũ đạo theo suy đoán của lão là hoàn toàn chính xác đã kích động đối phượng, sớm muộn cũng làm Hàn Vũ thiên nhập ma. Bản tôn muốn nguyên hồn khôi phục, nhưng là ngươi ép ta dùng tới nó. Hàn Vũ thiên nguyên hồn phát sát, chỉ thấy một cái linh hồn tồn tại phiêu giật như sắp tan biến, linh hồn này chỉ còn phần vai tới đầu, những phần còn lại đều là không thấy. Hả? Ha ha ha, ha ha ha, một đạo tàn hồn mà thôi, lão phu cứ tưởng ngươi lợi hại cỡ nào cơ chứ? Lão già cười to, cười lại càng thêm phần phẫn nộ bởi vì một thánh tông trung kỳ lại bị tàn hồn đả thương rồi phá nát tông khí sơ giai. Nguyên hồn mở mắt một cổ khí tức gáp đảo toàn bộ chúng sinh chuyển tới, thần hồn bao trùm toàn bộ Tô Lăng giới lại, cái đầu kia trong miệng phun ra một thanh cửu hàn kiếm. Thiên địa nhân. Ba chữ vang vọng đất trời truyền tới từng ngóc ngách trong Tô Lăng giới. Hả? Hắn ta phát hiện ra chúng ta rồi sao? Phùng Mạn kinh sợ lập tức ôm lấy bạ lùn chạy trốn. Tam ý định thiên hạ. Cửu hàn kiếm chém vào hư không một vệt gợn sóng vô hình, sau đó lão già bị chia làm hai nửa với vẻ mặt kinh sợ còn đọng lại trên khuôn mặt. Ê quan, hắn không phải là phát hiện ra chúng ta, mà là hắn đang chiến đấu với tồn tại nào đó khá mạnh, mới dùng tới chiêu nguyên hồn phát sát, bởi vì hắn trùng sinh không bao lâu mà, làm gì phát hiện được chúng ta chứ? Xì xì xì. Phùng Mạn che miệng cười lăn lộn ở trên đất rất sảng khoái, sau đó lại trở về vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, sau chiếc mặt nạ hề vui nhộn đó là một ánh mắt sắc lạnh. Không biết kẻ đó là ai, nhưng ta rất biết ơn việc hắn làm ra. Phùng Mạn ném lên không trung một quả bóng kia bay lên không trung sau đó tiêu tán, kỳ thật quả bóng ấy đã bám vào thần hồn của Hàn Vũ Thiên đang bao phủ lấy Tô Lăng giới. Vậy là tìm được vị trí của hắn rồi nhỉ? Bã Lùn ngồi ở dưới đất nghiêng đầu nhìn lên không trung, Phùng Mạn cũng là gật đầu nhìn lên trời cao. Hàn Vũ Thiên nguyên hồn lại nhạt thêm một phần, hắn thổi ra hắc ám hấp thu nhục thân của lão già kia. Nguyên hồn bắt đầu thu nhỏ phạm vi thần hồn phát tán, trở lại vào trong thân thể Hàn Vũ Thiên, một đạo năng lực hắn lưu lại liền điểm lên ngực của Hàn Vũ đạo. Gia gia nhất định phải sống. Huynh trưởng, bốn vị gia chủ khác cũng là trở lại tường thành quan sát thương thế của Hàn Vũ đạo. Lão phu sống tới giờ này đã là mãn nguyên rồi, tiếc là gia gia không thể thấy cháu cố của mình rồi. Hàn Vũ đạo cười liên tục phun ra máu tươi, Hàn Vũ Thiên nâng tay pháp quyết ngưng tụ hút lấy linh hồn của Hàn Vũ đạo. Nhục thân này không thể sử dụng được, vậy Thiên Nhi giúp người tìm một bộ nhục thân mới. Linh hồn của Hàn Vũ đạo được hắc ám bảo vệ, Hàn Vũ Thiên đưa linh hồn lao cho Hàn Tống. Lôi triển lôi vân ngưng tụ giáng xuống một đòn sấm sét xuống phía Phùng Huy. Hàn Vũ Thiên sau khi thôn vệ lao thánh tông trung bị, cũng miễn cưỡng khôi phục lại bốn phần thực lực, bởi vì một đòn thiên địa nhân Tam sát kiếm lúc trước tiêu hao quá lớn, phải dùng lực lượng vừa thôn phệ bù đắm vào thì nhục thân mới không sụp đổ. Xin lỗi lão phu tới trễ. Hồ Niên dẫn theo vài vị thánh nhân từ trên không trung hạ xuống, phía bắc dâng lên ma khí cùng với bốn luồng khí tức mạnh mẽ. Phía đông tiên khí phiêu giật dẫn đầu là lão quân, tiên binh hùng hậu cũng có một vài vị cao thủ mới đột phá. Mọi chuyện có vẻ xấu nhỉ? Lam Huyền hạ xuống bên cạnh Hàn Vũ Thiên tay cầm một quả táo, nàng ta cắn một miệng táo nói, ngươi hẳn là có gần 10 vị chí thánh, tới cuối cùng vẫn là rơi vào bại trận sao? Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi trọng khí nết môi nói, ngươi nhìn bạn niên cung giống kẻ thua cuộc lắm sao? Lam Huyền áp sát bên thai của Hàn Vũ Thiên, tay còn lại sờ lên ngực đã bị rách vải của hắn nói, không thua, nhưng hơi thê thảm đấy. Năm ngón tay được bọc hộ giáp vàng sờ lên cơ thể khiến hắn có chút khó chịu, cũng vào lúc đó hồng quang lóe lên một cánh tay hất văng tay của Lam Huyền ra. Cút, ngươi đừng dở trò yêu ma mê hoặc đó. Tiêu Nguyệt Nga ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn Lam Huyền, ma thần thì mỉm cười nói, một nam nhân mà thôi, bản ma muốn lúc nào mà không được. Lời này nói cho Tiêu Nguyệt Nga, nhưng ánh mắt và điệu cười lại hướng tới Hàn Vũ Thiên. Bọn chúng đơn giản là có Ngụy Thánh Tông và Chí Thánh số lượng hơn ta vài phần, tồn tại một tên Thánh Tông trung kỳ. Thánh Tông trung kỳ? Lam Huyền ánh mắt trở nên chói sáng, nàng ta mỉm cười nói, hắn ở đâu? Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng cao ngạo nói, chết rồi. Lam Huyền phun miệng táo vừa cắn ra nhếch môi cười lạnh nói xạo không được à? Bằng vào bản ma dùng toàn bộ nội tình mình tích góp, cũng không thể giết chết một trung vị Thánh Tông, khi mình ở cảnh giới Chí Thánh đâu. Hàn Vũ Thiên búng tay một bộ hắc y được thay thế cho bạch y đã rách, hắn cười nói, trùng hợp là hai ta sinh ra với thiên phú đặc biệt, nhưng ta lại tới từ tầng lớp cao hơn người rất nhiều. Lam Huyền đột nhiên có chút thay đổi sắc mặt, nàng ta chỉ trong một thoáng đã hiểu ra ẩn ý trong lời nói của hắn. Trung hợp và sinh ra nếu bỏ hai chữ cuối lấy hai chữ đầu ghép lại thì có nghĩa là trùng sinh. Tầng lớp cao hơn trong câu nói đó ám chỉ tới Hàn Vũ Thiên tới từ một nơi còn cao cấp hơn cả Tô Lăng giới. Lam Huyền biết Hàn Vũ Thiên đang ám chỉ hắn còn rất nhiều thủ đoạn vượt ra xa sự hiểu biết của nàng. Khoan lác. Lam Huyền hừ lạnh cắn một quả táo không thèm chú ý tới hắn nữa. Lão tổ, người tới trễ. Tiểu Chi ôm một thân thương thế ở dưới chiến trường hô lớn về phía lão quân. Tiểu nhi của ta, còn có sao không? Tên hổ thanh đó lại không bảo vệ tốt cho cháu gái của ta, ta phải đánh chết hắn. Lão quân ở phía xa lời nói có chút giận dữ làm cho một đám người vạn niên cung sợ xanh mặt, những người tái xanh mặt mày là những người đã từng thấy qua khí thế kinh khủng của lão quân. Lão tổ không được làm vậy. Phu quân vì bảo vệ Tiểu Chi nên suýt nữa mất mạng, hiện tại đang bất tỉnh và được trị thương trong thành. Lão quân thấy mình trách nhầm cháu dễ liền lãng tránh qua việc điều động nhân lực. Vạn niên cung chủ, hoàng đế điện hạ muốn biết tiểu công chúa hiện giờ ra sao? Hồ Niên đang vừa một mình quấn lấy Phùng Huy và Ô Thanh Hải, vừa quay sang hỏi hắn. Nàng ta rất tốt, hiện tại đang bế quan tu luyện. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu nói tình hình của Hồ Nguyễn Nhi, kỳ thật hắn cũng không biết tiểu công chúa kia hiện giờ ra sao. Chương 158, binh đánh tướng chắn. Chương 158, binh đánh tướng chắn. Tây Phỉ về sau bị tứ phương vây giết cũng rất là chật vật tìm đường chạy trốn, cũng rất may mắn cho bọn chúng là thế lực của tiên tộc, ma tộc và nhân tộc ai cũng thụ thương không nhẹ, nên gánh nặng đã nhẹ đi vài phần, cơ hội chạy thoát cũng là cao hơn nhiều. Phùng Huy giao thủ với Hồ Niên cũng không chút biến sắc trước tình thế hiện tại, mà ngược lại là Ô Thanh Hải phẫn nộ cùng sợ hãi chết, xâm chiếm tâm trí của hắn. Phùng Huy ngừng chiến đấu chắp tay sau lưng liếc nhìn xung quanh, Ô Thanh Hải thấy đồng bạn ngừng giao thủ liền nóng lòng nói, "Phùng Huy, ngươi không mau liên thủ đẩy lui hắn rồi hai ta cùng chạy, nếu chậm é là toàn bộ đều chết." Phùng Huy phất tay cuộn giấy màu lam lại xuất hiện trong tay, Tấn Dương cũng là đứng bên cạnh lão không chút biến sắc. Không nghĩ tới một quốc gia tàn phế lại sản sinh ra nhiều cường giả như vậy, lão phu kỳ thật phải xem lại kế hoạch của tên trưởng lão ngu xuẩn kia. Phùng Huy không thèm chú ý tới Ô Thanh Hải mà thở dài nói với Tấn Dương, Ô Thanh Hải sắc mặt bắt đầu sợ hãi quát, chấm ra lệnh cho hai người giúp chấm. Mau lên. Tấn Dương liếc nhìn Ô Thanh Hải với ánh mắt khinh thường nói, ngay từ đầu ngươi chỉ là con tốt ý, được tên Ô quân tiến cử mà thôi, nay lão tặc ấy đã chết, kế hoạch cũng đã thất bại, ngươi nghĩ mình vẫn còn là hoàng đế vậy hả sao? Hai người cũng không thể. Tiêu Hạo đột nhiên xuất hiện với thân thể hỏa long, hắn dùng đuốt cào tới phía thủ cấp của Phùng Huy. Giao lão bị thụ thương chính là do Phùng Huy, dùng ra quỷ kế suýt nữa làm giao lão mất mạng, Tiêu Hạo vẫn còn ghi hận chuyện đó, nên sẽ không để cho Phùng Huy có cơ hội trốn thoát. Bởi vì Tiêu Hạo xem giao lão như gia gia của mình, việc của Phùng Huy làm đã kích thích lửa giận trong lòng hắn, ban nãy còn bị cao thủ Tây Phỉ cản trở, bây giờ thì có cơ hội trả thù rồi. Chấm đã. Phùng Huy quay đầu một ngón tay cong lên, lực đạo ngưng tụ bắn ra một tia sáng nhỏ như mũi kim, một đòn này chúng Tiêu Hạo sẽ không thể còn sống mà trở ra. Một cái ma chảo không biết từ đâu xuất hiện nắm lấy cổ của Tiêu Hạo trong hình dáng chân long kéo xuống, quang đạo nhỏ như mũi kim cũng là hút mất, chỉ là làm rụng vài sợi lông mỏng. Phùng Huy trầm mặt liếc nhìn Hàn Vũ Thiên ở phía bạn Niên Cung, chỉ thấy hắn cũng là một thân sát ý nhìn tới mình. Một đạo phân thân mà thôi, còn muốn lấy mạng nhị trưởng lão của bản cung chủ sao? Hàn Vũ Thiên đạp không mà lên ánh mắt đối diện với Phùng Huy, lão cũng là nở ra một nụ cười nói, ngươi nhìn ra lão phu là phân thân rồi hả? Hàn Vũ Thiên híp mắt lại nói, phát giác từ lúc thổ tương vừa mới xuất hiện. Phùng Huy kinh ngạc không giấu được vẻ mặt thất thố nói, ngươi biết, nhưng làm thế nào? Hàn Vũ Thiên giơ một ngón tay lên cười nói, một lý do đơn giản là đại trưởng lão của bản cung chủ từng có quen biết với thổ tường, cả hai từ nhỏ cùng nhau vượt qua nhiều gian khổ, thiên tư giao lão cao hơn cả thổ tường, lại thêm tài nguyên đồ sộ của vạn niên cung bồi bổ còn không lên được thánh tông. Một tên thổ tường không có thế lực chống lưng, chưa tới 150 năm lại đột phá thánh tông, ngươi nói thử điều này có phải rất bất thường không? Mà lại không gian thuộc tính của giao lão, ngay cả thổ tường hay tên ô quần kia còn chưa nắm bắt được một nửa, vậy mà ngươi lại dễ dàng đoán ra một đòn tiếp theo của giao lão sẽ từ lúc nào? Điều này chẳng phải nói lên ngươi còn cao thâm hơn hai tên thánh tông kia à? Phùng Huy trầm mặt sau đó ngửa đầu cười lớn nói, ha ha ha, hay, ngươi nói rất hay. Lão phu đúng thật đã đánh giá thấp người của tiểu quốc này, sự chủ quan của lão phu lại làm lộ ra nhiều sơ hở như vậy, nhưng Hàn Vũ Thiên phải không? Ngươi sẽ làm như thế nào khi một cuộc chiến lớn hơn cả hiện tại ở tới? Hàn Vũ Thiên cao mày không trả lời, Phùng Huy gật đầu nói, phải, lớn hơn như vậy gấp chục lần, Tây Phỉ quốc ước và quân, thánh tông có hơn 40 vị, trong đó có bản thể của lão phu và Tấn Dương. Ồ, là đang uy hiếp ta sao? Hàn Vũ Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên thờ ơ tới lạ thường, hắn nâng tay hóa ra một chùm nho cho một quả vào miệng cười nói, "Vinh đánh tướng chặn, nước dâng đất ngăn thôi, bản cung chủ từ xưa nay không sợ đấu, chỉ sợ không kẻ đấu lại mà thôi." Phùng Huy sắc mặt âm trầm sau đó là cười lớn, "Tốt, lão phu hẹn ngươi trăm năm nữa, đợi tới khi Tây Phỉ chiếm xong một cái tiểu quốc gia khác thì sẽ sớm tới lượt Nam Cương này." Hàn Vũ Thiên nâng tay cựu Hàn kiếm xuất hiện, một phất thanh kiếm liền phi tới với tốc độ kinh người. Thanh kiếm đột nhiên chém vào trong hư không, tạo thành một cái lồng giam không gian phát tắc. Cuộn giấy trong tay Phùng Huy vốn đang tụ một luồng không gian lực để tẩu thoát, nhưng đã bị một phi kiếm này của Hàn Vũ Thiên ngăn lấy. Tiếc hay, lão phu biết ngươi sẽ nhìn ra điều này, nên đã có chuẩn bị từ trước rồi. Phùng Huy một tay kéo vào trong hư không, Ô Thanh Hải như là thây ma lao tới, một lần lao tới liền tự bạo đẩy lui Hàn Vũ Thiên. Một vụ tự bạo này cũng để cho Phùng Huy và Tấn Dương thoát khỏi sự giam cầm của kiếm an, nhanh vất cuộn giấy lên không trung. Một cổng không gian mở rộng hút lấy hai lão vào trong, cũng là tạo ra lực hút đối với các vị trí thánh và thiên thánh của Tây Phỉ, từ người chui vào trong không gian để mà chạy trốn. Hàn Vũ Thiên lật tay một cái chuông nhỏ xuất hiện, hắn lắc nhẹ một cái, âm thanh trong bắt vang vọng khiến cho cổng không gian kia rạn nứt rồi tự đóng lại. "Hự, Hàn Vũ Thiên." Phùng Huy bên trong bị phản vệ trọng thương lập tức giận dữ quát lớn. "Ngươi đi rồi còn muốn lôi kéo người khác sao? Để bọn chúng ở đây tận trung vì Tây Phỉ đi." Hàn Vũ Thiên một lần nữa rung trung đồng, âm thanh vang vọng đánh sơ sát cuộn giấy màu lam của Phùng Huy, lão cũng không do dự mà bỏ lại những người không kịp chui vào cổng không gian, một cái lóe lên cuộn giấy đã bay mất. Hai vị chí thánh, năm vị thiên thánh và mấy vị ngụy thánh tông kẹt lại và bị cao thủ bốn thế lực vây công. Hàn Vũ Thiên trở lại thành dẫn động năng lượng ẩn chứa bên trong cung điện thành luồng pháp lực truyền vào cơ thể mình. Người cơ hồ đã đủ điều kiện đột phá, nhưng một mực vẫn dừng ở cảnh giới này là sao? Lam Huyền quan sát một chút rồi do hỏi hắn, Hàn Vũ Thiên nhắm mắt hấp thu pháp lực nói, không phải ngươi còn chưa đột phá sao? Đừng có mà giả mai thăm dò ta, bốn người chúng ta đều biết bí mật của Nam Cương là gì mà, không cần phải thăm dò lẫn nhau. Lam Huyền hít mắt, Hồ Niên thì mỉm cười, Lão Quân thì thở dài, lời của Hàn Vũ Thiên trực tiếp khép màn vỡ diễn ba người khác. Hắn biết ba người này sẽ tới đầu tiên, nhưng một mực cần nấp chờ đợi một điều gì đó ở Vạn Niên Cung, đương nhiên chính là mong ngóng Hàn Vũ Thiên xuất thủ. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi còn hơn là bệ hoa trên ấm, thay vì tiếp ứng sớm không bằng tiếp ứng kịp thời, chính là lúc Hàn Vũ Thiên suy yếu. Lam Huyền Thân là ma thần thời thượng cổ của Tô Lam giới, dùng một số thủ đoạn liền có thể biết pháp tắc ở đây tổn hại nghiêm trọng không thể sinh ra thánh tông. nhưng Hồ Niên chỉ là một lão già không có bất cứ trải nghiệm nào ở quốc gia khác, hay là có cao nhân chỉ điểm gì cả, sao lại có thể biết? Không đúng, lão có lịch sử ghi chép của các đời tổ tiên Hồ gia để lại, từ lúc lập quốc cho tới hiện tại, lấy những manh mối từ đời đầu thì lão đã phân tích ra pháp tắc của quốc gia này đã vì chiến tranh mà tàn huyết. Về phần lão quân vốn không thể nào từ đột phá đại thừa, nhưng sau mấy chục năm bị Tô Lăng giới đồng hóa, cuối cùng sợi xiềng xích mấy chục vạn năm nay trên người lão cũng được tháo gỡ, nhưng đại thừa thì cả đời này lão không thể đột phá. Đại thừa hòa cùng thiên địa pháp tắc làm một thể, toàn bộ đều dựa vào pháp tắc mạnh yếu đột phá xem đó bị đại thừa như thế nào. Lão quân tuy không thể đột phá đại thừa, nhưng trong tương lai sẽ sớm có lực lượng ngang bằng đại thừa. Hàn Vũ Thiên trên môi nở ra một nụ cười có chút thất vọng nói, nếu là ta của khi xưa thì đơn giản rồi, một lời không hợp thì liền bỏ ra đại giới để trừ khử, nhưng bản cung chủ hiện tại đang trong mối quan hệ hợp tác với các ngươi. Hắn chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt đó là một vùng đất băng lĩnh cựu không kẻ nào dám tiến vào. Nhưng khi quan hệ hợp tác này lùi tàn, cũng là lúc bản cung chủ lấy chuyện này ra để giải quyết đấy. Một nụ cười lạnh lẽo tới xuyên thấu tâm can, không ai ngờ tới cứu viện đã tới, nhưng Hàn Vũ Thiên lại buông lời cảnh báo tới ba thế lực khác. Tam Ma Đế, Nam Thiên Vương, tám đại tướng đồng loạt muốn xuất thủ, nhưng đã bị thủ lĩnh bọn họ trừng mắt. Hàn Vũ Thiên lời nói đã nén giận tới cực điểm, nếu không e là dù có phải chết hắn nhất định sẽ giết ba người này. Đúng là tự chuốc họa vào thân rồi. Lão quân trong lòng thở dài biết mình đã làm ra chuyện có chút không được lòng người. Về sau điện hạ lại gặp một rắc rối lớn rồi, lão phu cũng thật là ích kỷ. Hồ Niên thở dài tiếp tục truy giết những kẻ đang bỏ trốn. Ta. Lam Huyền ánh mắt có chút hối hận nhìn theo bóng lưng của Hàn Vũ Thiên. Tiêu Nguyệt Nga nâng tay cánh hoa anh đao bay múa từng cái đều dịu dàng như dẫn dắt một thứ gì đó. Chấm đã. Hàn Vũ Thiên đột nhiên nghiêng đầu nhìn Tiêu Nguyệt Nga, ánh mắt đã có chút ấm áp nói, dùng bạn thụ chiều thành đi. Tiêu Nguyệt Nga kinh ngạc không ngờ Hàn Vũ Thiên lại biết được một chiêu này của nàng, nhưng nàng ta nói, dùng như vậy bọn họ có sao không? Hàn Vũ Thiên lắc đầu cười, hấp thu linh hồn bọn họ về sau thì thánh thụ sẽ chuyển hóa bọn họ thành tinh linh, yên tâm đi. Tinh linh tộc là người có thai nhọn thường có cánh của bướm hoặc cánh loài côn trùng nào đó tùy thuộc vào chủng tộc mà môi trường họ sinh sống. Tinh linh tộc sở hữu năng lực thuộc tính thuần khiết nhất trong các tộc, nói về dùng pháp không ai có thể vượt qua tinh linh tộc, điểm yếu của họ chỉ có thể là nhục thân dễ bị tổn thương. Chủng tộc này sinh sống khắp nơi trên toàn vũ trụ, phát triển phồn thịnh tới cực điểm, nhưng ở Tô Lăng giới này, tinh linh tộc mà một chủng tộc trong truyền thuyết chưa ai gặp qua, hiển nhiên ngoại trừ Lam Huyền ra. Tiêu Nguyệt Nga nhẹ gật đầu phất tay lên không trung, một quả cầu hồng sắc bay lên trời cao, nó phát ra một đạo năng lực vô hình, thu hút linh hồn của những người đã khuất. Chương 159, bố trí. Chương 159, bố trí. Hàn Vũ Thiên ngồi ở chủ vị quan sát quản sự và trưởng lao ai cũng đầy thân thương tích, Hổ Thanh là toàn thân máu tươi rơi vào hôn mê. Trận chiến này, các ngươi đã rất vất vả rồi, bản cung chủ nợ các ngươi một lời cảm ơn đấy. Cung chủ đừng nói như vậy, bọn ta chỉ là bảo vệ lấy ngôi nhà của mình, đây là hợp với lệ trời không có gì phải cảm ơn. Một quản sự túc toàn là một trung niên vác theo song truy lên tiếng. Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi cười nói, dù sao ta cũng nên ban thưởng gì đó cho các ngươi chứ, gọi chấp sự tới đi. Chấp sự là một chức vụ gần đây được giao lão tấn thăng, nó chỉ dưới quản sự một bậc mà thôi, gồm những người trẻ tuổi có thiên phú. Đệ tử chân truyền. Theo lời này từng cái đệ tử chân truyền của trưởng lão và quản sự chậm rãi bước lên. Trong đó có bốn đệ tử mặc y phục tử kim khác biệt, đó là đệ tử chân truyền của Trương Tuân Minh và Thanh Hiền, là đệ tử của thiếu cung chủ đương nhiên có vài điểm khác biệt. Mà chấp sự và chân truyền không khác biệt mấy về danh phận, chấp sự được quản các đệ tử và dạy dỗ, tự mình tìm ra con đường tu luyện. Chân truyền thì là được trưởng lão và quản sự chỉ dạy. Họ có thể chọn giữa công pháp của tiền bối đang sử dụng hoặc là tìm một bộ công pháp khác và được chỉ điểm tận tình. Nhưng chân truyền lại không được chấp quản đệ tử mà phải theo sự phân phó của cấp trên mà làm, không được tự do được như chấp sự. Chấp sự giả toàn bộ đều sẽ được vào bí cảnh niên lăng của bản cung chủ. Đa tạ cung chủ. Chấp sự giả hò hét phấn khởi, vốn là hơn 500 chấp sự giả, sau cuộc chiến lại chưa tới 200, Hàn Vũ Thiên ban thưởng như vậy thấy còn có chút thiệt thòi liền nói, ban thưởng ân điện cung phụng thần điện. Hàn Vũ Thiên tay kết pháp ấn hóa ra một bức tượng rồng và phượng, hai bức tượng được đặt ở hai bên trái phải chủ vị. Nếu các ngươi cảm thụ được sự khác biệt trong hai bức tượng này, ác được kỳ ngộ không nhỏ, bất cứ ai cũng có thể tham ngộ. Theo niềm hân hoan này lại bắt đầu lắng xuống, vui thì phải có bằng hữu để chia sẻ, nhưng nhìn lại bên cạnh bóng dáng quen thuộc bên cạnh đều mất đi, khiến ai cũng chạnh lòng. Đệ tử chân truyền được thưởng 50 vạn linh thạch, một kiện vũ khí vũ cảnh thượng cấp, đệ tử nội cung ban 40 vạn một kiện vũ cảnh trung cấp, đệ tử ngoại cung 30 vạn linh thạch, một kiện vũ cảnh hạ cấp. Hàn Gia Phong làm Tuyết Phượng Sơn, ban một ức linh thạch, 10 kiện thánh cấp thượng phẩm, 300 kiện vũ cảnh thượng cấp. Hàn Vũ Thiên hạ lệnh liền thấy ai cũng vui mừng. Nhưng đều là cùng chung một suy nghĩ như thiếu một thứ gì đó. Đan dược ở trận vừa rồi đã dùng hết cho việc cứu người, khố phòng đan chống trải không còn, bản cung chủ muốn ban thưởng, nhưng không còn đành lực bất đồng tâm. Hắn vất tay nâng cái lò luyện lúc trước còn đang giang dở, Hàn Vũ Thiên nhắm ngưng thần tụ lực luyện đan. Lò luyện phát ra từng đợt mùi hương dịu nhẹ khiến tâm thần ai cũng thanh thản đi một chút, đan dược này Hàn Vũ Thiên vốn dùng để trị thương thế, nhưng đã quá nhiều, khiến luyện đan thất bại, hắn dùng một số lại dược liệu còn sót lại tạo ra hương an thần. Quả cầu hồng quang trên không trung cũng cùng lúc đó đập mạnh như có sự sống. Nó dần dần hạ xuống dung nhập vào với mặt đất, từ nơi đó một cây con phát triển rồi lớn lên với tốc độ cực nhanh, hóa thành đại thụ cao mấy trăm trượng che trời, những thi thể và máu tươi bị một lớp cỏ xanh bao phủ lại, bắt đầu mọc lên từng cái cây sau đó phát triển thành rừng rậm xâm lâm. Bao phủ xung quanh vạn niên thành và trải dài 30 dặm, từ trong cây đại thụ lại đản sinh một luồng lục quang. Một cái kén được dây leo quấn quanh treo ở giữa thân cây, bên trong lại phát ra từng đợt gợn sinh mệnh lực cường đại. Hàn Vũ Thiên lập tức bay lên không trung quan sát cây đại thụ kia, hắn lại không nghĩ tới thần thụ lại mọc ra nhanh chóng như vậy. Tinh Linh Vương lại được sinh ra nhanh tới như vậy, e là sinh mệnh của những kẻ bỏ mạng ở đây đã lên gần ước. Hàn Vũ Thiên và chúng đệ tử quan sát cảnh tượng có một không hai này, từng màu xanh bao phủ khắp 100 dặm. Tam phương thế lực khác đang bắt từ tu hợp lại cũng là ngơ ngác một hồi lâu, không nghĩ tới sẽ có chuyện này xảy ra. Lão Quân, Lam Huyền, Hồ Niên đều là kinh sợ nhìn về phía cái kén kia, sự sống bên trong đã có thể ngang với thánh nhân viên mãn. Một sinh mệnh vừa hình thành đã là thánh nhân, không phải nói tiềm năng sau này của thứ bên trong đó rất có thể làm kim thần sao? Lam Huyền nét mặt có chút kiên kỵ, Thủy Dực bên cạnh cau mày nói, "Chủ thượng, thứ bên trong đó có năng lực khắc chế ma khí." Lam Huyền nhẹ gật đầu rút ra Tam Hắc Long kiếm, ma lực ngưng tụ vừa định xuất thủ thì Tiểu Nguyệt Nga xuất hiện nói, "Nếu ngươi động thủ, nhất định sẽ trở thành kẻ thù của Vạn Niên Cung." Lam Huyền cau mày do dự nhìn, nhưng Tam Ma Đế thì không như vậy, bọn họ lập tức động thủ đánh tới cái kén kia trước khi quá muộn. "Việc của Vạn Niên từ khi nào các ngươi dám xen vào?" Một đạo lôi điện mang theo bạch quang thuần khiết đẩy lui ba ma đế, Hàn Vũ Thiên dù đã trọng thương, nhưng vẫn đủ sức ngăn Tam Đế cho tới khi cái kén nở ra. Lão Quân đột nhiên xuất hiện sau lưng Hàn Vũ Thiên, một cổ khí lực kinh khủng ập tới, cứ tưởng lão quân sẽ độc thủ, nhưng không ngờ khí lực đó lại nhắm tới ba vị ma đế. "Lão phu cảnh báo ba tên ma đế các ngươi, nếu dám động thủ thì đừng trách tiên tộc toàn lực đánh với ma tộc." Hàn Vũ Thiên trong lòng ầm một tiếng như bỏ được một tảng đá đè ở trên lưng, Tam Đế nhìn nhau một lúc thì nhìn sang chủ thượng của họ. Lam Huyền đã thu về ma kiếm liền lắc đầu với ba ma đế, bọn họ cũng không dám trái ý với ma thần, thứ nhất đó là ma thần, nếu làm trái lệnh tội chết là chắc chắn. Thứ hai động thủ sẽ đem lại kết quả cực kỳ tệ cho ma tộc, trước toàn lực của tiên tộc và Vạn Niên Cung, ai biết được Nam Cương ở thế trung lập có vì căm hận ma tộc mà xuất thủ bất ngờ. Tam Ma Đế trở về bên cạnh Lam Huyền, Hàn Vũ Thiên và nàng ấy hai mắt giao nhau, Lam Huyền mỉm cười nói, "Bản ma chủ mong chờ một trận chiến với cung chủ Vạn Niên." Nàng ấy nói xong chỉ ra lệnh cho thuộc hạ đem những tù binh bắt được kia ném vào Vạn Niên Cung, Lam Huyền bay lên không trung dẫn theo ma tộc trở về Bắc Ma. "Lão cũng không biết giữ bọn chúng để làm gì, vậy thì giao cho ngài giải quyết." Lão quân ra hiệu cho người phía sau áp giải tù nhân về Vạn Niên Thành. Nam Cương cũng là dẫn tù nhân vào Vạn Niên Thành. Chuyện ở đây đã giải quyết xong, quay trở lại e là không kịp. Hàn Vũ Thiên hồn niệm khẽ động liền liên kết với ố bên chiến trường thần phạt. Thật không ngờ tới chính là thời gian trôi qua 3 ngày vẫn bất phân thắng bại, Đàng Khê vác côn trên vai toàn thân thương tích, Chu Nhạn cầm giáo cũng không có khác biệt gì so với đối thủ. Hàn Vũ Thiên thu lại tầm mắt điểm lên đầu của thanh hiên một cái nói, "Vi sư có nói, khi các ngươi đạt tới một trình độ nhất định, vi sư sẽ giải phong ấn cho các ngươi." Tham Lam Điện Pháp trong thức hải của thanh hiên vốn chỉ mở ra được 1/3 quyển, nay lại mở ra được thêm 1 phần. Tòa hồn tịch trong thức hải Trương Tuân Vinh cũng là phá ra một tầng phong ấn. Chỉ cần một tầng này mở ra tu luyện, nếu không phải là kẻ từ thiên ngoại tới thì các ngươi nhất định là vô địch, nhanh chóng cảm nộ đi. Hai đệ tử hành lễ lập tức chuyển người rời đi, Hàn Vũ Thiên nhìn về phía Mạch Liên thở dài nói, "Bản cung chủ vẫn còn thất vọng về ngươi, nhưng vì tận trung với Vạn Niên Cung, ta không đành lòng bỏ mặt ngươi." Nói xong hắn phất tay một đạo kiếm pháp rơi vào mi tâm của Mạch Liên. "Đây là kiếm pháp, tên Kiếm Liên, ngươi tu hành xuất phát tâm vốn là đan và kiếm, đan thì cực thịnh, kiếm lại cực suy, bản cung chủ không cần ngươi trong thời gian 10 năm này phải luyện đan, hãy chuyên tâm luyện kiếm. Đan cực thịnh, kiếm trung giai đã là hoàn mỹ." Mạch Liên ôm quyền cảm kích cũng dần dần lui xuống trở về đan sơn. "Hồng Thiên, luyện khí rất tốt, đúa pháp rất giỏi, cái ngươi thiếu chính là một bộ nhục thân cứng rắn, luyện khí không chỉ dùng tâm để làm ra, cũng không chỉ dùng sức để rèn lấy, tâm và sức cân bằng mới tạo ra được thần khí." Một bộ thân pháp lại được điểm lên mi tâm của Hồng Thiên. "Bản cung chủ để ngươi dùng thời gian 10 năm ở trong đại sa rèn luyện thân thể." Hàn Vũ Thiên kế tới là nhìn về phía Luân Chi thấp giọng nói, "Hỏa thuộc tính của ngươi rất mạnh, nhưng cần phải chăm chút nhiều hơn, đừng dựa dẫm chủ yếu vào sức tấn công cường đại của nó." Hàn Vũ Thiên nâng bàn tay một ngọn hỏa diễm kim sắc điểm vào trái tim của Luân Chi. "Thải Thuận Nhi, thủy lưu phòng thủ và tấn công đều rất cân bằng, tốt tới làm người khác kinh ngạc, nếu dùng nó hòa hợp một chút với phong hệ bổ trợ tốc độ thuộc tính thì lại càng khắc phục điểm yếu chậm chạp đó của thủy lưu." Hàn Vũ Thiên nâng tay hai mảnh giấy nhẹ nhàng rơi trên tay của nàng, trên đó là thuộc tính bổ trợ phong hệ. Hắn là dựa trên sở trường của từng người mà tìm ra điểm yếu của họ, lấy những gì có thể bù vào điểm yếu đó. Mạch Liên đang cao siêu nhưng kiếm pháp còn kém, gặp tình huống nguy cấp nhất định không thể dùng đan để chống cự. Hồng Thiên đúa pháp thì thuần thục nhưng không đủ lực để một kích hạ đối thủ, cần phải tu luyện một cái nhục thân đủ cứng đủ lực để nện đúa khi chiến đấu. Luân Chi là lấy hỏa làm chủ đạo, tấn công cường đại phá diệt mọi thứ, nhưng phòng thủ yếu kém, nếu lơ là một kích của đối thủ, bỏ mạng là điều tất yếu. Thải Thuận Nhi tận dụng thủy hệ tới trình độ thượng kỳ công thủ toàn diện, nhưng thủy lưu nếu không ở trong môi trường nước thì tốc độ tấn công và tạo lớp phòng thủ rất chậm, nếu đối thủ thiên về tốc độ đánh với nàng, thì nàng sớm cũng thất thủ. Hồ Thanh thì đang bất tỉnh, Hàn Vũ Thiên cũng là chưa từng xem qua điểm yếu của hắn, nên không biết chuẩn bị như thế nào. Đao pháp. Hàn Vũ Thiên nhớ tới lúc còn ở biên hải Tây Phỉ, Hổ Thanh là dùng một đao vang danh thiên hạ. "Đây chính là thời cơ tốt, ta sẽ cho ngươi một bộ đao pháp lợi hại." Hàn Vũ Thiên điểm lên đao quang bắn vào thần thức của Hổ Thanh, lợi dụng hắn bất tỉnh chính là lúc tham ngộ đại đạo sâu sắc nhất, Hàn Vũ Thiên chắc chắn Hổ Thanh có 6 phần thành công. Hàn Vũ Thiên bố trí một số biện pháp khác cho hai nhóm cung thủ và xạ thủ, hắn cũng cải thiện lưu tinh pháo thành thất lưu huyền tinh pháo. Thời gian sắp xếp và lưu trữ lại trong không gian thạch đã hao tổn thêm một ngày, thời gian chữa trị vẫn là không có cho hắn. Giao lão sau khi hấp thu lượng lớn pháp lực đã khôi phục đỉnh phong, nhục thân cũng vì vậy mà lột xác, để phù hợp với cho việc đi vào không gian. Bản cung chủ dẫn theo giao lão tới một nơi, các ngươi cứ theo bố trí trước đó của ta mà làm. Hàn Vũ Thiên hái mấy gốc linh dược thuần túy trong Vạn Niên Linh Sâm Lâm rồi quanh vòng không gian dẫn tới Tây Phỉ. Vạn Niên Linh Sâm Lâm chính là tên khu rừng bao phủ 200 dặm Vạn Niên Thành, nơi đây sau một ngày đã thu hút gần vạn yêu thú tới trú ngụ. Hiển nhiên bọn chúng không dễ dàng nghe lời, nhờ vào Lục Sơn hộ thú, Tiểu Hổ, Hổ Tam Âm, Giao Kỳ, Hắc Cát, Thạch Thủ Viên và Thổ Kỳ. Sáu đại yêu thú tu vi thiên thánh thống ngự đại sâm lâm, lục yêu thú lấy Tiểu Hổ tu vi chí thánh làm thủ lĩnh, không tiêu diệt yêu thú hung hăng mà là áp chế toàn bộ dưới trướng. Hàn Vũ Thiên sáng tạo ra lệnh bài chứa sức mạnh của lục yêu thú, để tiện cho việc đi lại trong sâm lâm mà không bị yêu thú tấn công. Lệnh bài này là để các quản sự dẫn tài nguyên từ Vạn Niên cung ra và vào mà không bị yêu thú quấy nhiễu. Lệnh bài còn có thể kết nối với nhau để nhận biết là người của Vạn Niên hay là kẻ ngoại xâm, nếu là ngoại xâm thì không cần biết thân thế, lập tức giết chết là được. Thần phạt trên không xuất hiện một vòng xoáy không gian, hai đạo thân ảnh từ trong đó xuất hiện, khiến ai cũng trợn mắt nhìn. Hoàng Thi Long và Cao Phong trợn mắt đứng dậy nhìn, họ thật sự không tin vào mắt mình. Chương 160, khí tức va chạm. Chương 160, khí tức va chạm. Hàn Vũ Thiên xuất hiện với một bộ y phục màu đen thuần túy, bên cạnh lại theo sau một cái lao già áo bào cho rộng thùng thình phiêu bay trong không gian. Vậy kẻ đó là ai? Hoàng Thi Long nhìn về phía Ô với khí tức y hệ Hàn Vũ Thiên khẽ cau mày, Hàn Vũ Thiên phất tay Ô hóa thành đoàn sáng dung nhập vào cơ thể hắn, trở lại với vật chứa. Là một đạo phân thân của ta thôi. Hàn Vũ Thiên khẽ cười ngồi xuống vị trí của Ô, Giao lão đứng ở sau lưng vẻ mặt điềm tĩnh tới lạ thường. Dù không tản ra khí tức, nhưng ai cũng cảm nhận được lão ta không hề tầm thường như vẻ bề ngoài. Vừa nãy bản cung chủ có việc bận, nên đã để đạo phân thân ở lại đây, không ngờ tới 4 ngày rồi vẫn không phân thắng bại sao. Hàn Vũ Thiên thờ ơ nhìn xuống Chu Nhạn và Đăng Khê, cả hai đều rất thê thảm nhưng không ai chịu bỏ cuộc, hai đạo thi nô và hai đầu khổng tức giao thủ có chút kiệt lực. Đăng Khê, ngươi không cần thắng đội, cứ tiếp tục câu giờ đi. Đăng Khê nhếch môi côn trong tay vẽ ra một vòng tròn thổ hoàng sắc, tạo ra một lớp thổ thuộc tính, cũng vào lúc đó lôi điện giáng xuống phá tan thổ thuẫn. Hàn Vũ Thiên lấy ra mấy gốc linh dược thản nhiên ngồi đó luyện đan, thần sứ ai cũng là trố mắt nhìn tới, không ngờ lại có kẻ thản nhiên luyện đan như vậy. Muốn chết à? Hải Thu Lật Đinh Ba muốn đánh tới thì đột nhiên bị không gian vô hình trói chặt trên ghế, Giao lão nhìn Hải Thu mỉm cười nói, đừng có quấy rầy công tử đang luyện đan, một cái nhấc tay của lão phu, ngươi cũng rất nhanh sẽ bỏ mạng đấy. Giao lão nét mặt hiền từ nhưng lời nói đe dọa khiến ai cũng đượng tóc gáy, ngay cả Cao Phong hay Trần Ẩn cũng là kiên kỵ Giao lão. Chỉ trong một nháy mắt thôi mà Hải Thu đã bị không gian giam cầm, bọn họ phản ứng kịp cũng là lúc Hải Thu tính mạng treo trên bàn cân. Kệ hắn. Hoàn Thi Long phất tay pháp tắc cấp cao ẩn hiện rồi biến mất, muốn đánh tan không gian của Giao lão, nhưng Hoàn Thi Long lại nhận ra không gian mà lão già này biến ra không chút tâm thường. Không gian không bị xé tan, mà chỉ với đi vài phần thôi, Giao lão mỉm cười ngoắc ngón tay liền thả tự do cho Hải Thu. Chu Nhạn một dao đâm tới mang theo lôi đỉnh phá đất mà lên, Đằng Khê xoay côn quật ngang làm lệnh hướng ngọn dao, lôi điện bắn ra vậy mà hướng phía lò luyện đan của Hàn Vũ Thiên, Giao lão chỉ là một tay bắt vào hư không, lôi điện chui vào không gian, từ trên trời giáng xuống sàn đấu một đạo lôi điện ý như vừa rồi. Cự côn thánh tôn. Đằng Khê đạp không bay lên côn trong tay hóa lớn trục trượng đệ xuống, Chu Nhân đạp xuống mặt đất lôi điện liền hội tụ vào trong giáo. Thiểm lôi xạ. Một dao đâm tới cùng côn va chạm ầm ầm chấn động. Sàn đấu đã tan tắt chỉ còn hai mảnh nhỏ dưới chân hai người đang đứng, chỉ khoảng hai bước chân. Thời gian trôi qua rất nhanh rồi, còn không phân ra thắng bại sao. Chấm sẽ phán thắng cho kẻ nào đẩy đối thủ của mình xuống sàn đấu trước. Chu Nhạn như đã mất đi sự điềm tĩnh vốn có, liền điên cuồng nhắm tới mảnh đất dưới chân Đằng Khê mà công kích. Đằng Khê mỉm cười một côn điểm lên đống đất đá vỡ vụn, liền lựa ra mấy cái mảnh giàn đấu chưa vỡ hoàn toàn mà nhảy lên. Chu Nhạn hết lần này tới lần khác tấn công những khối đá mà Đằng Khê nhấc lên, một cách điên cuồng mất kiểm soát. Một khối đá về sau đập xuống chân của Chu Nhạn, mảnh đất nhỏ phía dưới vỡ vụn khiến hắn rơi xuống đất, nhưng làm mọi người kinh ngạc ở chỗ, Chu Nhạn cũng là dùng lôi điện của mình, kích thích địa lôi xem đất đá như nam châm mà hút những mảnh sàn đập lên. Trong nguy nan hiện ra sáng kiến cũng là làm các vị thần sứ thở phào nhẹ nhõm. Rơi vào tình thế này e là hai người lại phải tốn thêm thời gian một ngày nữa, Hàn Vũ Thiên luyện đan vẫn là không thèm chú ý tới mọi diễn biến xung quanh. Hoàn Thi Long thì nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Thiên không rời tâm mắt dù chỉ là một khắc, hắn muốn xem thử rốt cục tên này lại giở trò yêu thuật gì. Thời gian trôi qua một nén nhang, vẫn là cảnh tượng đánh qua đánh lại nhàm chán, Đằng Khê sau cùng kiệt lực quỳ xuống. Hàn Vũ Thiên lúc này mới mở mắt ra, sau đó hơi híp lại một bộ dáng chờ mong, Hoàn Thi Long nết lên một ý cười trong đầu. Xem ra thần sứ thắng rồi, đan đã sắp thành rồi. Hàn Vũ Thiên cũng là nhìn Hoàn Thi Long mỉm cười, hoàng đế Hoàn Thi cảm nhận điều gì không ổn liền đông cứng lại. Chỉ thấy Hàn Vũ Thiên nhấc lò luyện ném lên không trung rồi phi thân lên trưởng vào đó liên tiếp mấy đạo hỏa diễm. Hoàn Thi Long cũng là một cổ khí tức ngân sắc đánh vào lô đỉnh, cả hai liên tục vỗ trưởng lên lò luyện đan. Phía dưới Chu Nhạn và Đằng Khê vung ra một đòn toàn lực, giao côn va chạm rầm một tiếng cả hai văng ra xa. Phía sàn đấu người rất xuống đại chính là Chu Nhạn, bởi vì Đằng Khê đã dùng côn ghim vào một mảnh sàn còn giữ lại. Lò luyện đan cũng là bị áp lực hai bên đè ép liền vỡ ra, một quả đan dược lục sắc và lam sắc hòa hợp, Hàn Vũ Thiên pháp tay thu về đan dược ngồi lại khán đại. Ha ha ha, Hoàn Thi Long, ngươi vừa giúp bản cung chủ một việc khá lớn đấy. Hàn Vũ Thiên nuốt quả đan dược vào trong miệng, dược lực bạo nộ trong cơ thể, toàn thân khí lực hao tổn và trọng thương liền cấp tốc khôi phục. Một cổ âm sắt thất hồn phóng xuất từ tử sắc và hắc ám đã hóa thành tử kim và hắc xám. Bốn màu sắc không hòa hợp cứ vậy riêng biệt va chạm nhau, một lần nữa âm sát khí tức lại đột phá ngoài dự tính của hắn. Giai đoạn đột phá này ngay cả hắn cũng không thể lý giải được, âm sát thất hồn lấy diệt vong mà kiến tạo, cũng có thể nghĩ là do trận chiến ở Vạn Niên Cung, bước lên tử khí nồng đậm khiến âm sát thất hồn vô hình là hấp thu lấy. Về sau hắn trọng thương nên lực lượng này đã bị ẩn đi, cho tới hiện tại thì phóng xuất cho hắn một cái kinh hỉ. Ám Dạ Minh Châu. Một quả minh châu tràn đầy hắc ám xuất hiện giữa không trung, Hàn Vũ Thiên không chút do dự một lần nữa nuốt lấy. Ám dạ minh châu tự thân lực lượng hình thành là thuần túy hắc ám chi lực, mỗi một lần âm sát thất hồn tích đủ lực lượng sẽ là tạo ra một viên ám dạ. Ám dạ minh châu sau khi nuốt vào lại như là kinh mạch thứ nhì, dùng để chuyên tu hắc ám thuộc tính, việc này sẽ không ảnh hưởng gì tới việc hắn tu luyện một pháp môn khác như Dương Thiên Thập Linh Pháp. 32 viên ám dạ minh châu đại diện cho 32 đạo kinh mạch hắc ám, mỗi một viên tự hành lực lượng là siêu cấp trong siêu cấp. Năm đó chân ma đế mất đến 100 vạn năm để có thể lấp đầy hắc ám vào trong 32 ám dạ minh châu, cũng vì vậy mà toàn thân hắc ám thuần túy cực hạn, cùng với ác long tranh hùng không rơi vào hạ phong. Ngược lại là Dương Thiên Thập Linh của Thượng Thần Đế cũng là 32 đạo Dương Hỏa Quang Châu, tác dụng ý như ám dạ minh châu nhưng thuộc tính là quan minh, Dương Hỏa Quang Châu khai mở cần có đại lượng linh hồn cầu phúc, khó khăn hơn việc chém giết của ám dạ rất nhiều. Cả hai tương đồng mà cũng khác biệt, hắc ám và quang minh vốn không cách nào cùng chung một thể, nhưng trong cơ thể Hàn Vũ Thiên lại là tồn tại hài hòa không tương sinh, cũng không khác. Một bí mật mà hắn vẫn luôn chôn giấu chính là Niên Nhân Châu, chính 32 đạo kinh mạch như ám dạ và Dương Hỏa, nhưng nó lại là thứ kết nối khiến cho hai cổ lực lượng này không thể bài xích lẫn nhau. Cộng toàn bộ lại chính là 96 đạo kinh mạch. Hàn Vũ Thiên thức tỉnh một mạch liền là khí lực tăng mạnh, 95 cái còn lại về sau thức tỉnh, không biết sẽ đem hắn làm ra cái bộ dạng cường đại gì. Năm đó Hoàn Chỉnh Thiên, Địa, Nhân Tam Sát Kiếm là do Hàn Vũ Thiên, Lưu Hiền và Ma Quân cùng nhau nghiên cứu, dòng dã mấy trăm vạn năm mới bù vào chỗ khuyết. Cuối cùng là tự thân ba khối lực lượng hoàn chỉnh như một vòng luân hồi. Thiên đại diện cho thiện niệm, Địa đại diện cho ác niệm, Nhân là đại diện cho lòng người. Hàn Vũ Thiên căn cứ vào nhân tâm để tạo ra một bộ kiếm pháp cường đại, trong tâm có thiện ác cân bằng, mới có thể tu luyện Thiên Địa Nhân hoàn chỉnh. Hàn Vũ Thiên hai tay hóa chảo kéo qua hai bên liền có một cổ khí tức muốn phá nát lục phủ ngũ tạng mọi người chuyển tới. Âm sát thất hồn trải dài 30 dặm khiến ai ai cũng là thất khiếu chảy máu lăn lộn trên đất. Tu vi thánh nhân dưới viên mãn đều phải ôm đầu mà gào lên đau đớn, thần sứ dù có lực lượng ra thân vẫn là bị ảnh hưởng tới. Hoàn Thi Long Hoàng khí phóng xuất một cổ pháp tắc huyền ảo va chạm tới, cả hai khí thế này tranh phong với nhau càng khiến mọi người xung quanh phải thống khổ. Giao thủ thì ta không chắc mình sẽ thắng, nhưng nếu là khí thế thì ta đây hoàn toàn áp đảo. Hàn Vũ Thiên chảo liên tục cào vào trong không khí, tử kim và hắc xám ào ào va chạm. Hoàng khí kia bắt đầu thu nhỏ lại, dù chỉ là thu nhỏ lại một khoảng ngăn, nhưng vẫn là để các vị thần sứ thấy được. Giúp hoàng đế. Cao Phong vung tay phong hệ áp sát bổ trợ hoàng khí, tiếp theo đó bốn cổ khí tức khác. Hàn Vũ Thiên bị áp đảo liền lui về sau hai bước, hắn lật tay vô vào hư không liền thấy một đầu ma thú xuất hiện. Đầu rồng thân hổ, hai chi trước là vớt ưng, hai chi sau là chân quy, hai vây lưng trải dọc sống lưng với gai sắc bén, từng lớp da cứng cắp hình ngũ giác, đuôi lại sắc nhọn như trường thương. Đây chỉ là hư ảnh, nhưng lại gào thét mang theo uy thế kinh người của bậc chúa tể, nó gọi là ma linh. Giao lão thừa nước đục thả câu. Được cơ thể Hàn Vũ Thiên che mất tầm nhìn liền rạch ra một vết nứt. Chu Nhạn phía dưới chuẩn bị phóng xuất khí tức thì đã bị lấy mạng, chết mà không có một dấu hiệu báo trước. Bên trong cơ thể hắn thật chất đã có một bàn tay khô phát như móc câu, nắm lấy quả tim một lần bóp nát, dù là tu sĩ dưới tình huống không để phòng bị phá đi quả tim nhất định phải chết. Giao lão thu tay về đã không thấy bất kỳ giọt máu nào dính lại ở trên tay, lão cũng đột nhiên đứng bên cạnh chủ nhân của mình, bàn tay nhất chuyển đánh ra mây trắng phụ trợ. Đột nhiên phía xa giáng xuống hai đòn công kích, Thi Tố và Thi Lam sóng vai ở trên không trung đã tạm thời ngăn cản được khí tức va chạm của hai phe. Chương 161, thời gian 10 ngày chuẩn bị. Theo sự xuất hiện của hoàng tử và vương gia thì nhóm người bị kẹt ở giữa đã được cứu. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Không nhờ hai vị chắc là ta chết mất. Mau rời đi. Từng nhóm người phóng ra khỏi thần phạt, phía bên ngoài đều là những hoàng tộc đang nằm trên đất thất khiếu chảy máu, bọn họ là bị khí tức kia ảnh hưởng suýt nữa mất mạng. Từng người đều được khách mời tu vi cao đỡ lấy rời khỏi thành trì thứ ba này, bọn họ làm vậy chỉ là để gây thiện cảm với hoàng tộc về sau, nếu có chuyện gì xảy ra thì việc làm này của họ giúp được không nhỏ lợi ích. Hàn Vũ Thiên ngón tay nhất chuyển bắn ra bạch quang hướng phía Thi Tố mà đánh tới. Cùng lúc này Thi Lâm cảm nhận được nguy hiểm liền tung đòn công kích, một trường toàn lực vỗ ra mới ngăn được một tia bạch quang kia. Chưa tới 100 năm đã là thiên thánh. Hàn Vũ Thiên mỉm cười đánh giá Thi Lâm một chút, Thi Lâm thấy mái tóc quen thuộc liền không nhịn được nói, thằng nhóc bị ổi dẫn yêu hầu tấn công bọn ta năm đó. Hàn Vũ Thiên nhếch môi nói, việc năm đó ngươi vẫn còn nhớ. Đương nhiên là nhớ, ngươi còn nói nợ bọn ta một cái ân tình. Hàn Vũ Thiên híp mắt không ngờ tới lời này của hắn, vẫn bị Thi Lâm thu vào trong trí nhớ. Đúng, hai ngươi cứu ra một mạng. Ta nợ các ngươi một ân tình. Hàn Vũ Thiên không chút phủ nhận mà ngược lại còn gật đầu. Thi Tố liếc nhìn phụ thân một chút rồi nhìn Hàn Vũ Thiên nói, lời khiêu chiến lúc trước của ngươi có thể rút về không? Hàn Vũ Thiên thản nhiên lắc đầu nói, việc gì cũng được trừ cái đó. Ta đã lấy danh nghĩa cung chủ để khiêu chiến, là người đại diện cho một thế lực lớn Nam Quốc, tuyệt đối không được rút lại. Thi Tố thở dài do dự một chút nói, nếu thời khắc sống còn hãy để lại phụ thân ta một mạng. Hoàn Thi Long sắc mặt trầm xuống nói, Tố Nhi, con là hoàng tử một nước lại cầu xin được nhân, con nghĩa ta không thể giết được hắn sao? Thi Tố lắc đầu cười nói, phụ thân rất mạnh. Hiện tại có thể giao thủ khiến hắn chết không chỗ chôn, nhưng sau này thì khó mà biết được, con chỉ là đề phòng trước mà thôi. Hàn Vũ Thiên phía dưới mỉm cười nói, ta chấp nhận đề nghị của ngươi sẽ để mạng cho lão hoàng đế. Ha ha ha, chấp mà lại cần một lần tha mạng của ngươi sao? Hoàn Thi Long có chút khinh thường không ngại từ chối, Hàn Vũ Thiên nhìn hắn một chút cười nói, nhất định ngươi sẽ cần tới đấy, đừng bỏ lỡ ân điển này của bản cung chủ. Nói xong Hàn Vũ Thiên ngồi xuống khán đài búng tay ra hiệu. Một trung niên tráng hán bước ra không mang theo vũ khí hay áo giáp, chỉ là một thân trần cơ bắp to lớn, cơ hồ có thể nâng được cả toàn núi lớn. Hắn là Thư Hưu. Tu vu không sai biệt lắm ngang chính là thiên thánh, Mạnh Khởi Bốn một thân chuyên về cơ bắp liền hứng khởi nhảy xuống sàn đấu. Mạnh Khởi Bốn và một thân thư sinh bỗng nhiên tăng vọt hóa thành cường tráng, quần áo cơ hồ cũng đã rách ra gần hết. Không nói một lời cả hai trực tiếp một quyền đấm, một quyền nhìn tầm thường này, khi tiếp xúc với nhau liền là phong ba thổi quét, mặt đất chỗ hai người vậy mà vỡ ra, sàn đấu cứng rắn chỉ trong một quyền bị tan nát. Đủ thấy lực lượng thuần túy của hai người bọn họ là mạnh tới cỡ nào, Mạnh Khởi phát lực tay phải cơ bắp to ra một quyền từ phía dưới đấm lên. Thứ Hưu không thua kém cũng là một quyền từ phía trên đệm xuống, một quyền ngay cảm khiến máu từ hàm dưới của Thứ Hưu phụt ra. Một quyền đệm lên đầu làm cho máu mũi của Mạnh Khởi chảy xuống, lực lượng thuần túy đạt tới cấp độ này phải là khổ luyện tới trình độ gấp 2-300 ngàn tu sĩ bình thường. Thần sứ ai cũng kinh ngạc không ngờ tới, bên phe nhân tộc vậy mà tồn tại Thứ Hưu dùng thuần túy lực lượng ngang với Mạnh Khởi. Phải biết Mạnh Khởi là đệ nhất dùng quyền trong 12 thần sứ, dùng pháp lực và binh khí hắn không bằng, nhưng nói tới dùng quyền để va chạm thì một mình hắn có thể đấu với hai vị thần sứ. Mạnh Khởi tự tin vào lực lượng của bản thân, nên Dino của hắn chỉ là một tọa kỵ có tốc độ rất nhanh, dùng để di chuyển chứ không hề có sức chiến đấu. Thứ Hưu một đùi trỏ nâng lên hướng cổ bên trái của Mạnh Khởi mà hạ xuống, Mạnh Khởi cũng là một chặt hướng bên hông đánh. Cả hai một lần nữa thụ thương, nhưng không ai chịu lui bước mà tiếp tục một quyền va chạm vào nhau. Vậy mà có kẻ ngang bằng lực lượng với ta sao? Không ngờ lại gặp đối thủ xứng tầm. Mạnh Khởi và Thứ Hưu trong lòng đều đánh giá rất cao đối phương, khóe môi cả hai nhếch lên liền thấy tốc độ vùng quyền của họ đã gia tăng. Mỗi quyền vung ra càng lúc càng nhanh, mắt thường nhìn vào không thể đoán được họ đã vung ra bao nhiêu quyền. Toàn thân hai người đều là vết lõm của quyền, lui ra sau một lúc thì thấy bọn họ lấy bốc lên khí tức kỳ quái. Sảng khoái. Thứ Hưu toàn thân gần xanh nổi lên, sau đó khuôn mặt đỏ bừng như quả ớt, cơ thể lại tăng lên 3 trượng, cơ bắp thô to phát triển từng khối đáng sợ. Mạnh Khởi hai tay nắm chặt cũng là cơ bắp tăng gọn, đôi mắt đã là một màu trắng dã điên loạn. Cận thân bạo lực quyền, tượng lực bá quyền. Thứ Hưu vung ra một quyền liền thấy không gian nổ tung pháp tắc tán loạn, Mạnh Khởi một quyền cũng là rung động trời cao biến sắc. Hai quyền va chạm khói bụi đầy trời che khuất tầm nhìn của toàn bộ người đang xem, Cao Phong phất tay cơn gió thổi tan khói bụi. Chỉ thấy cánh tay của Mạnh Khởi và Thứ Hưu đã vỡ thành thịt vụn, một trận này Thứ Hưu thắng. Một lần nữa các vị thần sứ đồng loạt đứng lên, không nghi ngờ gì nữa, nhân tộc bạo loạn của thế hệ này là cường đại vượt xa đời trước, nếu đấu với thần sứ không sử dụng Tino, thì bọn họ vẫn có cơ hội để thắng hoặc hòa. 11 trận đã diễn ra, hiện tại bên nhân tộc đã là 5, thần sứ chỉ có 5, một trận hòa. Hoàng Thi Long nét mặt có chút không vui phất tay liền thấy một đạo bóng người xuất hiện, người này được một đoàn sương mù kim sắc bao bọc lại. Kẻ này chính là vị thần sứ thứ 12 luôn ẩn trốn ánh mắt của mọi người tên là Phương Thốn. Nhân tộc cuối cùng là một trung niên tử bào chói sáng, một màu tóc tím tung bay, hắn gọi là Tư Không. Cả hai vẫn là đứng yên dò xét đối phương vẫn là không có ý định động thủ trước, Tư Không đột nhiên lóe lên thân hình đã trở lại khán đài. Hắn kề một thanh thương tử sắc vào cổ Hàn Vũ Thiên nói, ngươi nghĩ mình là thủ lĩnh ở đây sao? Hàn Vũ Thiên không chút để ý tới một thanh binh khí sắc nhọn đang kề vào cổ mà liếc mắt nói, vậy à, ngươi nghĩ một mình ngươi có thể chiến thắng được toàn bộ trận này sao? Hàn Vũ Thiên hóa thành khói đen sau đó tiêu tán, cùng lúc đó một bàn tay từ bên phải trực tiếp nắm lấy đầu của Tư Không nâng lên. Giao lão thần sắc có chút ấm trầm nắm lấy Tư Không ném lên trên cao, một cổ không gian khí tức xé mở nhốt Tư Không vào bên trong. Hàn Vũ Thiên không biết từ khi nào đã ở trong không gian này đợi Tư Không, hắn vung tay không gian hóa lại thời kỳ thượng cổ ở một nơi nào đó nói, ngươi vốn là huyết mạch Lôi Tử Kỳ Lân tộc, vậy mà huyết mạch phai nhạt tới mức hóa thành bộ dạng này. Tư Không cau mày không nói lời nào, Hàn Vũ Thiên cũng là yên lặng nhìn một ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động. Âm một tiếng về sau, một đầu kỳ lân tử sắc lóe lên lôi quang gầm hét, yêu thú vạn dặm xung quanh lập tức náo loạn chạy khắp nơi. Chỉ thấy tử lôi kỳ lân kia phi không mà lên, trên trời lại là xuất hiện dị tượng với mỗi bước phi hành của nó. Bộ dáng uy nghiêm của tử lôi kỳ lân năm đó, thật làm cho ta phải rửa mắt ngưỡng mộ, nhưng hậu thế của nó lại sắp hoàn toàn đồng hóa thành nhân tộc, thật đáng tiếc. Tư Không đột nhiên ngưng ác, kế sau đó là rút ra tử lôi kỳ lân thương lên nói, ngươi làm sao biết được, ta thuộc tử lôi kỳ lân tộc. Hàn Vũ Thiên ngồi xuống cười nói, tử lôi kỳ lân thương ngươi cầm trong tay, tử lôi kỳ lân tộc mỗi một thế hệ chỉ sinh ra một kỳ lân có thể thừa hưởng nó, mà nhân hình của tử lôi kỳ lân đều là một bộ dáng như ngươi. Tư Không trầm mặc chỉ thấy Hàn Vũ Thiên đào tay, màn hình chuyển đổi qua một vùng đất phồn thịnh khác. Một thanh niên mặc tử bào và đầu tóc tím, tay cầm tử lôi kỳ lân thương hành tẩu thiên hạ. Đó là thế hệ nhân hình đầu tiên sau khi tử lôi kỳ lân nguyên tổ tọa hóa, hắn tên gọi là Thích Sử. Hàn Vũ Thiên bung tay lên lại thấy Thích Sử cánh tay chuyển động tử lôi kỳ lân thương loài sáng, bắn ra một tia sét hủy diệt phá tan cảnh đội hình phe địch. Đây là một chiêu đơn giản nhất của tử lôi kỳ lân tộc, lôi diệt. Tư Không nhìn tổ tiên cao cao tại thượng như vậy, nét mặt lại càng thêm giận dữ quát, ý ngươi là ta hiện tại không xứng với huyết mạch này. Hàn Vũ Thiên gật đầu ngón tay nhất chuyển đem cánh tay phải của Tư Không cắt đứt, tử lôi kỳ lân thương bị hắn bắt được. Huyết mạch phai nhạt, thanh thương này cũng sẽ theo đó mà tiêu tán, ta không muốn một kiệt tác thế gian này bị biến mất, nên ta có thể giúp ngươi tìm thi thể của một con tử lôi kỳ lân, tuy chỉ là một cái xác nhưng giúp ngươi hồi phục một chút huyết mạch xem như đã tốt rồi. Tư Không cau mày ôm cánh tay bị đoạn mất nói, điều kiện là gì? Hắn kỳ thật cũng rất là thông minh, biết được Hàn Vũ Thiên sẽ không giúp mình vô nghĩa như vậy. Trận này chỉ cần ngươi nhận thua là được. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, Tư Không nét mặt khó coi nói, điều này là không thể nào, ta thân là tử lôi kỳ lân đời này, sao có thể nhận thua trước một tên nhân tộc kia chứ? Hàn Vũ Thiên nuốt tử lôi kỳ lân thương trong tay nói, huyết mạch khôi phục quan trọng, hay là một trận đấu tầm thường quan trọng? Ta nói cho ngươi một bí mật, Phương Thốn kia chính là một đối thủ đáng buồn, dù ngươi có ra đánh thì sớm thôi sẽ bỏ mạng, hắn ta thiên sinh hỏa cùng kim thuộc tính. Vậy thì như thế nào? Tư Không cao mày vẫn chưa nhìn rõ lợi hại trong lời nói. Hàn Vũ Thiên búng tay, màn ảnh lại chuyển qua một lão già toàn thân được sương mù kim sắc bao phủ, giống như phương tốn ngoài kia. Lão giả nhấc tay kim quang toàn thịnh hóa ra vô số binh khí khác nhau, trực tiếp suy thủng một đầu cái tòa cung điện, những người ở trong đó toàn bộ chết hết. Một tòa cung điện liền không chịu nổi vạn kim xuyên thủng, ngươi nghĩ một đầu kỳ lân huyết mạch phai nhạt sẽ bị đâm thành cái dạng gì? Tư không thấy được cảnh này trong lòng lại sao động không thôi, hình ảnh Tử Lôi kỳ lân nguyên tổ và thích sự trước đó đã làm hắn nhận Hàn Vũ Thiên không phải người tầm thường. Mà hình ảnh lão già này tuy không phải phương tốn ngoài kia, nhưng vẫn là làm hắn do dự. Thôi được, ta nhận thua là được. Tư không đấu tranh tư tưởng một lúc liền quyết định. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu rất hài lòng với lựa chọn của Tư Không, hắn chính là không muốn Tư Không và Phương Tốn đánh nhau. Bởi vì cả hai đều là hậu bối huyết mạch bị thất truyền, nếu một trong hai bỏ mạng quả là vụt mất cơ hội phục sinh một người còn lại. Lời ngươi nói trước đó nhất định phải giữ lời đấy. Tư Không nhắc nhở cho hắn không quên phục hồi huyết mạch cho mình, Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Giao lão bàn tay khô quắc kéo vào không trung liền lôi Tư Không ra ngoài, bọn họ nói chuyện trong không gian kia rất lâu, nhưng bên ngoài trải qua chỉ là ba hơi thở, từ lúc giao lão ném hắn tới lúc lôi ra ngoài, hoàn toàn chỉ là ba nhịp hô hấp. Hàn Vũ Thiên cũng là hội tụ lại chân thân từ trong xương mù đen, Tư Không trong tay vẫn là cầm Tử Lôi kỳ lân thương. Ta nhận thua. Trước sự bất ngờ của hai phe đội ngũ, Tư Không rời khỏi sân đấu trở lại đứng một góc ở khán đài. Tư Không, ngươi đây là bị điên rồi à? Mới nãy còn khí phách, vậy mà nói lời nhận thua sao? Không có gì ngoài dự đoán của Hàn Vũ Thiên, phe nhân tộc nhất định sẽ là phẫn nộ không thôi, bên thần sứ thì là đắc ý cười, bọn họ cứ như vậy mà lãnh được một trận thắng miễn phí không tốn hao công sức, tỷ số 6 và 5 chênh lệch như vậy đã quá rõ. Nhưng Vương Tốn lại quay lưng rời đi nói, ta chưa đánh với kẻ nào ở trên sân đấu, xem như trận này hòa đi. Thần sứ toàn bộ đứng hình ngay phút chốc, họ không nghĩ tới Phương Thốn ngày bình thường trốn tránh, không có gì đặc sắc trong 12 vị thần sứ, chỉ ít hôm nay nhận một trận thắng miễn phí, giúp hoàn thi thắng lợi cũng là điều tốt. Phương Thốn, ngươi đây là hồ đồ phải không? Trần Luân gân máu nổi lên tức giận nói, Phương Thốn chỉ liếc nhìn lão già nói, chuyện của ngươi à? Hoàn Thi Long thì không có phản đối thở dài nói, như vậy đã là hòa, theo như ước định trước đó thì 5 người chiến thắng sẽ đấu với nhau, chấm quyết định 10 ngày sau tái đấu. Thần sứ tham dự trận tiếp theo bao gồm Hải Thu, Phùng Hiếu, Trần Uẩn, Cao Phong và Phương Tốn. Phổ Cử là đột nhiên vết thương cũ tái phát, nên mới thay Phương Tốn vào vị trí, Hải Thu chính là thay thế Tiễn Giang đã chết. 12 vị thần sứ cứ như vậy mà chết đi tổn thức, hay nói với danh xương thật của hắn là Lộ Tử, hai vị nữ tử Ôn Duyên và Tiễn Giang cũng bỏ mạng, chỉ còn lại 9 vị. Nhân tộc tham chiến cũng là 12 người, nhưng chết đi Ngô Diệt, Hiền Tế và Trác Hòa, cũng chỉ còn 9 vị mà thôi. Từ Đồng Thân mang trọng thương cần ít nhất 1 năm để khỏi hẳn, nên Giao lão sẽ thay thế vào đó. Trong đó Hàn Vũ Thiên, Giao lão, Tôn Thức, Đằng Khê và Thư Hưu đại diện cho nhân tộc tham gia trận kế tiếp. Cả hai phe không hẹn mà quay đầu trở về chuẩn bị, người cần được trị thương thì thương, người cần tu luyện thì tu luyện, thời gian chỉ có 10 ngày cho hai phe nhân mã. Kết cục tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào đây? Với sự thay đổi nhân lực này liệu có mang tới cho nhân tộc một bước ngoặt mới? Cánh tay bị dập nát của Thư Hưu liệu có khôi phục lại như lúc ban đầu? Chương 162, thức tỉnh hỏa tinh đao. Chương 162, thức tỉnh hỏa tinh đao. Hàn Vũ Thiên đưa một đám người về một hang động, thần sứ là có đại lượng tài nguyên phụ trợ, nên không sợ trị thương 10 ngày không kịp. Nhân tộc thì là tình huống ngược lại, trong tay chẳng có mấy cây linh dược, dù là chữa trị pháp lực cũng là để lại một số di chứng nhỏ, nếu trong chiến đấu sinh tử chỉ một cái di chứng nhỏ phát sinh, cũng là bỏ mạng không cần phải nghĩ. Hắn muốn là muốn đem nhiều linh thảo hơn tới đây, nhưng nghĩ tới Vạn Niên Cung vừa trải qua đại nạn, hẳn là cần số dược liệu đó hơn, nên hắn chỉ mang đủ cho một người dùng mà thôi. Thời gian chữa trị còn không có, lấy cái gì mà bàn chiến thuật để đánh với thần sứ, nếu trong vòng 5 ngày tới không hoàn toàn trị thương cho bọn họ thì mọi chuyện coi như xong. Hàn Vũ Thiên nảy ra một sáng kiến trong đầu liền nói, cánh tay của Thư Hưu thì ta có thể tìm một vật để thay thế. Hắn tay kết hắc ấn tạo ra trận pháp triệu hóa khổng tức tu vi tương đồng với Thư Hưu nói, ngươi hãy tập làm quen với hắc khí xâm nhập, khi thích ứng được về sau thì dung hợp nó tạo thành cánh tay giả. Thư Hưu nhìn lên miệng vết thương vừa được kim hỏa của Châu Lang khép miệng vết thương nói, được vậy sao? Hàn Vũ Thiên gật đầu ngón tay điểm lên cánh tay cụt của Thư Hưu, một hạt giống hắc ám chui vào trong, bắt đầu như là tơ nhện khuyết tán quanh xương cánh tay tới xương vai. Một cơn đau nhức kịch liệt truyền tới ngay cả Thư Hưu lúc trước dù bị phá tay vẫn không kêu rên một tiếng. Nhưng hạt giống hắc ám chui vào về sau lại là đau đớn kêu thành tiếng. Hàn Vũ Thiên lòng bàn tay lóe quang minh chạm vào vai của Thư Hưu, một cảm giác ấm áp chuyển tới, cơn đau giảm đi một ít tựa như dung hòa với hắc ám. Ngươi cứ một canh giờ để hắc ám ăn mòn, sau đó ta lại dùng quang minh chữa trị, cứ như vậy thời gian 5 ngày, ngươi sẽ có một cánh tay cường đại. Thư Hưu trải nghiệm một phen ác mộng vừa định từ chối, thì nhớ ra sứ mệnh của mình, liền cắn răng đồng ý. Hàn Vũ Thiên không nói lời nào vỗ vào cánh tay của kia, hắc ám một lần nữa kích phát bám vào xương tủy. Hàn Vũ Thiên nhìn về phía Đằng Khê nói, ngươi am hiểu thổ thuộc tính, dùng côn thì cũng là một cao thủ không kém ai, ta để xuất đấu một trận côn pháp với người. Đằng Khê dù là thương tích đầy mình vẫn là cười cười bắt côn trên vai nói, ngươi cứ thử một chút là được. Hàn Vũ Thiên nâng tay một không gian giới chỉ trong nháy mắt xuất hiện hai thành côn bằng đồng, cũng là một gốc linh dược trung phẩm thánh cấp. Hàn Vũ Thiên ném gốc linh dược tới Đằng Khê nói, nó không giúp ngươi khôi phục thương thế hoàn toàn, nhưng lại có thể giúp ngươi trong một thời gian ngắn có được sinh cơ dồi dào và thực lực ban đầu. Đằng Khê nghe được uy lực của gốc linh dược này liền có chút tiếc nuối không nỡ nuốt vào. Giao lão thì là mỉm cười đột nhiên lướt bắt lấy linh dược trực tiếp nhẹ vào miệng của Đằng Khê. Gốc linh dược kia khi vào miệng đột nhiên hóa thành một chất lỏng, từ từ chảy vào trong cuốn họng rơi xuống dạ dày, như là chất kích thích làm cho sinh cơ bừng bừng, tu vi đang suy yếu đột nhiên cường thịnh. Đằng Khê bắt lấy côn đồng xoay vài vòng hướng Hàn Vũ Thiên đánh tới, hắn là ngã người về sau con đặt ngang ngực chặn lấy một đòn. Một côn hất ra về sau, Hàn Vũ Thiên thuận thế đâm tới, Đàng Khê chống côn đè lên thân côn của Hàn Vũ Thiên áp sát xuống đất, tạo ra một vệt dài trên đất. Hàn Vũ Thiên tay cầm đầu côn còn lại đột nhiên ném lên, một cước đá côn khiến nó hướng đầu của Đàng Khê mà hạ xuống. Nhưng không ngờ tới, Đàng Khê thân thủ linh hoạt lộn về sau, một côn nhấc lên đẩy ngược về phía Hàn Vũ Thiên. Lòng bàn tay nắm lấy đầu côn về sau, Hàn Vũ Thiên chân chuyển hướng lách qua trái, một côn lần nữa quét tới. Đàng Khê rim côn trên đất thân thể cứ như vậy mà nhảy lên đầu côn hướng lên trời kia mà tránh. Một côn hụt Hàn Vũ Thiên liền đảo người phi thân lên rất nhanh như một hầu tử, bàn tay nắm côn từ trên bổ xuống. Đàng Khê con ngươi có rút không kịp tránh thoát liền bị một côn suýt nữa bổ trúng đầu, cũng may Hàn Vũ Thiên kịp lúc dừng tay. Ngươi dùng côn pháp quả thật có chút lợi hại. Đàng Khê nhẹ gật đầu có chút thán phục trước tài nghệ của Hàn Vũ Thiên, hắn thì lắc đầu thở dài nói, ngươi dùng côn pháp lại chỉ phòng thủ, chủ động tấn công một lần duy nhất, nếu không đắc thủ liền là trạng thái phòng thủ từ đầu tới cuối, suy cho cùng đây là điểm mạnh và cũng là điểm yếu chết người của ngươi. Đàng Khê hất cằm có vẻ không đồng tình nói, ta sử dụng thủ pháp như vậy, trong vô số trận đánh vẫn cứ sống sờ sờ đấy thôi. Vậy hôm nay để mạng lại. Đàng Khê chưa kịp phản ứng một côn đã quật hắn bay ra, Hàn Vũ Thiên xoay côn quét tới, Đàng Khê đỡ lấy thanh côn trong tay cũng là bị đánh văng ra. Hắn giơ tay trước ngực kim quang vừa lóe thì sát khí ập tới, thanh côn vừa xuất hiện trong tay cũng là lúc côn đồng của Hàn Vũ Thiên chĩa vào mi tâm của Đàng Khê. Nhất định không được lơ là cảnh giác, ngươi như vậy mà muốn chiến thắng năm tên thần sứ đó à? Hàn Vũ Thiên thu côn về nhìn Đàng Khê, hắn vẫn cố chấp nói, bọn chúng thì có gì ghê gớm? Ta đây cũng có thể một côn đánh chết. Hàn Vũ Thiên bất đắc dĩ vung tay lên, Đàng Khê lập tức rơi vào trong ảo mộng mà ngất đi, đòn này chính là linh hồn công kích, Đàng Khê dù có như thế nào cũng không thể thoát ra. Đàng Khê ngất đi nhưng linh hồn lại phiêu bạt ở trong một thế giới, ánh nhìn của hắn chính là một cung điện gọi là Lăng Tiêu. Lão Tôn hôm nay sẽ đại náo thiên cung, xem kẻ nào còn dám xem thường ta. Kim Vô Đồng vung vài đường đã đập nát cổng lao thẳng vào trong, từng côn đánh ra từ người này phải nói là kinh thế tuyệt diễm. Dù là rất nhiều người vây công vẫn là không lùi bước, công thủ cân bằng tranh đấu với Tiên Thiên. Một tên ba mắt cầm kích đi tới cùng với một huyền yêu, cả hai sát khí trùng thiên lao tới. Dương tiểu tử, hôm nay ta mới có cơ hội đánh với ngươi một trận. Hai thân ảnh lóe lên từng tiếng vang của kim loại va chạm, côn pháp của người này làm cho Đàng Khê cảm thấy siêu việt hơn cả hắn. Thời gian trôi qua về sau, Đàng Khê cũng tỉnh lại, hắn không chú ý tới ai lập tức ngồi xếp bằng, chỉnh sửa lại từng đoạn ký ức của người kia. Trong ảo cảnh đó, hắn chính là người cầm kim cô đồng kia, đấu với kẻ tên Dương Tiễn tới trời long đất lỡ. Hàn Vũ Thiên giải quyết vấn đề của hai người kia xong liền nhìn tới Tôn Thức, Hàn Vũ Thiên đảo mắt một chút nói, đưa ta hỏa tinh đao của ngươi. Tôn Thức không nói gì cũng không có chút hành động nào. Hoàng Trung bước tới bên cạnh nói, đã hợp tác với nhau rồi, cứ tin tưởng lời hắn nói đi. Hỏa tinh đao từ trong vỏ phi tới, Hàn Vũ Thiên hai ngón tay kẹp lại, hắn nâng đao quan sát một lúc, thần niệm bạo phát xâm nhập vào bên trong. Thần niệm vừa vào đã nghe được một tiếng hừ lạnh, đạo tàn hồn một thân lam y chắp tay nhìn hắn. Ngươi là Tô Lý Kha? Hàn Vũ Thiên híp mắt nhìn sơ qua liền hỏi, tàn hồn kia nhẹ gật đầu nói, phải, còn ngươi là kẻ nào? Sao có thể đi sâu vào được tới tận đây? Hàn Vũ Thiên cười nói, ta kỳ thật là ai không quan trọng, ngươi giờ là hồn phách của Hỏa tinh đao, cũng nên thức tỉnh đi thôi. Tô Lý Kha phất tay từ chối nói, thức tỉnh làm gì chứ? Để bọn tiểu bối điều khiển ta như món đồ chơi à? Hàn Vũ Thiên ngồi xuống bàn tay khẽ phẩy liền làm một buổi tiệc trà, hắn rót trà nói, mời. Tô Lý Kha cũng không khách sáo ngồi xuống thưởng thức, dù là hồn phách nhưng đồ vật được làm từ linh khí, hắn đều có thể dùng được. Sau khi nhấp một chung trà, Hàn Vũ Thiên nói, ước mơ của ngươi là khôi phục hoàn thi không còn ngày ngày chém giết phải không? Tô Lý Kha nhẹ gật đầu, Hàn Vũ Thiên lại nói tiếp, ước mơ rất nhiều lần sắp thành sự thật, nhưng tới cuối cùng lại thất bại. Tô Lý Kha nghe vậy liền cau mày nói, vì sao lại bại? Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, là do ngươi. Do ta? Tô Lý Kha kinh ngạc không thôi, Hàn Vũ Thiên cười nói, truyền thừa ngươi để lại rất cặn kẽ, từng người có duyên với Hỏa tinh đao đều là cường giả, nhưng ngươi một mực không chịu thức tỉnh, để Hỏa tinh đao chỉ là một vũ khí không đủ uy lực. Tô Lý Kha xua tay phủ nhận nói, ta thức tỉnh hay không chẳng liên quan tới Hỏa tinh đao, dù thức tỉnh cũng là chỉ điểm cho bọn chúng mà thôi. Ta thấy ngươi nghĩ hơi đơn giản đấy. Hàn Vũ Thiên mím môi, hắn hơi đảo mắt một chút nói, ngươi là một phần sức mạnh của Hỏa tinh đao, nếu không thức tỉnh uy lực của nó sẽ giảm, không những vậy mà còn là một tảng đá lớn cản đường đấy. Tô Lý Kha yên lặng chờ Hàn Vũ Thiên nói tiếp. Những đời tiểu bối của ngươi đều thiếu một bước cuối cùng để trở nên giống ngươi, đó chính là thức tỉnh được Hỏa tinh đao. Nhưng ngươi một mực trốn sâu ở trong đây, bọn họ làm cách nào ngươi cũng không chịu thức tỉnh, liền trở thành trở ngại lớn nhất của những người xài Hỏa tinh đao, sức mạnh không đủ liền bị Hoàng đế Hoàn Thi diệt sát. Bởi vì Hoàng đế Hoàn Thi có thể đột phá thánh tông, còn tiểu bối truyền đời của ngươi thì không, nên hết lần này tới lần khác gần như thành công, lại chuyển hóa thành thất bại, nguyên nhân lại chính là Tô Lý Kha, kẻ truyền cảm hứng cho bọn chúng lật đổ Hoàng Thi. Tô Lý Kha trầm mặc không nghĩ tới mình lại là trở ngại cho hậu bối. Hàn Vũ Thiên tay kích ấn trưởng vào ngực của Tô Lý Kha. Dù ngươi không muốn, nhưng ta nhất định phải thức tỉnh ngươi. Tô Lý Kha dần dần biến thành từng đốm sáng nghiêm nghị nói, không, lần này ta muốn được thức tỉnh, ta sẽ không để bản thân một lần nữa làm tảng đá cản đường. Thần niệm Hàn Vũ Thiên trở lại, hắn ném hỏa tinh đao lên không trung. Hỏa tinh đao vốn như bị một tầng nham thạch khô bọc lại, đột nhiên rực lên ánh lửa, nham thạch bọc trên đó bắt đầu tan rã. Hình dáng thật của hỏa tinh đao đã xuất hiện, lưỡi đao sắc nhọn đỏ rực hỏa diễm, thân đao có những quả lưu tinh rực sáng, trôi thì là một màu cực đen. Ngươi là tiểu bối đời này của hỏa tinh đao sao? Giọng nói của Tô Lý Kha vang lên, hiển nhiên là nhắm tới Tôn Thức mà cất lời. Phải. Tôn Thức vừa dứt lời, đao quang lóe lên đâm vào ngực của hắn. Đây không phải là giết chết mà là liên kết với Tôn Thức, khiến hắn hoàn toàn có thể điều khiển được hỏa tinh đao. Tôn Thức cảm nhận huyết mạch trong cơ thể nóng lên, cầm hỏa tinh đao cũng là nhẹ nhõm, không còn cảm giác đỉnh trệ như trước. "Tiểu bối, ngươi thử một chút, hỏa diệu tinh quân đi." Âm thanh của Tô Lý Kha vang lên làm cho Tôn Thức hơi bất ngờ, sau đó hắn hướng về một toàn núi, nhắm vào cái tên tóc trắng ấy. Tôn Thức có chút bất đắc dĩ hướng phía Hàn Vũ Thiên mà bổ đao, một đao này mang theo hỏa diễm hình cầu, như lưu tinh giáng thế. Hàn Vũ Thiên thản nhiên lui về sau một bước, Giao lão cũng là từ phía sau bước lên trước một bước. Bàn tay giơ lên chạm vào hỏa diễm hình cầu kia, liền thấy quả cầu ấy từ từ bị nuốt lấy, một hơi thở về sau hỏa diễm bị nuốt trọn. Cách đó 10 dặm ầm một tiếng thật lớn, Giao lão đã mở ra không gian chuyển đón tấn công của Tôn Thức tới một nơi khác. Tên Tô Lý Kha này quả thật thủ rất dai, ta chỉ vừa vô ngực ngươi một cái thôi, ngươi đã hạ đòn sát thủ rồi. Ha ha ha, ta đây chỉ là muốn thử uy lực của tiểu bối này thôi. Thanh đao phát ra âm thanh, sau đó ở giữa chuôi đao xuất hiện một con mắt. Tô Lý Kha tiền bối, tiểu bối Tôn Thức đã thất lễ. Tôn Thức ghim đao trên đất quỳ gối vái ba lạy. Tô Lý Kha cười nói, không sao, ta không chú ý mấy điều nhỏ nhặt đâu. Không chú ý nhỏ nhặt mà kêu hắn nhắm vào ta sao? Hàn Vũ Thiên một cước đạp hỏa tinh đao vào một cái thân cây. Chương 163, Vương Thảo yêu vong. Chương 163, Vương Thảo yêu vong. Theo thời gian 3 ngày trôi qua, Hàn Vũ Thiên đã lại có một bước đột phá ngoài ý muốn. Dương Thiên Thập Linh không biết vì sao lại nhỏ xuống một giọt nước do Hoàng Kim Diệu Thụ lúc trước để lại. Cũng chính nhờ vào một giọt Hoàng Kim dịch này, Hàn Vũ Thiên đã thêm cơ hội tiến vào sâu hơn. Nhất Linh, Dương Chiếu. Ngón tay Hàn Vũ Thiên nhấc lên một luồng quang minh tựa như mặt trời chói sáng, sau đó nó phóng ra quang minh vô tận, như là từng mũi tên phá hủy mặt đất xung quanh. Hàn Vũ Thiên lật tay, quả cầu quang minh chuyển hướng phóng ra 5 thanh quang kim, tạo thành đại trận ngũ giác bao bọc lấy một tòa núi nhỏ. Ngón tay nhất điểm quang minh chi lực ầm ầm phát nát ngọn núi, Hàn Vũ Thiên cơ hồ đã bắt đầu quen thuộc với nó. Bây giờ chỉ còn một bộ pháp quyết chưa được dùng tới. Hàn Vũ Thiên lòng tràn đầy tự tin hất tay, một cổ khí tức kim sắc bắn ra. Từng cái vòng xoáy ốp kim sắc xuất hiện, một đòn chưa kịp giáng xuống đã hóa tiêu tán, Hàn Vũ Thiên bị phản vệ trực tiếp phun máu lui về sau. Ta đã trở nên kiêu ngạo rồi sao? Hàn Vũ Thiên lau máu trên khóe môi hơi trầm tư một lúc. Không cần vội tới mức như vậy, ta đây thứ không thiếu chính là thời gian. Hàn Vũ Thiên một lần nữa biến mất, lần biến mất này không phải hóa thành hắc ám, mà là hóa thành quang minh tiêu tán. Xuất hiện một lần nữa đã là ở rừng rậm sâm lâm, yêu thú nơi đây dày đặc tới khó mà đếm hết, tựa như đàn kiến chi chít mà di chuyển. Hàn Vũ Thiên nắm trong tay cựu hàn kiếm, chém ra một vệt bạch quang về sau liền mở ra một con đường máu. Hắn cấp tốc hóa thành bạch quang lao tới trung tâm sâm lâm này, một gốc thảo dược ở giữa trung tâm, nó đang tản mát ra khí tức kinh diễm thu hút yêu thú tới đây. Tuy hắn không biết tên gốc vật liệu đó là gì, nhưng dùng để làm dược liệu gia tăng thực lực, kết quả sẽ rất khả quan. Bàn tay chộp lấy gốc thảo dược bước ra khỏi mặt đất, liền thấy 7 con yêu thú tu vi thánh nhân viên mãn bổ tới. Hàn Vũ Thiên mũi chân chạm đất hóa thành hắc ám khí luồng lách qua 7 yêu thú chạy đi. Yêu thú rít gào như kiến điên cuồng cắn tới bóng đen do Hàn Vũ Thiên hóa thành. Thời điểm 2 ngày trước hắn đã phát hiện ra gốc thảo dược này, nhưng không cách nào chiếm được tiện nghi trước số yêu thú khổng lồ này. Nhưng sau khi hắn thành thục với Dương Thiên Thập Linh Quyết thì khác, có thể linh hoạt đối phó với bọn yêu thú này. Phía trên, Hàn Vũ Thiên ngẩng đầu một cái bóng to lớn đập xuống, hắn một trưởng vô ra một đạo quang minh tiếp lấy, dầm một tiếng về sau, Hàn Vũ Thiên hóa lại chân thể, lưng trượt một đường dài trên mặt đất. Hắn trực tiếp dụng đầu đập về phía sau trong lúc còn trượt trên mặt đất, thân hình theo lực đạo này bay lên, hắn cấp tốc bay nhanh nhất có thể để chạy trốn. Từ dưới mặt đất lại trồi lên dây leo gai góc hướng Hàn Vũ Thiên trói lấy, hắn rất nhanh dùng hắc viêm muốn thiêu đốt mấy nhanh cây kia. Nhưng chưa kịp va chạm thì bên trái truyền tới một cái rắc rối mới, một đầu thanh lưu năm sừng lao tới, nó dị thường hung ác. Sừng kia dù là thiên thánh, trực tiếp hứng lấy nhất định sẽ phải hấp hối. Hàn Vũ Thiên trong tình thế nguy cấp đã chọn cách lao xuống phía dưới, tránh thoát được thanh lưu và dây leo, tình huống mà hắn lo sợ nhất đã diễn ra. Bay áp sát với mặt đất đồng nghĩa với việc sẽ bị dây leo tấn công nhiều hơn, cũng chính vào lúc này từng cái đều từ mặt đất chui lên tấn công hắn. Lại tiếp tục một bóng dáng nhỏ bé lộn nhau trên không lao xuống, một con hắc miêu đuốt vừa cao tới, hắn không xem thường liền toàn lực né tránh. Một cao này hụt về sau, chạm vào đất liền là một vệt móng đuốt sâu 4 trượng, nếu chung hắn nhất định sẽ chết. Hắc miêu không đổi theo mà hai mắt quan sát Hàn Vũ Thiên, nó liếm liếm chi trước một chút rồi hòa vào đám dây leo biến mất. Tiếp theo đó, không là một con diều hâu tốc độ cực cao tấn công tới, dáng vẻ nó chỉ như một con diều hâu tầm thường, nhưng mỗi một lần tung đòn đều là cường đại tới mức kinh hãi. Hàn Vũ Thiên hất tay từ trên trời giáng xuống bạch quang xóa tan mấy dây leo phía trước. Bạo! Một tiếng kêu này làm Hàn Vũ Thiên dựng hết tóc gáy, một cái cổng hắc ám phía trước mở ra, hắc miêu một lần nữa chậm rãi bước ra cách phía trước Hàn Vũ Thiên 2 dặm. Nó mang tới một bất ngờ cực lớn cho hắn, hơn 10 vạn yêu thú lao ra từ trong cổng hắc ám đó, lần này còn có yêu thú biết bay, chính là muốn ngăn đường tẩu thoát của hắn. Mẹ nó! Hàn Vũ Thiên nhảy lên một cục đá nhìn chằm chằm vào con hắc miêu kia, hắn hóa trạng thái thâm nguyên ma thể, sau lưng mọc ra 4 cái cánh chim màu đen, cơ thể hắn đang đầy đặn đột nhiên keo hóp lại, như một bộ xương khô vậy. Muốn chơi với bản tôn. Hàn Vũ Thiên tốc độ đột nhiên tăng mạnh, móng vuốt nhất chuyển chộp chết mấy con yêu thú đang lao tới, hắn tránh né được vô số đòn tấn công. Hắc miêu kia vẻ mặt có chút đắc ý liếm lắt lòng bàn chân, mặc kệ bầy yêu thú liên tục bị chết thảm. Hàn Vũ Thiên rất nhanh đã áp sát bên cạnh hắc miêu một cách đột ngột. Bắt được rồi. Bàn tay khô quắt như móc câu hướng cổ hắc miêu chụp tới, nhưng đột nhiên từ trong cổng hắc ám đánh ra một kích. Một bàn tay gấu với lớp da sần sùi như cóc đánh tới, Hàn Vũ Thiên bàn tay chuyển hướng bắt chéo vào nhau đỡ lấy một bước. Hàn Vũ Thiên phun mau bay ra xa trăm trượng, hắc miêu nét mắt có chút kinh hãi rồi lấy lại bình tĩnh. Từ trong cổng hắc ám bước ra một con gấu đen cực lớn, trên lưng bị cắm vô số binh khí phía trên, vuốt trái sần sùi như da cóc, vuốt phải chỉ còn lại xương. Đầu gấu hàm dưới cũng là bị thối nát, đỉnh đầu có một cái sừng phát ra lôi điện. Gào. Con gấu đứng thẳng hai chân gầm lên một tiếng mang theo hơi thở tối nát, Hàn Vũ Thiên chấn định thân hình vẫn còn bị dư âm cú tát kia để lại. Phụt. Hắn phun ra một ngụm máu, Thủy Thiên Thương Linh động hóa thành một con thủy long. Đại ca ca gặp rắc rối à? Thủy Long cất lên tiếng nói của Thanh Tuyển, Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu nói, mở đường chạy thoát thôi. Thủy Long bay lên cao một cái quật đuôi hất bay hết yêu thú đang vây quanh, nàng ấy bay lên quan sát xung quanh một chút, ngước xuống nói, đại ca ca, phía tây bắc không có yêu thú, nhưng dây leo rất nhiều, phía đông bắc là đông yêu thú nhất. Hàn Vũ Thiên lách người nói, cứ theo đông bắc mà triển. Thanh Tuyển há miệng phun ra thủy lực tiêu diệt một bầy yêu thú rồi chạy theo sau. Pháp lực của nàng là sử dụng từ Hàn Vũ Thiên, nàng dùng bao nhiêu pháp lực sẽ đều lấy từ hắn. Nàng dùng càng nhiều hắn tiêu hao sẽ càng nhanh. Hàn Vũ Thiên lật tay quang cầu xuất hiện theo sau. Quang Minh bắn ra từng đạo bán nguyệt cắt đôi yêu thú lao tới, Hắc Miêu lập tức trở nên biến sắc. Đông Bắc tuy nhiều yêu thú, nhưng là một phương yếu nhất, rất dễ công phá chạy ra. Tây Bắc tuy chỉ có dây leo bao phủ, nhưng bên trong đó lại ẩn chứa yêu thú cường đại mai phục. Hắc Miêu đã có chút sơ suất trong khâu mai phục, nó lập tức kêu lên meo meo, gấu gầm thét truy đuổi theo sau. Hắc Miêu cơ thể nhào lộn đứng ở trên đầu của gấu đen, nó cũng là bắt đầu có chút hấp tấp. Trong lúc chạy trốn Hàn Vũ Thiên phát giác được nguy hiểm cực lớn ập tới, một cái vuốt gấu từ trong lô đen hắc ám bổ ra. Cú may hắn đã để cao cảnh giác lập tức tránh né, Hắc Miêu đứng ở trên đầu gấu đen liền có chút tức giận, hiện nhìn cùng hắc ám kia là có giới hạn phạm vi, hiện tại Hàn Vũ Thiên đã cách 30 dặm, không thể nào đem gấu đen tới được, chỉ có thể miễn cưỡng thu nhỏ lỗ đen để tăng phạm vi. Diều Hâu từ trên không dùng nuốt gấp lấy Hắc Miêu đuổi theo Hàn Vũ Thiên. Hắc Miêu ánh mắt trở nên đắc ý mở ra cánh cổng hắc ám trước mặt gấu đen để nó chui vào. Cánh cổng kia lại mở ở một nơi khác cách Hàn Vũ Thiên 20 dặm, Hắc Miêu tận dụng khoảng cách ở giữa để đưa con gấu tới gần Hàn Vũ Thiên hơn. Từ trên trời cao lại đột ngột giáng xuống hỏa diễm. Hỏa diễm này nhắm tới chính là bầy yêu thú xung quanh. Nhìn lên trời thì thấy không gian ba động của giao lao đã đưa đòn tấn công này tới. Hàn Vũ Thiên thân thể lóe lên thu về thủy thiên thương, một thân hắc ám bùng nổ mà bay đi. Nhưng làm cho hắn kinh ngạc hơn chính là bao giờ khắc bùng nổ, Hắc Miêu cũng là từ phía trên một vút cao xuống. Hừ. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh hóa thành làn khói đen, Hắc Miêu một vút thất bại thì bị một cước đá bay đi. Một bàn tay gấu từ phía dưới đánh lên hất bay Hàn Vũ Thiên, dây leo gai cũng là trồi lên đan xen vào nhau tạo thành dây leo cực lớn bổ tới. Hàn Vũ Thiên không có nhiều thời gian tránh né. Trung đồng xuất hiện theo một cái lắc tay chuyển ra âm thanh trong vắt. Dây leo đỉnh trệ thiên địa ầm vang nổ ra một tầng không gian kỳ quái, một lao già xuất hiện phất tay xóa tan dây leo. Vậy mà dám lấy đi Vương Thảo yêu vòng, ngươi cũng gan thật đấy, tiểu tử. Lao giả áo bào màu tràn phất tay bắt lấy Hàn Vũ Thiên, sau đó triệu hồi ra một pháp bảo không gian chạy trốn. Pháp bảo của lao chính là một cây gậy trúc, thuộc tính không gian có thể chứa người bên trong, gậy trúc thu nhỏ lại rồi vụt đi mất. Hắc Miêu đột nhiên con mắt hóa đỏ, thật không thể ngờ tới con mồi đã ở ngay trước mắt lại mất. Gào. Nó kêu lên một tiếng tràn đầy phẫn nộ. Móng vuốt đập xuống đất toàn bộ yêu thú đều phải cúi đầu kinh sợ. Gậy trúc bay tới một khe rảnh ở giữa hai ngọn núi lớn, sau đó phi thân xuống dưới mới phóng thích bọn họ ra. Hàn Vũ Thiên rơi xuống quét mắt đảo qua liền là một cái hang cốc được trang trí rất là tao nhã, kệ sách, bàn trà, giấy bút đều có đầy đủ. Nhưng điều làm hắn kinh ngạc chính là kệ sách trên đó toàn là công pháp, pháp quyết và thân pháp. Từng loại đủ cấp bậc được xếp lại ngăn nắp, lao già thấy biểu lộ của Hàn Vũ Thiên liền cười nói, mấy thứ đó lao phu dùng để trang trí phòng, lâu lâu lại lấy ra xem cho đỡ chán. Hàn Vũ Thiên trong lòng thầm chửi ầm lên, đọc cho đỡ chán sao? Đỡ chán cái đầu của ngươi. Đa tạ đã giúp đỡ. Hàn Vũ Thiên lấy lại bình tĩnh phủi lấy bụi đất trên áo chuẩn bị rời đi, lão già cười nói, ngươi lấy đi Vương Thảo yêu vong của bọn chúng, nhất định sẽ bị truy giết tới cùng, chỉ có nơi này của lão phu là an toàn thôi. Hàn Vũ Thiên hơi ngưng lại một chút cười nói, không sao, chỉ là một bầy yêu thú tầm thường mà thôi. Lão già kia không nói lời nào, bàn tay cầm một cây bút trên bàn, vẽ một vòng tròn trên không trung. Một màn ảnh từ từ hiện rõ khu rừng lúc trước, vạn con yêu thú đều ngửa đầu gào thét phẫn nộ vì mất đi Vương Thảo yêu vong. Hắc Miêu chậm rãi đứng ở chỗ gốc cây bị lấy đi. Một đuốt mang theo hắc ám đập xuống, mặt đất vỡ ra xuất hiện một lỗ hổng sâu dưới mặt đất. Nó kêu meo một tiếng vào trong đường hầm kia, lập tức khắp nơi trên hoàn thi quốc truyền ra một âm thanh mèo kêu rất nhỏ. Lão giả kia trầm mặc không nói, ở khe rảnh này cũng là nghe được thanh âm nhỏ kia. Gào. Từng cái âm thanh phẫn nộ của yêu thú bắt đầu lan rộng khắp đại lục này, đồng thời khí tức cường đại của những yêu thú ngủ sâu cũng đã thức tỉnh. Lão giả lại vung tay màn ảnh liền chuyển hướng lên cao, khi nhìn được khoảng 200 dặm thì dừng lại. Hàn Vũ Thiên con ngươi có rút lại như đầu kim, yêu thú vậy mà chạy khắp nơi, cầm điệu sải cánh trên trời cao như đại dịch châu chấu. Không đổi, đây chỉ là lời cảnh báo tới ngươi thôi. Lão giả khuôn mặt thản nhiên tới lạ thường, dường như lão đã từng trải qua cảnh tượng này vậy. Cảnh báo? Hàn Vũ Thiên có chút khó hiểu lời của lão. Lão già ngồi xuống bàn rót trà chậm rãi nói, cũng có kẻ từng cướp đi Vương Thảo yêu vòng, thời gian cũng đã rất lâu rồi. Nhấp ngụm trà trong tay lão vẫn rất bình thản nói, Hắc Miêu năm đó vẫn chỉ còn là một con mèo nhỏ, nhờ ti được Vương Thảo yêu vòng và chia sẻ yêu khí mà nó đản sinh ra, nên được bạn yêu phục tùng. Nó xem thảo dược là vật quan trọng vượt qua tất cả. Vương Thảo yêu vong lần đầu mất đi là do yêu tộc, bọn chúng lựa chọn lúc Hắc Miêu ra ngoài giải quyết xung đột của hai đầu yêu thú thánh nhân, liền chấp thời cơ cướp đoạt. Không nghi ngờ gì, cũng bị truy sát giống như ngươi ban nãy, một nhánh yêu tộc kia không thoát được liền tử vong toàn bộ. Hắc Miêu phẫn nộ liền gọi yêu thú khắp hoàn thi tiêu diệt yêu tộc. Kể từ đó không còn yêu tộc nào trên vùng đất này, yêu thú tu luyện cũng là lựa chọn con đường hóa thú, chứ không chọn hóa yêu tộc. Hắn tới lúc này mới biết con Hắc Miêu lại là có được cái lai lịch này, một nhách làm mà cả tộc phải chịu, đây quả thật là diệt cỏ tận gốc, không muốn tình huống tương tự xảy ra. Lần thứ nhì là do tên Thái Tổ Hoàng Đế Hoàn Thi làm ra, hắn trực tiếp cướp đoạt Vương Thảo yêu vương, rồi bẻ đi một chiếc lá để tu luyện, khiến Hắc Miêu cuồng loạn dẫn động toàn bộ yêu thú tiến đánh, ba đầu thánh tông cấp bậc kia cũng tới. Hàn Vũ Thiên lúc này lại có chút lo lắng, nhưng vẻ mặt lại là bình tĩnh, che giấu rất tốt, lão già liếc nhìn Hàn Vũ Thiên rồi nói tiếp: "Sinh linh chết hơn trăm vạn hỡi sai lầm của tên hoàng đế đó, hoàn thi năm đó suýt thành phế tích, cũng may hắn đã trả lại Vương Thảo yêu vong và còn bồi thêm hai món thánh tông binh khí, mới ngăn được sự hủy diệt đó." Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi nói: "Vậy ta phải trả nó lại." Lão già lắc đầu mỉm cười nói: "Ta muốn ngươi lấy nó." Hàn Vũ Thiên có chút khó hiểu nói: "Ngươi không sợ sinh linh nơi đây toàn diệt sao?" Lão giả cười có chút không quan tâm nói: "Bọn chúng toàn bộ chết hết thì trật tự mới của vùng đất này mới được hình thành." "Trật tự mới?" Lão giả nhẹ gật đầu cười nói: "Ta ra tay giúp ngươi, cũng chỉ vì muốn xóa sổ hết thảy sinh linh không thuộc về nơi này, bao gồm cả hoàn thi hoàng tộc." Hàn Vũ Thiên lúc này mới cười nói: "Ngươi sao không tự mình đi cướp Vương Thảo yêu vòng, mà chờ đợi lâu tới như vậy?" Chương 164, Tam sát điện. Chương 164, Tam sát điện. Lão giả lật tay liền thu về màn ảnh, không giấu giếm điều gì với Hàn Vũ Thiên nói: "Lão phu là thủ hộ giả của vùng đất này, nói đúng hơn là linh của vùng đất hoàn thi, vì là linh hồn chi địa, nên pháp tắc thiên đạo áp đặt lên người lão phu rất nhiều, nếu giết người thì chỉ giết với số lượng không quá 50 người trong trăm năm, phá vỡ quy tắc lôi kiếp sẽ giáng hạ đánh cho vùng đất này tan tác, đây cũng là nỗi khổ mà lão phu phải chịu khi làm linh hồn chi địa." Hàn Vũ Thiên hơi suy nghĩ một chút biến hóa trong đầu, linh hồn đều có thể hóa chú vào mọi vật hoặc tự hành được pháp tắc và thiên đạo khai sinh. Nếu là thiên đạo khai sinh thì lão già trước mắt nhất định sẽ không phải bảo hộ một vùng đất như hoàn thi, mà là khí linh của Tô Lăng giới, nhưng mà lão lại chỉ là linh hồn của một vùng đất này. "Ngươi vì sao lại là thủ hộ của hoàn thi?" Hàn Vũ Thiên nhìn chằm chằm vào lão già áo bào trắng kia, nếu lão nói một trong hai điều hắn đang nghĩ trong đầu thì trực tiếp rời đi là được. "Lão phu là trước lúc chết vô tình đạt được thiên đạo ban phúc, cũng là gần lúc trên hoàn chú vào trong tam mạch của vùng đất này." Lão giả vẫn là bình thản không chút che giấu nói: "Năm đó lão phu cũng là một thánh tông đỉnh thiên lập địa, nhưng vì bị kẻ địch liên thủ với vô số âm mưu, nên ta suýt nữa toàn thân tiêu vong, cũng may là trúc đoạn có tốc độ chạy thoát rất nhanh, lão phu đã nhờ vào đó mà chạy được tới vách núi này." Lão già nhìn Hàn Vũ Thiên vẫn là đang lắng nghe liền cười, trong lúc hấp hối rơi vào trong khe rãnh, dưới đây cứ nghĩ là hố sâu vô tận, nhưng thật cho là tâm mạch cuộn trào linh khí của vùng đất này, lão phu rơi vào đó tuy cơ thể và linh hồn khôi phục, nhưng cũng bị một cổ lực lượng cưỡng ép dung hòa cùng với tâm mạch của hoàn thi, tiếp theo đó lại là thiên đạo giáng xuống chín đạo lôi tiếp, càng khiến cho ta hoàn toàn dung nhập vào trong tâm mạch, lão đây cũng là bất đắc dĩ mới trở thành thủ hộ. Hàn Vũ Thiên nuốt nuốt cằm cười nói: "Tâm mạch xuất hiện gần mặt đất như vậy, đây là rất hiếm thấy, ta đoán không lầm thì hiện tại ngươi đã giấu nó đi." Lão giả cười rất sảng khoái nói: "Đúng vậy, tâm mạch còn lão phu bất tử, tâm mạch tàn lão phu bất vong, đương nhiên phải giấu tính mạng của mình thật kỹ lưỡng chứ." Lão già lại chuyển về chủ đề cũ nói: "Cũng vì thiên đạo quy tắc áp chế, nên lão phu không thể nào thanh lọc đám sâu mọt này, chỉ biết mượn nhờ đám yêu thú kia, như là một con chim ăn sâu vậy, tiêu diệt những con sâu mọt gây hại cho cây, tạo ra từng hệ sinh thái mới hơn và tốt hơn." Hàn Vũ Thiên thở dài một hơi nói: "Xem như lão già ngươi lợi hại đi, nhưng mà ta không muốn yêu thú xem bảo, ta là từng khiêu chiến với Hoàn Thi Quốc, tự tay ta sẽ giải quyết bọn chúng." Lão già vuốt râu hơi suy tư một chút nói: "Ngươi vậy mà chịu giúp lão phu sao?" Hàn Vũ Thiên thở dài bàn tay lật lại Vương Thảo yêu vong xuất hiện trong tay nói: "Không phải vì ngươi, ta là vì bạn linh vô tội ngoài kia, nếu vì một gốc linh thảo mà đổi đi vô tận sinh mạng của phàm nhân thì ta không nguyện ý làm điều này, đưa ta trở lại xâm lâm lúc trước đi." Lão giả có vẻ hài lòng với quyết định của Hàn Vũ Thiên liền cười nói: "Xem ra lão phu đã đánh giá sai tính cách của ngươi rồi, nếu ngươi giúp được lão phu lần này thì ta lại có một bất ngờ tặng ngươi đây." Lão giả lật tay chúc đoạn màu xanh biết mặt lần nữa xuất hiện, thu lấy Hàn Vũ Thiên và lão giả vào bên trong, hướng ra ngoài khe rảnh mà bay đi. Thời gian trôi qua cũng là hai ngày kể từ khi hắn cướp đi Vương Thảo yêu vòng, Hắc Miêu lười biếng nằm trên một cái cây, nó như cảm nhận được cái gì đó đang tới, khóe môi hơi cong lên kiêu ngạo. "Tiểu tử, lão phu nhắc nhở cho ngươi nhớ, Hắc Miêu sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, dù ngươi trả lại vẫn phải chịu hình phạt của nó." Lão giả cẩn trọng nhắc nhở Hàn Vũ Thiên chú ý, hắn cũng là nhẹ gật đầu có chút ngưng trọng nhìn phương xa. Thanh trúc lơ lửng ở ngoài bìa rừng lúc trước, bầy yêu thú rít gào giận dữ, theo hai đạo hào quang giáng xuống hai bóng người. Yêu thú thấy đó là Hàn Vũ Thiên lập tức gào lên như điên, nhưng lão già bàn tay hơi hạ xuống liền là đè ép toàn bộ nằm ở trên đất Hàn Vũ Thiên sóng vai cùng lão già bước vào trong trung tâm của rừng này, nói là sâm lâm bởi vì ở đây có một rừng yêu thú đông đảo, chứ không phải vì nó có cây cối trải dài trăm dặm, diện tích khu rừng cũng chưa tới 30 dặm. Hàn Vũ Thiên nhìn Hắc Miêu phía xa thì mặt hơi híp lại, một cổ khí tức hắc ám cứ như vậy mà bốc lên. "Meo." Hắc Miêu rối người kêu lên một tiếng, từng cọng lông trên người nó tản ra sợi hắc khí. Hàn Vũ Thiên lóe lên một trảo hướng phía Hắc Miêu chụp tới, Hắc Miêu cũng là móng vuốt sắc nhọn không yếu thế lao ra. Hắc ám giao phong tất nhiên kẻ chịu tổn thương chính là yêu thú cấp thấp xung quanh, Hàn Vũ Thiên đảo tay một cái ma trảo như tòa núi lớn hạ xuống. "Meo." Hắc Miêu kinh hãi lập tức kêu lên, một đầu cự hùng lao tới ngăn ma trảo kia hạ xuống. Hàn Vũ Thiên vừa giao thủ hai chiêu đã dừng lại, hắn lật tay Vương Thảo yêu vong lại xuất hiện, chậm chậm đẩy về trước liền bị Hắc Miêu cầm lấy. Nó từ từ tiến về chỗ cũ tìm một chỗ đất tươi tốt, bắt đầu trồng lại gốc linh thảo này, một mùi hương và khí tức yêu dị một lần nữa tăng ra, khiến bầy yêu thú giận dữ bỗng nhiên thả lỏng thư giãn vài phần. Hắc Miêu lúc này mới nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Thiên như chờ đợi một điều gì đó, hắn cũng là bất đắc dĩ lấy ra một túi linh thạch, trong đây toàn bộ đều linh thạch cấp cao mà hắn có được, tổng cộng 20 vạn. Hắc Miêu nhanh chóng phi thân muốn bắt lấy thì Hàn Vũ Thiên đã thu tay về nói: "Ta cần vài gốc linh dược để trị thương, nếu ngươi đáp ứng toàn bộ số linh thạch này, sẽ thuộc về ngươi." Hắc Miêu ánh mắt như là muốn nói với hắn rằng, ngươi hiện tại còn đủ can đảm ra điều kiện với ta sao? Hắc Miêu không quan tâm ngẩng mặt bước đi, sau một lúc lâu nó lại mang tới 4 gốc linh dược sinh mệnh lực dồi dào. Hàn Vũ Thiên đương nhiên là không còn mặc cả gì nữa, liền đưa túi linh thạch phẩm chất cao của mình ra. Hai bên trao đổi quả là thuận lợi ngoài dự đoán của lão già, Hàn Vũ Thiên vậy mà không bị Hắc Miêu truy sát như tưởng tượng, cũng không bị nó làm ra bất cứ điều gì bất lợi. Hàn Vũ Thiên nhìn lão già mỉm cười nói, "É là ta phải nhờ lão đưa đi thêm một lần rồi." Lão già tươi cười phất tay liền thu cả hai vào trong đọt trúc, tiếp tục theo một hướng khác bay đi, một lần nữa xuất hiện chính là hang động bọn họ đã tụ tập. "Được rồi, lão phu phải trở về đây." Từ trong đoạn trúc truyền ra thanh âm, Hàn Vũ Thiên ôm quyền thi lễ xong thì thành trung đã lao đi. "Chủ nhân, lão nô thấy ngài bị một thanh tre bắt đi, hai ngày tìm kiếm lại không thấy." Hàn Vũ Thiên mỉm cười vỗ vai giao lao nói, "Ta tìm một ít dược liệu, lão cũng không cần xưng ta là chủ nhân, cứ gọi công tử như cũng là được rồi." Giao lão trong lòng có chút ngưng lại, nụ cười ấy thật sự là của công tử Hàn gia năm đó. "Vâng, thưa công tử." Giao lão trong lòng nhẹ nhõm hơi cúi đầu, mà không phải thi lễ chủ tớ như trước, bởi vì hai tiếng công tử cũng đại biểu cho việc Hàn Vũ Thiên vẫn coi trọng giao lão, không cần phải hành lễ chủ tớ. "Đằng Khê, người mau qua đây." Hàn Vũ Thiên phất tay liền gọi Đằng Khê đang xếp bằng trong hang động tu luyện ra. Hắn đưa ra 3 gốc thảo dược cho Đằng Khê nói, "Ta giúp ngươi hộ pháp." Đằng Khê gật đầu trực tiếp ngồi xuống ăn một cây linh thảo, Hàn Vũ Thiên quang minh từ lòng bàn tay phát ra, đặt ở trên lưng Đằng Khê, giúp hắn dung nhập và tiêu hóa linh dược một cách ôn hòa và triệt để nhất. Từ phía bên ngoài lại là một nhóm người toàn thân hắc y che kín mặt, hơn cả trăm vị đang lặng lẽ tiến lại gần hang động bọn họ đang trú ngụ. Nếu là Hàn Vũ Thiên hay Thi Tố hoàng tử thì sẽ nhìn ra đây là người của Tam Sát Điện, nhưng có điều những người này mặc đồ như thích khách. Tam Sát Điện là cung điện sát thủ lớn nhất Tô Lăng giới, mỗi một vùng đất đều có ít nhất một chi nhanh nhỏ tồn tại, chuyên về việc ám sát thuê, bí mật tuyệt đối giữ kín kẻ. Tam Sát Điện có 3 loại sát thủ chính, thứ nhất là khôi lôi sát, chuyên điều khiển khôi lỗi sử dụng độc dược để giết người. Thứ hai là phù sát, những sát thủ này dùng phù chú để ám sát, phù chú này còn có thể truy tung hay là vây bắt đối phương. Thứ ba là nhất sát, loại sát thủ đơn giản nhất chính là âm thầm một đao giết người, với công pháp che giấu cực kỳ lợi hại, giá thuê bọn họ là mắc nhất. Hiện tại chính là 98 tên nhất sát và 2 tên phù sát đang chậm chậm tới gần hang động của bọn người Hàn Vũ Thiên. Không cần nói cũng biết đây là do Hoàng Thi bày trò, nhưng bọn chúng nào ngờ tới, kết giới không gian của Giao Lao đã cảm nhận được chúng ở ngoài 10 dặm. "Công tử, xem ra có một ít phiền phức." Giao Lao chắp tay sau lưng nhìn về phía xa, Hàn Vũ Thiên vẫn là tập trung chữa trị nói, "Không cần biết là ai, cứ trực tiếp giết hết là được." Giao lão cũng là hơi kinh ngạc, nhưng cũng không do dự lâu liền đạp không rời đi. Trăm người bước đi trên mặt đất nhẹ nhàng không gây ra bất cứ tiếng động nào, từ trên không một khe nước không gian xuất hiện. Giao lão chắp tay đứng ở đó cười nói, "Tìm gì vậy?" Toàn bộ dừng bước kinh sợ không thôi, bọn họ vậy mà bị phát hiện dễ dàng như vậy. "Ngươi vì sao lại biết bọn ta tới?" Một tên dẫn đầu với một ký hiệu trưởng ở ngay ngực, hiển nhiên là kẻ dẫn đầu. Giao lão phất tay không gian trước mắt vỡ vụn hắn ra làn mây trắng. Không gian chi lực của lão phu nhìn thấu tất cả. Mây trắng tốc độ cực nhanh công phá hất bay mấy chục người gần nhất, bao gồm cả kẻ dẫn đầu kia. Từ trong không gian lại chui ra 4 đạo dây xích với mũi nhọn như là đầu giáo đâm xuyên qua ngực mấy tên sát thủ còn chưa kịp phản ứng. Phù trận, giam lỏng. 6 cái phù tản ra khí tức không gian phong bế giao lao ở giữa, cùng lúc đó tên dẫn đầu rút ra 2 thanh loan đao bán nguyệt lao tới. Nhất sát. Loan đao lóe lên hào quang tím đen hướng tới cổ của giao lão, lao giơ một ngón tay hơi cong trước cổ như kéo một sợi dây đang căng. Ngón tay bung ra một đạo bạch vân sắc bén bắn ra, tư thể của tên dẫn đầu kia lập tức thay đổi, song đao bắt chéo chém tới đạo bạch vân. "Trong phù trận của ta mà vẫn cử động được ư?" Tên sát thủ dùng phù chú liền có chút kinh sợ không tin được. "Lôi phù." Một tên sát thủ dùng phù khác từ phía sau đánh tới, tấm phù màu lam phát ra lôi đỉnh lao tới. Giao lão đầu hơi nghiêng đã tránh được lôi phù, bàn tay hơi nhấc một không gian khác xuất hiện. Lôi phù chui vào đó rồi xuất hiện, nện lên kẻ đánh lén phía sau, không ai ngờ tới giao lão lại am hiểu không gian tới mức độ này. "Lão phu không có thời gian để chơi với các ngươi đâu." Giao lão hất tay không gian xé mở một cái lỗ hỏng, từ trong đó chui ra xúc tua của đầu quái thú nào đó rất cường đại. "Phong bế." Giao lão hất tay 4 cây không gian xiềng xích kia như là có sinh mệnh bắt đầu chui vào trong hư không, phong ấn toàn bộ hành động của trăm tên sát thủ. Xúc tua kia chui ra ngoài, mỗi một giác hút của nó đều có một cái miệng. Giao lão chắp tay sau lưng nói, "Bọn chúng là con mồi của ngươi." Sinh vật bên trong không dần kỳ ạ nghe vậy thì gừ một tiếng trầm thấp, xúc tua cuốn lấy trăm người kia, giác hút có miệng lập tức ngấu nghiến bọn họ một cách ngon lành. 3 đạo xúc tua khác đột nhiên phía sau giao lão đánh tới, lão nhanh chóng phản xạ, tay lật lại xuất hiện một cây phất trần sấm cho, vung lên đánh xúc tua về lại không gian. Sinh vật bên trong đau đớn rít gào. 7 cái xúc tua thu về mang theo 100 người vào bên trong, không gian cũng chậm rãi đóng lại. Chương 165, điện chủ tứ tuần. Chương 165, điện chủ tứ tuần. Hàn Vũ Thiên ở bên hang động giúp Đằng Khê dung hòa dược liệu, cũng là cảm nhận được một cổ không gian xé nứt cực lớn, nhưng hắn lại không để ý một chút nào. Bởi vì sinh vật đó là do Hàn Vũ Thiên dùng nguyên hồn hao tổn mà dẫn dắt tới không gian giam cầm, dùng nó làm đòn sát thủ cuối cùng của giao lão. Kỳ thật hiện tại sinh vật đó vẫn là hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát của giao lão, ngự không thú vốn là sinh vật vượt ngoài sự hiểu biết của thế gian. Mạnh yếu tùy lúc cũng là mỗi con một cái tính cách khác biệt, Hàn Vũ Thiên dẫn dắt một con ngự không thú là bấy, cũng là suýt chút nữa làm thức ăn cho nó, nói gì tới giao lão chỉ là người canh giữ chứ. Giao lão trở về nét mặt có chút tái nhợt không thôi, mở ra không gian dẫn ngự không thú, tiêu hao pháp lực không nhỏ, còn suýt chút nữa bị nó đem đi làm thức ăn. Ngự không thú vi hành khắp nơi trong vũ trụ mênh mông, nhờ vào sức mạnh không gian vốn có, nó có thể xuất hiện khắp nơi. Hàn Vũ Thiên cũng là vào một khắc dẫn dắt Hàn Vũ Thiên tiểu tử đã phát giác được một con ngự không thú, cũng là một khắc thế giới này mất đi ý thức, đã đem nó phong ấn trong cái thế giới này. Phải biết ngự không thú trưởng khống không gian chỉ có lợi hại tới cực kỳ lợi hại, muốn bắt một con ngự không thú chỉ có thể dùng một cái thế giới để nhốt nó lại. Với một điều kiện thế giới đó chưa từng bị ngoại lực nào tiến vào, như Tiêu Lục hay hai gã hề phùn mạn và bạ lùn, bởi vì tu vi bọn họ quá kinh khủng, chỉ cần bước vào một phương thế giới này sẽ thay đổi toàn diện. Hàn Vũ Thiên phong ấn ngự không thú về sau, vẫn là chưa có cách điều khiển nó hoàn toàn, cũng chỉ có thể xem là vật bất đắc dĩ lắm mới thả ra. Ngự không thú kia lúc trước suýt chút nữa thoát ra được, nhờ vào Tiêu Lục một ngón tay phá hủy Tô Lam giới, cũng may Hàn Vũ Thiên nhanh tay lấy đi phục giới châu mà phục sinh lại Tô Lam giới. Và cũng vì sự tái tạo này, mà tần pháp tắc phong ấn ngự không thú lại chắc thêm vài phần, giao lão cũng là có thể triệu hoán xúc vừa, nếu nó phản kháng cũng là đánh bật về được. Hàn Vũ Thiên lật tay tiếp tục một đoàn quang minh điểm vào lưng của Đàng Khê. Thời gian trôi qua một ngày trời, Đàng Khê mới hoàn toàn dung hòa hết ba gốc linh dược, dù có sự hỗ trợ của Hàn Vũ Thiên cũng là khó khăn không ít. Tôn Thức khoanh tay nhìn về hướng mặt trời mọc, ánh mắt híp lại trong lòng lại là có một ý nghĩ riêng biệt. Hàn Vũ Thiên thì thuận theo phía khác nhìn mặt trăng đang lặn, thời khắc giao thoa giữa mặt trăng và mặt trời là bình minh và hoàng hôn. Mà hai người Tôn Thức và Hàn Vũ Thiên cũng là nảy ra ý nghĩ của riêng mình bên trong. Tựa như mặt trăng và mặt trời vậy, chỉ có khác biệt không thể nào hòa hợp. Hàn Vũ Thiên đột nhiên xoay người cũng là lúc ánh mắt va chạm với Tôn Thức, ánh mắt đầy thâm ý của hai bên chạm nhau, lại chỉ là xem như không thấy gì lướt qua nhau. Hoàng Trung, Triệu Văn Đài, Từ Đồng, Thứ Hưu, Đàng Khê, bốn người nhìn nhau. Châu Lang đã là thuộc hạ của Hàn Vũ Thiên, hiển nhiên là không quan tâm tới bọn người kia nữa. Giao lão nâng tay một đoàn khói trắng lượn lờ xung quanh Hàn Vũ Thiên, một cổ không gian pháp tắc được đính lên thân hắn. Đây chính là vượt không hành, có thể giúp người khác một lần phá không gian mà đi qua. Giao lão dùng thuật này lên Hàn Vũ Thiên, là sợ tình huống xấu nhất xảy tới với hắn, vẫn kịp có một lần không gian tránh thoát. Hàn Vũ Thiên không có từ chối sự giúp đỡ này của lão, từ nhỏ tới lớn từng ly từng tí giao lão đều cẩn thận bảo vệ hắn, nhưng từ khi lên làm cung chủ thì cảm giác cẩn thận bảo hộ này đã biến mất. Hiện tại một lần nữa cảm giác này xuất hiện, khiến Hàn Vũ Thiên không thể từ chối được, tâm hắn giờ như một đứa trẻ vậy, muốn nhận lấy sự bảo hộ này vĩnh viễn. Ta thật sự thích cảm giác yên tĩnh nhìn ngắm bình minh này, lặng lẽ cùng người thân, bằng hữu xem, thoải mái biết bao. Nhưng ngày mai của cái thế giới này, lại không ai biết trước được nó là khởi đầu hay kết thúc, là chiến tranh hay hòa bình, là phúc hay họa. Giao lão bên cạnh nghe những lời này thì mỉm cười nói, tương lai ai lại có thể suy đoán được chứ? Công tử nghĩ nhiều rồi. Hàn Vũ Thiên lắc đầu phản bác nói, quả thật không ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao, nhưng thực lực ngươi yếu thì hai từ ngày mai này tám phần là họa, lo âu về ngày mai chính là cảnh chiến tranh, người thân, bằng hữu tử trận, cũng kết thúc của bản thân, thực lực không đủ hai từ ngày mai chính là địa ngục của kẻ yếu. Thực lực ngươi mạnh thì ngày mai chính là một sự khởi đầu mới, đầy yên bình, ấm no, hạnh phúc, không lo sợ người thân, bằng hữu gặp nguy hiểm, ngày mai của kẻ mạnh chính là một thiên giới. Giao lão nghe được lời này liền nhớ tới trận chiến với Tây Phỉ Thành, mỗi ngày trải qua đều là núi thây biển máu, bình minh chiêu dọi lại là máu và xác người, hoàng hôn lặng xuống cũng là đao kiếm gãy đôi, chém giết không ngừng. Mấy tháng đó đối với lão chính là địa ngục, chính là ngày mai của kẻ yếu, một kẻ yếu trải nghiệm nỗi đau tột cùng của thế gian, mất đi bằng hữu, đệ tử. Giao lão hai tay được hai ống tay áo rộng che phủ đang bắt đầu siết chặt, một trận chiến đó đã kết thúc biết bao sinh mệnh chứ. Một trận chiến đó đã khép lại chuyến hành trình của vô số tiểu bối mà lão nhìn chúng chậm rãi lớn lên từng ngày. Giao lão chính là kẻ yếu, đón tiếp một ngày mai tràn đầy thống khổ, bi ai, Hàn Vũ Thiên cũng là kẻ yếu, ngày mai của hắn liên tiếp đón nhận những điểm xui xẻo và hiểm họa. Công tử, lão phu e là phải toàn lực cố gắng, vì ngày mai của chính mình, cũng vì ngày mai của vạn nhân cung. Giao lão hai tay thả lại, tâm tình thoáng khôi phục, nghĩ mọi chuyện cũng đã thông suốt hơn. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nhìn lên mặt trời đã lên nói, đúng vậy, vì chính bản thân và vì vạn nhân cung, cùng nhau tới thiên giới. Hai người bọn họ tâm sự với nhau, không một ai ở trong hang động có thể nghe thấy, chỉ riêng hai người nói chuyện. Hàn Vũ Thiên tìm một cành cây vừa vặn nằm ở trên đó, bóng mát cùng với gió nhẹ thổi tới, hắn tiện tay bắt lấy chiếc lá đang bay, dùng nó đặt lên môi thổi. Âm thanh truyền ra một giai điệu êm hay, giao lão ở phía dưới chắp tay sau lưng, nhắm mắt thưởng thức. Những người bên trong hang động cũng là dừng lại dòng suy nghĩ của mình, lặng yên nghe giai điệu này. Không biết từ bao giờ phía sau tán cây có một con mèo đen đang ngồi ở đó, nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Thiên. Hắc miêu này vậy mà đôi tai chăm chú lắng nghe không bỏ sót một chút gì từ đầu tới cuối. Ồ, ngươi cũng nghe được giai điệu này mà tôi à? Lão giả áo bào tràm lúc trước cũng là lặng lẽ xuất hiện bên cạnh của Hắc Miêu, lão là linh hồn của vùng đất Hoàn Thi này, từng gốc cây ngọn cỏ lão đều có thể cảm ứng, xuất hiện hay biến mất tùy ý, không một ai có phát hiện ra. Lão giả khoanh tay cùng với Hắc Miêu rơi vào trạng thái thưởng thức. Phía Hoàn Thi hoàng tộc thì là một trải nghiệm tồi tệ, Hoàn Thi Long đập bàn phẫn nộ nói, điện chủ Tư Tuần, ngươi có phải là đang chơi đùa với chấm? Chỉ trong một ngày mà trăm tên sát thủ bị diệt, không phải trong đó có bốn tên tiên thánh sao? Tư Tuần một thân hắc y treo hắc kiếm, là điện chủ của Tam Sát Điện ở Hoàn Thi quốc, một thân tu vi thánh tông sơ kỳ. Tứ Tuần thở dài lấy ra hình ảnh cuối cùng mà một tên sát thủ đã kịp lưu về Tam Sát Điện. Hình ảnh cho thấy bọn họ bị xúc tua khổng lồ cuốn lấy, giác hút có miệng liên tục cắn xé thôn vệ. Ngươi nói một đám bọn chúng chỉ là thiên thánh, chỉ cần cẩn thận liền tiêu diệt gọn gàng. Bây giờ thì hay rồi, con quái vật này ngươi nói như thế nào với Tam Sát Điện đây? Tứ Tuần vậy mà dùng lưỡi dao đang chĩa về mình đâm ngược lại Hoàn Thi Long, vị điện chủ này có chút xảo trá. Có phải đây là Hoàn Thi cố ý đưa người của Tam Sát Điện vào chỗ chết, để khiến thực lực Tam Sát Điện giảm mạnh, rồi tìm cách tiêu diệt? Tứ Tuần không để cho Hoàn Thi Long giải thích liền nhếch môi nói, Tam sát điện ta mất đi 4 vị thiên thánh, nhưng vẫn đủ sức để cùng Hoàn Thi so đấu một mất một còn, huống hồ Hoàn Thi hiện tại lại tổn thất vài vị thần sứ chứ. Hoàn Thi long gân xanh trên trán tựa hồ muốn đứt ra toàn bộ, không ngờ tới mình lại là kẻ bị uy hiếp ngược lại. Phải biết lần thuê Tam sát điện này là kế hoạch ngoài ý muốn, chỉ là để thăm dò thực lực của lão già áo bào cho kia, nhưng chưa thăm dò được gì, lại còn tạo ra khe hở cực lớn để cho Tam sát điện nhúng tay vào. Thi Tố ngồi ở vị trí phía dưới Hoàn Thi long liền là mỉm cười nói, không phải Tam sát điện rất là uy tín sao? Quy định của các ngươi chính là lấy đi một nửa phần thưởng làm thời gian hẹn ước, không giết được người, liền sẽ là không lấy phần thưởng còn lại, mà ngược lại còn phải đền bù gấp đôi. Nếu như thất bại, huống hồ con quái vật này, ngay cả phụ hoàng và ta còn không biết tới, đây là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Thi Tố không để Tứ Tuấn mở miệng liền chặn họng nói, không phải Tam sát điện của ngươi, nên phái thêm người để hoàn thành nhiệm vụ sao? Thời gian gia hạn 8 ngày cũng đã gần tới, nếu không sớm hoàn thành, e là tài nguyên bồi thường sẽ gấp đôi. Tứ Tuấn đôi mắt xích hồng quả thật không ngờ tới, Thi Tố lại dùng luật của chính Tam sát điện, một kích đánh nát lưỡi kiếm mà mình tạo sức ép lên Hoàn Thi Long. Hắn biết Hoàn Thi Long dễ nóng giận mất kiểm soát, khi bị phản bắt liền là suy nghĩ nông cạn, nhưng ông trời lại cho hắn một nhi tử điểm tĩnh tới lạ thường. Tam sát điện chính là tổn thất 4 vị thiên thánh và 96 vị thánh nhân, nếu còn phái đi nữa phần thưởng của các ngươi cũng không bù vào nổi. Thi Tố dường như là chờ một câu này của Tứ Tuấn liền chủ động nói, vậy thì chấm dứt giao dịch tại đây, một nửa phần thưởng còn lại Hoàn Thi vẫn sẽ giao cho các ngươi, xem như là mặt mũi bọn ta trở lại cho Tam sát điện. Ngươi! Tứ Tuấn mặt đỏ bừng khí tức phóng xuất muốn đập chết Thi Tố, nhưng đã bị khí tức của Hoàn Thi Long đồng thời ba chạm, nên không có ra tay động thủ. Với lại sát thủ hắn mang theo không nhiều, nếu đánh nhau trong lãnh địa của hoàng thất, chỉ có tử chứ không có sinh. Thi Nhi đã cho ngươi một đường lui, ngươi vẫn còn muốn cố chấp sao? Hoàn Thi Long híp mắt đã có chút lấy lại bình tĩnh, Tứ Tuấn suy nghĩ một chút vẫn là thấy tài nguyên Hoàn Thi Quốc đưa ra, đủ để đền bù vào số sát thủ bị mất, thậm chí là bồi dưỡng ra thêm một vị thiên thánh. Thôi được, điện chủ ta đây cũng không có tham lam như vậy. Thi Tố trong lòng lóe lên một ý nghĩ, ngươi không tham lam sao? Suýt chút nữa là muốn đòi một mớ tài nguyên lớn hơn, nếu không phải ta đã sớm phát giác, thì ngươi hiện tại nói được lời này sao? Tứ Tuấn nhận xong một nửa tài nguyên còn lại liền dẫn người rời khỏi Diệt Thi Thành. Thi Nhi, vốn là chúng ta không cần đưa một nửa kia, ngược lại còn bắt chúng trả lại gấp đôi, nhưng sao con lại làm khác vậy? Hoàn Thi Long liếc nhìn Nhi tử mình sùng ái có chút khó hiểu. Thi Tố mỉm cười giải thích nói, phụ hoàng nếu là làm như vậy, chính là ép Tam sát điện trở thành kẻ thù của Hoàn Thi. Tứ Tuấn cũng nói chúng ta tổn thất thần sứ, thực lực không còn như trước, nếu thật sự trở mặt với Tam sát điện, vẫn là có thể đấu một trận. Thế nhưng là vẫn còn một trận chiến thần phạt chưa giải quyết, cộng thêm Vạn Niên Cung Nam Cương Quốc tuyên chiến, nếu đánh nhau với Tam sát điện thì bọn người kia nhất định sẽ giúp Tam sát điện. Phụ hoàng nên nhớ, Hàn Vũ Thiên là cung chủ của Vạn Niên Cung, nếu biết ta ở đây xảy ra đại chiến, vậy phụ hoàng nghĩ hắn có biện pháp truyền tin cho Vạn Niên Cung tới đây không? Hoàn Thi Long giật mình suýt chút nữa là hắn làm hỏng cơ nghiệp của Hoàn Thi Quốc. Hoàn Thi Quốc và Nam Cương Quốc sát bên nhau, dù phải mất 1-2 năm để đại quân kia mới tới nơi, thì chiến đấu giữa Hoàn Thi và Tam sát điện diễn ra tới đỉnh điểm đã phân ra thắng bại. Vạn Niên Cung lúc đó là ngư ông đắc lợi, một đòn toàn lực diệt đi hai thế lực lớn, độc bá Hoàn Thi Quốc. Toàn bộ người trong sảnh đều là thân đầy mồ hôi lạnh, không ngờ tới được Thi Tố bỏ qua lợi ích đòi bồi thường từ Tam sát điện, là để vẽ ra một đường sinh mệnh cho Hoàn Thi. Nếu bị cái lợi trước mắt chi phối thì những lời Thi Tố nói đều sẽ thành sự thật, bọn họ cuối cùng đã hiểu vì sao Hoàn Thi Long nhất định chọn Thi Tố làm người kế vị, mặc dù mình vẫn còn có thể tại vị thêm mấy ngàn năm. Đơn giản là vì Thi Tố quá thông minh, nếu để hắn lên nắm hoàng vị sớm ngày nào, thì Hoàn Thi Quốc sẽ lại sớm khôi phục đỉnh phong ngày đó. Hoàng vị này không bất cứ kẻ nào có thể ngồi lên được nữa, bởi nó đã chọn Thi Tố. Chương 166, Kim Tôn Tàn Niệm. Chương 166, Kim Tôn Tàn Niệm. Tiếp tục ngày thứ 9 đã tới, Hàn Vũ Thiên dẫn theo 4 người tham gia thần phạt trận thứ nhì đi tới Diệt Thi Thành, những người còn lại thì theo sự an bài của Tôn Thức mà tự thân hành động. Dù sao cũng không phải là người của mình, nên Hàn Vũ Thiên cũng không có quan tâm nhiều tới như vậy, đoàn người khởi hành bắt đầu từ đây tới Diệt Thi vừa bận sẽ là bình minh ngày thứ 10 sẽ tới. Người đó, đợi Lao Phu động thủ vào Vương Thảo Yêu Vong mới chịu ra mặt, bằng không lại trốn đi ở trong một xó nào rồi. Lão giả áo bào tràng ngồi bên cạnh Hắc Miêu có vẻ rất thân thiết nói, Hắc Miêu vuốt vuốt mặt một chút liền kêu meo meo vài tiếng. Người nghĩ vậy sao? Lão giả áo bào tràng dường như hiểu được lời trong tiếng kêu đó liền híp mặt lại, Hắc Miêu nghiêm nghị chiếc đuôi quẩy qua bên phải. Thôi được, nếu hắn thất bại thì ngươi phải là kẻ động thủ đấy. Hắc Miêu hất cằm có ngạo, làm ra một bộ dáng như mình luôn là kẻ đúng, nó từ trên cây nhảy xuống đã chui vào hố đen biến mất. Lão giả áo bào tràng thở dài tự nói, dù sao cũng nên làm ra một ít chuẩn bị, để phòng vạn nhất vẫn là tốt hơn. Nói xong cơ thể lão hư ảo rồi biến mất, không để một chút dấu tích nào. Thần phạt nhìn diện tích đã mở rộng hơn vài chục trượng, những người ở khán đài cũng không còn, mà là thay thế bằng màn ảnh chiếu ra bên ngoài, để tránh tình trạng bị va lây lúc trước. Hải Thu, Cao Phong, Phụ Hiếu, Trần Luận và Phương Tuấn ngồi ở phía dưới hoàng bị, vẻ mặt trang nghiêm chờ đợi đối thủ. Rất nhanh một ngày đã trôi qua, đối thủ của bọn họ cũng là xuất hiện ngay trước mắt, Hàn Vũ Thiên, Giao Lão, Tôn Thức, Thừa Hưu và Đặng Kê, 5 người ngồi ở vị trí đã được chuẩn bị sẵn cho mình, không khách khí ngồi xuống. Như vậy trận thần phạt lần thứ nhì có thể bắt đầu tại đây, hai bên hãy cử ra đại diện người đánh trận đầu. Một lao đầu trọng tài bước ở giữa sân cất cao giọng, hiển nhiên trận đấu này đã là chuyển ra khắp Hoàn Thi Quốc, không được sơ suất như lúc trước. Hàn Vũ Thiên, ngươi có muốn đánh lại với ta? Hải Thu Đinh Ba trong tay chỉ về phía Hàn Vũ Thiên, hắn vẫn còn là đang không phục mình bị đánh bại. Hàn Vũ Thiên không chú ý tới Hải Thu mà nhìn sang Phương Tốn nói, ta muốn đấu với ngươi. Phương Tốn trong ánh mắt hiện lên một tia kim sắc yêu dị nói, ta tiếp nhận lời này của ngươi. Hàn Vũ Thiên vậy mà xuất thủ đầu tiên, ngoài dự đoán của toàn bộ mọi người, hắn chọn Phương Thốn mục đích chính là thu phục về làm thủ hạ. Hải Thu đứng dậy muốn tranh giành với Phương Thốn, nhưng lại bị một ánh nhìn của Hàn Vũ Thiên làm ngây người, một cổ sát ý như lúc hắn va chạm với Hàn Vũ Thiên lúc trước. Phương Thốn một thân kim xương bao phủ hạ ở trên sàn đấu, trọng tài ra hiệu bắt đầu sau đó nhảy ra khỏi sàn đấu. Hàn Vũ Thiên đứng đó một thân thực lực âm hàn từ từ dâng lên, hắn là được hàn khí bao bọc cơ thể. Ngươi là bắt chước phương thức đặc thù của ta sao? Phương Thốn hơi kinh ngạc mà cũng phẫn nộ trong lòng, đối phương làm như vậy chính là xem thường mình, một cách triệt để nhất. Hàn Vũ Thiên mỉm cười vẻ mặt có chút đùa cợt nói, hậu duệ của Kim Tôn, đương nhiên ta sẽ đánh nghiêm túc với ngươi, đừng hiểu lầm. Phương Thốn hừ lạnh kim xương chói lóa hóa thành từng mảnh kim loại hướng phía Hàn Vũ Thiên bắn tới. Hàn Vũ Thiên nhấc tay hàn khí cũng là hóa ra mảnh băng sắc nhọn cùng với kim loại của Phương Thốn va chạm giống nhau, chỉ khác một bên là kim thuộc tính, một bên là băng thuộc tính. Phương Thốn thấy hai bên va chạm vẫn chưa phân rõ cao thấp liền đảo tay, một nửa kim loại trong số đó bay lên cao, dung hợp hóa thành kiếm ý. Hàn Vũ Thiên cũng là cùng một động tác như vậy, mảnh băng tách ra hóa thành đao băng nhắm tới, kiếm đao va chạm lần nữa vang lên từng tiếng đinh tai nhức óc. Kim loại và băng tinh va chạm vào nhau số lượng đã là mấy ngàn cái, tựa hồ còn muốn tiếp tục gia tăng công kích. Hàn Vũ Thiên hạ thấp thân hình gần trên mặt đất, làm cho Phương Thốn trong lòng nghĩ rằng hắn đang yếu thế, thừa cơ hội lại một nhóm kim loại mảnh tách ra, ngưng tụ thành kim tiễn bắn tới. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại ngón tay cong lên búng ra một đao băng xương huyền ảo, băng xương hóa thành một băng tượng, một thân cự đại ngăn lấy hơn 20 đạo kim tiễn. Kim tiễn đâm vào băng tượng liền ngưng lại, Phương Thốn là kinh ngạc không thể nào ngờ tới, Hàn Vũ Thiên lại còn biết một chiêu này. Phương Thốn sắc mặt trầm trọng hất tay, kim xương ngưng tụ ba đạo tráng hán kim loại cao 30 trượng ầm ầm đánh tới, Hàn Vũ Thiên cũng là tạo ra ba tượng băng tương tự đánh tới. Công kích hai bên hoàn toàn như là đánh với chính mình trong gương. Phương Thốn lúc này mới lấy ra một cây lá cờ kim sắc, đây gọi Kim Thốn Hoàng Kỳ, một vật chuyển thừa của Kim Tôn lưu lạc. Nói về Kim Tôn thì đó chính là một trong thập phương cường giả nổi tiếng, chỉ sau Tam Tổ Long tộc và Tam Đế. Kim Tôn tên như ý nghĩa tôn giả của Kim thuộc tính, người đầu tiên trong cái vũ trụ này tạo ra được bản nguyên kim sắc mà không cần thiên địa bồi dưỡng. Phải biết bản nguyên kim sắc là một tài nguyên vô cùng giá trị, dùng bao nhiêu cũng không thể đổi lấy, một kim loại có thể chế tạo vũ khí đứng 10 thứ hàng đầu, đủ thấy nó chân quý tới mức độ nào. Kim Tôn chính vì tạo ra được nguyên bản kim sắc, còn đem nó chế tạo thành Kim Thốn Hoàng Kỳ, nên bị mấy cái thế lực khác lôi kéo, mà trong đó có Hàn Vũ Thiên. Về sau Kim Tôn nguyện ý đem kim sắc nguyên bản chế tạo ra một thanh giản gọi là Mệnh Giản, đem nó ném vào trong một vùng thế giới chết, cho các tu sĩ tranh nhau cướp đoạt, còn bản thân hắn thì ẩn nấp. Nhưng không ngờ tới nhiều năm biến mất như vậy, Kim Tôn lại đã chết, còn truyền thừa Kim Thốn Hoàng Kỳ và một công pháp kim hệ phẩm chất huyền tinh cảnh giao cho Phương Thốn. Nếu là giao cho Phương Thốn đơn giản như vậy, chắc sẽ là một đại họa diệt vong. Kim Tôn phong ấn Kim Thốn Hoàng Kỳ xuống cấp độ thấp nhất, chính là tông khí thượng phẩm. Một bộ công pháp kia thì tận tình chỉ dạy một vài bước đơn giản, rồi đem nguyên hồn hoàn chú vào trong những chương phức tạp, chờ tới khi Phương Thốn đạt tới cảnh giới cần thiết sẽ tự động kích hoạt ra tản hồn chỉ dạy. Kim Tôn, ngươi quá tỉ mỉ vì rồi, nhưng đang tiếc một tên Phương Thốn này, không xứng được sử dụng nó. Hàn Vũ Thiên sau khi thấy được Kim Thốn Hoàng Kỳ liền là cảm nhận được một tầng phong ấn ở trên đó. Đồng thời cửu hàng kiếm nhấc lên hàn khí hóa ra vô số đoạn đao, đồng dạng với đoạn đao kim sắc mà Phương Thốn ngưng tụ. Nhưng mà để cho Hàn Vũ Thiên kinh ngạc, chính là những thanh kim loại và kiếm sau khi bị gãy rơi xuống đất, tan vào trong đất dần dần biến đất đó thành kim thuộc tính, đồng dạng với việc đồng hóa. Hàn Vũ Thiên đã chú ý tới tiểu tiết này, liền phi thân tránh xa khỏi mặt đất, kim loại hóa lại chính là do Kim Thốn Hoàng Kỳ tạo ra. Hàn Vũ Thiên vung tay mây tuyết kéo tới, hóa trời cao làm lĩnh vực của hắn, Phương Thốn cũng là rất nhanh đứng ở trên mặt đất, dùng đại địa làm lĩnh vực của mình. Kim thần, kim sắc chi biến, vạn thổ hóa kim, lĩnh vực kim sắc. Lời này vừa ra Kim Thốn Hoàng Kỳ loại sáng, biến diện tích trăm trượng bắt đầu từ từ bị kim loại hóa, Hoàn Thi Long và bốn vị thần sứ đồng thời đứng dậy rời khỏi khán đài, bên nhân tộc cũng là cảm ứng được nguy hiểm, bay về sau 300 trượng. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng vẫn là một vẻ bình thản, nhìn lấy Phương Thốn phía bên dưới nói, dù là được Kim Thốn Hoàng Kỳ thừa nhận, thì ta cũng nhất định phải thu nó về, ngươi không xứng có được truyền thừa của kẻ đó. Phương Thốn cao mày từ đầu tới cuối chẳng biết một chút lai lịch gì về Hàn Vũ Thiên, mà hắn lại nói ra cái truyền thừa Kim Tôn lưu loát như biết được mọi chuyện. Vậy ra ngươi là địch nhân của sư tôn, ta đây liều mạng trả thù. Phương Thốn hất tay đại địa kim loại xuất hiện từng mũi thương xoắn ốc, bắt đầu bắn lên hướng Hàn Vũ Thiên. Băng cực kết vực, tuyết yêu. Đông tuyết nhỏ đang rơi bỗng nhiên to bằng lòng bàn tay, bắt đầu xoay tròn như phi tiêu hướng phía kim thương xoắn ốc của Phương Thốn mà lao tới. Hàn Vũ Thiên lật tay đông tuyết ngưng tụ một đầu hàn long, bắt đầu hướng phía Phương Thốn tấn công. Phương Thốn cầm Kim Thốn Hoàng Kỳ trong tay phất lên, một đầu kim long tứ chảo vậy mà đồng dạng xuất hiện, hai con rồng nhìn thấy đối phương, liền bộc phát linh tính lao vào cắn xé lẫn nhau. Hàn Vũ Thiên một tay khác cầm lấy thủy thiên thương, điểm vào trong không trung, liền thấy từng giọt mưa rơi, thật không giống với lẽ thường. Tuyết và mưa cùng lúc xuất hiện, đây chính là điều kỳ lạ nhất từ trước tới giờ, bọn họ nhìn thấy. Giọt mưa hóa ra bát xả mâu vậy mà tiến thẳng tới Phương Thốn đánh tới. Hai thuộc tính. Phương Thốn kinh ngạc hai mắt mém tí nữa là lòi ra bên ngoài, rất nhanh liền dùng ba kim thân tráng hán đỡ lấy mấy thanh bát xả mâu đang đâm tới. Hàn Vũ Thiên thấy chưa đủ để phá vỡ kim thân, liền hất tay tạo ra 12 cây cùng, 12 cây một nửa ngưng tụ băng tiễn, một nửa là ngưng tụ thủy tiễn, lại nhắm tới hướng mà Phương Thốn đứng bắn đi. Hàn Vũ Thiên đã động sát ý, Phương Thốn vậy mà trưởng không được Kim Thốn Hoàng Kỳ, nếu không đem kẻ này giết chết thì về sau khó có thể phục sinh Kim Tôn. Thủy Lung, Thủy Mộng, Thủy Bật. Hàn Vũ Thiên một lần nữa vung thủy thiên thương, tạo ra một bầy thủy quái đủ loại hình dáng đánh tới, cùng với 12 cây trường tiễn áp sát mà tới. Kim sát thuẫn bài, kim thân kiên cố, kim vi hộ thể. Phương Thốn lập tức vỗ Kim Thốn Hoàng Kỳ về phía trước ba tầng kim sắc, Kim Thuẫn xuất hiện, ba đạo kim thân tráng hán vậy mà được trang bị ba bộ giáp, Phương Thốn thì được một cái mai rùa kim sắc che chắn. Hàn Vũ Thiên vuốt lấy mái tóc bước ra một sợi tóc, ngón tay khẽ điểm sợi tóc đó liền thẳng đứng sắc bén. Đây là do ngươi có sức uy hiếp quá lớn tới quá trình phục sinh Kim Tôn, đừng tránh bản tôn được gắt. Một đạo nguyên hồn nhỏ hoán chú vào trong sợi tóc trong tay, Hàn Vũ Thiên điểm tới nó liền như cây kim phóng đi. Hộ Thuẫn đang chống chọi với bảy thủy quái và 12 trường tiễn, đột nhiên vỡ vụn, kế tiếp chính là ba kim thân tráng hán bị hóa thành cho bụi, mai rùa bao bọc Phương Thốn cũng là bể nát. Phương Thốn chỉ trong một chớp mắt liền không thể làm ra bất cứ hành động nào, hắn vậy mà sẽ chết ở đây sao? Kim Thốn Hoàng Kỳ thì là lóe lên một đạo kim sắc, bàn tay kim sắc lật lại nắm lấy sợi tóc trắng kia. Nguyên hồn hóa chú bên trong làm cho kim sắc quang màn kia kinh sợ. Vậy mà là một cường giả tới từ cao cấp vũ trụ. Người trước mắt kim quang tản đi, lộ ra hư ảo một trung niên trắng kiện, sau lưng mang song phủ kim sắc. Người này chính là tàn niệm mà Kim Tôn để lại. Phòng hờ Phương Thốn bạn nhất gặp chuyện ngoài ý muốn, gặp phải cường địch không thể nào chống chọi lại. Ánh mắt Kim Tôn chuyển rời đồng thời chạm vào ánh mắt của Hàn Vũ Thiên. Vũ Thiên, Kim Tôn, cả hai đồng thời hô tên của đối phương, ánh mắt lại dâng lên hoài niệm vô tận. Chương 167, cùng chết. Chương 167, cùng chết. Hàn Vũ Thiên đồng thời hạ xuống cùng với thân hình Kim Tôn mà so sánh, chính là nhỏ hơn một cái đầu. Hắn chậm rãi đạp lên đại địa bị kim loại hóa, nhưng mũi chân chưa chạm đất thì vùng đất phía dưới đã trở về thổ nhưỡng. Kim Tôn cúi đầu nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Thiên nói: Ta đây là không hiểu, ngươi vì sao lại một đòn muốn tất sát người này? Hàn Vũ Thiên mỉm cười không giấu giếm nói: Hắn không đủ tư cách sử dụng Kim Thốn Hoàng Kỳ, cũng không phải là một đối tượng tốt. Kim Tôn hơi cao mày suy ngẫm nói: Đây là nghĩa tử cũng là đệ tử của ta, chí ít chính là người mà ta có thể tin tưởng nhất vào lúc này. Hàn Vũ Thiên nhìn Phương Thốn đang cung kính phía sau cười nói: Dù là kẻ tin tưởng nhất, ngươi cũng không nên giao ra Kim Thốn Hoàng Kỳ, đây là vật chứa đựng nguyên hồn của ngươi. Về sau ai biết trước được hắn có làm ra điều tương tự như Phục Tấn năm đó. Kim Tôn, ngươi tin tưởng người khác, cũng là nên cân nhắc thật kỹ có được không? Làm ra một chút không chế đối với hắn, thì đã làm sao chứ? Kim Tôn trầm mặc một lúc lâu thì có chút phẫn nộ nói, thử, ta năm đó là vì không quá tin tưởng bất kỳ ai, nên mới bị dồn ép rơi vào bước đường này, bây giờ thì khác, ta đây chính là tự tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Hàn Vũ Thiên, ngươi đừng có ép Phương Thốn quá mức, nếu không ta đây không ngại cùng ngươi tử chiến một trận. Hàn Vũ Thiên chấp tay sau lưng không chút biểu cảm nói, vậy thử một chút đi. Hàn Vũ Thiên vậy mà tản mát khí tức linh hồn khóa chặt Kim Tôn lại, nguyên hồn khí tức này chỉ có người tới từng là viễn cổ cấp bậc mới cảm nhận được cân lượng ở bên trong. Người đây là đã trùng sinh. Kim Tôn tàn niệm dù chỉ là một phân thân kiếm quyết, nhưng trí nhớ từ đầu tới cuối vẫn còn nguyên vẹn liền kinh ngạc nói. Hàn Vũ Thiên gãi gãi đầu ánh mắt có chút bất đắc dĩ nói, việc ta trùng sinh là ngoài ý muốn, kế hoạch lại bắt đầu sớm hơn dự tính đấy. Kim Tôn vậy mà trợn mắt há hốc mồm nói, kế hoạch sớm hơn dự định, vậy sớm hơn là bao nhiêu năm? Hàn Vũ Thiên cười nói, 4 vạn năm. Kim Tôn lúc này lại hơi bối rối nói, không sợ kế hoạch sẽ thất bại sao? Chúng ta có hơn 100 kẻ lưu lạc, không phải là đang ở thế bất lợi sao? Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu không gạt bỏ lời này nói, đúng thật rất bất lợi, nhưng Hoàng Kim Diệu Thụ và Ma Nguyên Châu, cả hai đều trong tay Lưu Hiển và Ma Quân, ta cũng vừa đưa bọn chúng họ trở về trung cấp vũ trụ. Kim Tôn cao mày khó hiểu nói, không để họ trùng sinh cùng ngươi à? Hàn Vũ Thiên sát ý trùng tiên nói, có, nhưng đã bị kẻ khác đúng tay vào, hai bọn họ vì bảo hộ ta mà trùng sinh thất bại, cũng may lúc đó ta kịp đưa bọn họ làm vật ký sinh trên linh hồn, nên cả ba mới thoát được đại nạn, về sau lại cho bọn họ trùng sinh tới trung cấp vũ trụ. Kim Tôn thở ra một hơi liền thấy sai ở điểm nào đó, sắc mặt đổi thành kinh hãi nói, Hoàng Kim Diệu Thụ và Ma Nguyên Châu, đây là bảo vật bậc nào sao có thể xuất hiện tại đây chứ? Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi cũng là vô cùng đắc ý nói, ta đây là có phúc nhận, nhưng không có số hưởng, hai bảo vật kia ngẫu nhiên vào tay ta, lại phải đem làm vật dẫn đưa hai tên gia hỏa kia tách ra khỏi nguyên hồn, để chúng từ từ khôi phục. Hàn Vũ Thiên nói tới đây liền có chút tiếc nuối, Kim Tôn suy ngẫm một hồi liền nói, kế hoạch bắt đầu sớm hơn dự kiến, nhưng ta vẫn là cần thời gian rất lâu về sau mới thức tỉnh, hiện tại chỉ có Phương Nhi là người có khả năng nhất giúp ta phục sinh và giúp ngươi làm ra một vài biến hóa trong cái kế hoạch này. Hàn Vũ Thiên nhìn sơ lược qua một mạch chuyện liền gật đầu nói, ngươi kỳ thật thời gian phục sinh rất lâu, Phương Thốn Thiên Tư không tệ, nếu không phải hắn có sức uy hiếp cực lớn tới ngươi, thì ta sẽ không giết hắn. Kim Tôn cũng là rất đắc ý như một đứa trẻ nói, nghĩa tử của Kim Tôn ta chọn, Thiên Tư đương nhiên hơn người, tuy Phương Nhi trong mơ hồ hơi cản trở việc phục sinh ta, nhưng lại có một số sự tình vẫn là để hắn làm thuận tiện rất nhiều. Hàn Vũ Thiên gật đầu không cho ý kiến, Kim Tôn xoay người nhìn Phương Thốn nói, Phương Nhi, con mau qua đây bái kiến thúc thúc đi. Phương Thốn trợn mắt kinh ngạc không ngờ tới, hai người họ lại là có quen biết. Phụ thân, đây là. Kim Tôn nhẹ gật đầu cười nói, đây là thúc thúc Hàn Vũ Thiên của con, ban nãy thúc ấy thấy con sử dụng công pháp của ta, liền tưởng con là địch nhân. Phương Thốn cũng là có chút cười khổ nói, người này không phải là tử địch của phụ thân sao? Vì sao lại là tử địch? Phương Thốn cười ngại ngùng nói, hắn đem sự tình lai lịch của Kim Thốn Hoàng Kỳ và công pháp của phụ thân đều nói ra hết, khiến con nghĩ là cựu địch. Kim Tôn cười vô vai hắn nói, đây là bằng hữu của ta, không cần phải lo. Phương Thốn nghe vậy cũng là ôm quyền thi lễ nói, Thiên thúc thúc đã đắc tội rồi. Hàn Vũ Thiên ra hiệu không cần khách khí nói, về sau nếu muốn gặp lại phụ thân của mình, bằng da bằng thịt thì hãy theo ta. Phương Thốn nét mặt vui mừng ôm quyền cảm tạ. Kim Tôn lúc này thân ảnh đã mờ nhạt đi một chút liền nói, ngươi thật sự có cách cứu nàng ta khỏi cổ năng lực đó à? Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu mà cũng là lắc đầu nói, việc trước mắt chính là tìm ra được bọn chúng ở đâu. Kim Tôn gật đầu cũng là không muốn uổng phí thời gian, liền tiêu tán trở lại Kim Thốn Hoàng Kỳ. Tiểu tử, tiếp một quyền này đi. Phương Thốn vốn là buông bỏ cảnh giác, nhưng một quyền đánh tới đã tới trước ngực, nhưng lại không chạm vào. Phương Thốn đã hiểu trực tiếp lộn nhào ra ngoài sàn đấu, ngón tay điều khiển kim loại chém ra một vài vết thương trên cơ thể. Hàn Vũ Thiên cũng là lấy kiếm rạch một đường ngay đùi trái, kim xương tiêu tán đồng thời mưa và tuyết cũng cạnh. Mọi người lúc này mới nhìn rõ được Hàn Vũ Thiên còn ở trên sàn đấu, Phương Thốn là toàn thân thương tích nằm bên ngoài sân. Hàn Vũ Thiên bạch quang ngưng tụ làm ra bộ dáng sẽ trực tiếp giết Phương Thốn trong một đòn này. Dừng tay. Hoàng Thi Long hạ xuống phía trước ngăn cản Hàn Vũ Thiên, hai thủ vệ thì đỡ lấy Phương Thốn. Trận này, ngươi thắng. Hoàng Thi Long cắn răng có chút bất đắc dĩ, Hàn Vũ Thiên một kiếm vậy mà vẫn buông xuống, Hoàng Thi Long không ngờ tới tình huống này, liền chỉ dùng hai tay đỡ lấy. Âm một tiếng bay ngược về, hai tay bốc khói máu tươi chảy ra, Hàn Vũ Thiên trở về khán đài ngạo nghễ nhìn. Thần sứ bốn người còn lại sát ý dâng trào, nhưng nhìn thấy Hoàng Thi Long chỉ là trầm mặt ngồi ở chủ vị, thì không ai dám manh động. Tôn Thức nhảy xuống không nói lời nào đã là đứng sàn đấu, Phụng Hiếu Hoa gia trưởng thường kim sắc cũng là đứng ở đối diện. Hỏa tinh đao vậy mà đang bắt đầu cảm ứng thanh trường thương kia, âm thanh của Tô Lý Kha vang lên Tôn Thức, thanh thương nguy hiểm. Trọng tài vừa ra hiệu bắt đầu thì Phụng Hiếu đã xuất hiện một thương đâm tới, Tôn Thức kịp dùng thân đao ngăn lấy, từ từ đẩy thương qua bên vai phải. Phụng Hiếu cười nhạt lưỡi thương hướng bả vai hắn mà hạ xuống, Tôn Thức lách người một bàn tay đập mạnh lên thân đao. Lưỡi đao vốn là ngay trước mặt Phụng Hiếu, một đập này làm lưỡi đao bổ thẳng xuống, Phụng Hiếu nắm cán thương kéo lại, thân thương cản được lưỡi đao nguy hiểm. Thân thương ngăn trước ngực bị lực đao dư chấn, làm cho lòng ngực Phụng Hiếu có chút chấn động, miệng phun ra máu tươi. Tôn Thức ghi chặt đao xuống làm cho Phụng Hiếu lại là phun thêm một búng máu, cơ thể bị ép phải quỳ xuống. Hừ. Phụng Hiếu một cước phá sàn đấu thành một cái hố sâu hai trượng, chân phải Tôn Thức rơi xuống hố liền mất đà ngã về trước. Một đao mất lực liền thấy Phụng Hiếu tay phải chộp lấy thân thương, quét từ phải qua, một thương này đắc thủ chắc chắn lấy mạng Tôn Thức. Một quả cầu hỏa diễm trên thân đao lóe lên, vậy mà tách ra khỏi thân đánh bật thương của Phụng Hiếu. Cái gì? Phụng Hiếu cũng là không ngờ tới một kích bốn là đắc thủ, vậy mà xảy ra tình huống này. Đây cũng là lúc Tôn Thức nắm chuôi đao một đường quét tới bắp chân của Phụng Hiếu, cán thương lóe sáng kim quang vậy mà ghi chặt lưỡi đao trên đất. Tinh diễm, lưỡi đao bừng phát hỏa diễm đem mặt đất phía dưới chỉ trong một thoáng đã nóng lên. Phụng Hiếu biết mình không nên ghi chặt lưỡi đao này thêm. Tay nhất điểm một con kim long từ trong thức hải chui ra, một chảo kéo lấy Phụng Hiếu bay lên. Tôn Thức vác đao trên vai nhìn Phụng Hiếu cưỡi kim long, không để hắn chờ đợi lâu, một con khổng tức đã gấp hắn ném lên lưng mình. Tôn Thức một đao lóe lên huyết hỏa, hỏa tinh hạ. Một quả cầu huyết hỏa được đánh ra hướng phía Phụng Hiếu. Công bất dị. Kim thương lóe lên đâm ra một tia kim trụ hướng phía huyết cầu, ầm ầm va chạm. Nhiệt hỏa tràn lan làm cho ai cũng là một thân mồ hôi do nóng, Hàn Vũ Thiên chậm rãi thổi nhẹ liền có một luồng xương hàn bao bọc ba người còn lại. Tôn Thức vậy mà từ trong va chạm bay ra bên ngoài, Phụng Hiếu một thân kim giáp từ trong đám khói bay theo. Kim long kia đã dung hợp vào trường thương, khiến nó sắc bén hơn trước gấp mấy chục lần, khí thế cũng là sung thiên. Hàn Vũ Thiên ngón tay hơi ngoắc liền thấy khổng tức hóa thành hắc sắc hỏa diễm bao trùm lấy Tôn Thức, tạo thành hắc giáp giúp hắn đỡ được một đòn. Chỉ thấy kim thương vừa chạm vào hắc giáp liền bạo tạc, Tôn Thức rơi xuống đất bị dư chấn cú đập làm cho phun máu. Hạ lạc. Tôn Thức không đứng dậy mà nằm ở đó nói ra hai từ, chỉ hai từ này mây trên trời hóa thành vàng cam, sau đó mây tách ra một đạo hỏa cầu hơn trăm trượng rơi xuống. Hỏa tinh toàn liệt sát. Hỏa cầu rơi xuống bắt đầu tạo ra uy hiếp cho Phụng Hiếu, kim thương rầm một tiếng như sấm rền, hóa to trăm trượng. Hai tay nắm lấy cán thương khổng lồ toàn lực ném lên trời cao. Phụng Hiếu ném đi một thương này, chính là bước một chân vào cửa tử, Tôn Thức nhảy lên một đao quét tới. Phụng Hiếu thở dài hai chảo chộp tới vậy mà nắm lấy lưỡi đao, hỏa diễm và kim sắc va chạm, chảo của Phụng Hiếu bắt đầu bị hỏa diễm đun nóng. Hỏa vốn khắc kim, nay trường thương đã không còn trong tay, dùng bàn tay trần trụi chặn hỏa diễm, quả là miễn cưỡng quá mức, một đao này là đánh bật Phụng Hiếu ra ngoài. Khu khu. Phụng Hiếu bị khảm trên sàn đấu cơ hồ đã nắm chắc cái chết, Tôn Thức một đao bổ xuống không chút lưu tình. Khóe môi Phụng Hiếu nhấc lên một nụ cười nham hiểm, toàn thân kim quang chói mắt lao tới Tôn Thức. Một đao này đã bổ đứt cánh tay phải của Phụng Hiếu, nhưng Phụng Hiếu lại càng thêm hung ác tay trái bóp cổ Tôn Thức lao lên không trung. Phía trên trường thương và tinh cầu hỏa diễm đã gần va chạm vào nhau. Không tốt, hắn là muốn cùng chết. Tô Lý Kha mở ra một con mắt ở giữa trôi đao nhìn phía sau Tôn Thức. Phụng Hiếu lóe lên một con kim xí điểu làm cho tốc độ của hắn tăng tới mức độ đáng sợ. Tôn Thức bàn tay hỏa diễm hướng tim của Phụng Hiếu mà chụp tới. Hoan chú. Kim xí điểu sau lưng dung hợp với Phụng Hiếu, một trường hỏa diễm này cũng đã phá hủy quả tim kia. Nhưng Phụng Hiếu không chết mà là càng thêm điên cuồng. Hoan chú kim xí điểu vào trong thân thể giúp hắn lại có một quả tim dự phòng ở sườn bên trái. Rắc. Phụng Hiếu đẩy cơ thể của Tôn Thức xuyên qua cán thương, bụng của Tôn Thức lủng một lỗ to, dường như muốn đứt đôi cả thân thể ra. Phụng Hiếu cũng lao theo mà đâm vào cán thương, tiếp tục đẩy Tôn Thức lao về phía trước, cơn đau làm cho Tôn Thức đung đau, không còn sức lực để phản kháng. Ha ha ha, ha ha ha. Phụng Hiếu cười như điên như dại, mỗi một lần cười máu tươi lại tràn ra rất nhiều. Lúc đó là ngươi. Hải Thu nhớ ra một chuyện gì đó liền nhìn tới Thi Tố, một đinh ba toàn lực hướng thủ cấp của hoàng tử mà đâm tới. Chân ẩn và Cao Phong như có sự chuẩn bị từ trước, liền ngăn cản Hải Thu. Cách đây ba canh giờ, Thi Tố chính là gặp mặt Phụng Hiếu. Phụng Hiếu, ngươi biết hoàn thi quốc này, không cần một tên thần sứ đã bại trận, phụ hoàng biết Hải Thu là bạn thừa ấu của ngươi, nhưng hắn đã thất bại một trận trước đó. Phụng Hiếu cao mày vẻ mặt tràn đầy khó hiểu. Thi Tố giơ ngón tay đặt ngang cổ nói, phụ hoàng đã có chuẩn bị, một cái trận pháp trong cơ thể Hải Thu, chỉ cần hắn ra sân thì liền phải chịu thống khổ, kết cục duy nhất chỉ có chết. Phụng Hiếu một thương không chút niệm tình chém rách bụng trái của Thi Tố nói, các ngươi nếu dám động vào hắn, thì đừng trách Phụng Hiếu này vong ơn bội tính. Thi Tố nôn ra một ngụm máu cười nói, vậy ngươi có thể dùng một biện pháp khác để cứu mạng hắn. Phụng Hiếu trầm mặc lắng nghe, Thi Tố ôm bụng cười nói, tiêu diệt Tôn Thức, giết đi mối họa của Hoàn Thi Quốc, đổi lấy mạng sống của Hải Thu. Phùng Hiếu ánh mắt tràn ngập một tia hy vọng trong mắt, dù có liều lên tính mệnh này, hắn cũng phải diệt được Tôn Thức để cứu Hải Thu. Xem ra trận này chính là thua vậy. Hàn Vũ Thiên đứng lên, cơ thể lóe tử quang lao tới phía khán đài thần sứ, giao lão một rạch vào hư không, xuất hiện một bàn tay đặt lên vai của Tôn Thức, vậy mà ngăn được lực đạo của Phùng Hiếu. Giao lão không nói lời nào vậy mà dùng không gian xé thân trên và thân dưới của Tôn Thức và Phùng Hiếu ra. Chỉ trong chớp mắt tận dụng không gian chi lực, hoàn trả cơ thể bọn họ ghép lại. Giao lão cũng hai tay nện vào bụng hai người, tạo ra lớp băng phong bế vết thương. Hàn Vũ Thiên bên này hóa thành tử quang về sau, trực tiếp đánh tới Trần Luận. Toàn bộ người bên Hoài Thi Quốc không kịp phản ứng, thì một đoàn kim xương nhấc lên. Thi Tố lóe lên một tia đắc ý ở trong mắt, kim xương của Phương Thốn vậy mà ngưng tụ ra một thương xoắn ốc, hướng phía Cao Phong đâm tới. Cao Phong không ngờ tới, Phương Thốn vậy mà lại ra tay với mình. Hàn Vũ Thiên một chảo cào ra hai luồng khí một tử một bạch đánh lui Trần Luận, trường thương xoắn ốc cũng là đánh Cao Phong bay ngược ra. Phương Thốn và Hàn Vũ Thiên cùng lúc đưa tay phân biệt chộp vào hai vai của Hải Thu, kéo hắn rời khỏi khán đài Hoàn Thi. Chương 168, Hoàn Thi Khảm, Hoàn Thi Hạ. Chương 168, Hoàn Thi Khảm, Hoàn Thi Hạ. Phương Thốn, ngươi làm phản sao? Hoàn Thi Long khuôn mặt đỏ bừng, khí tức không khống chế được bộc phát một cổ sát cơ kinh người. Ngươi nghĩ ta đi theo ngươi là vì cái bí mật đột phá thánh tông kia ư? Phương Thốn chắp tay sau lưng, vẻ mặt tràn đầy coi thường, hắn lúc trước chính là nói ra một cái bí mật cho Hàn Vũ Thiên. Bí mật đó chính là Phụng Hiếu nhất định sẽ toàn lực giết Tôn Thức, cũng kể ra quan hệ giữa Hải Thu và Phụng Hiếu không tầm thường. Nếu Phụng Hiếu chết thì Hải Thu nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để liều mạng với Hoàn Thi, mà Phụng Hiếu là bị Hoàn Thi lấy tính mệnh của Hải Thu ra uy hiếp, nên mới liều mình như vậy. Hàn Vũ Thiên lại nghĩ ra một kế hoạch trong đó rất nhanh, chờ Tôn Thức và Phụng Hiếu tới thời khắc sinh tử, thì dùng sự tỉnh Phương Thốn đã lén nghe được, truyền vào tâm trí của Hải Thu. Khi Hải Thu bạo nộ thu hút sự chú ý, liền cứu lấy Tôn Thức và Phụng Hiếu, đồng thời liên thủ với Phương Thốn cứu Hải Thu. Cứ như vậy mà thuận lợi tách ba vị thần sứ ra khỏi thế lực của Hoàn Thi Quốc, Hải Thu bất mãn nhất định sẽ kết thù thật sâu với Hoàn Thi, Phùng Hiếu về sau cũng sẽ theo Hải Thu, Phương Thốn thì tách khỏi Hoàn Thi theo phe Hàn Vũ Thiên, cùng lúc lôi kéo Hải Thu về nhất định sẽ thành công. Hải Thu, ta vốn muốn sớm nói kế hoạch này cho ngươi biết, nhưng một mực vẫn bị bọn chúng dòng nó, cũng may thúc thúc Hàn Vũ Thiên đã chịu hợp tác, mới cứu được Phùng Hiếu và ngươi ra khỏi tay giặc. Hải Thu ánh mắt nhìn về phía Phùng Hiếu, hơi thở hắn thoi thoát, nhưng vẫn còn có thể cứu chữa, ánh mắt rời tới Hàn Vũ Thiên bên tay trái có chút bối rối. Hải Thu, ta và ngươi cùng với Phụng Hiếu hết lực tận trung với Hoàn Thi Quốc, nhưng bọn chúng lại xem ta như một vật hy sinh vậy, điều này ngươi nhịn được sao? Hải Thu dâng lên thủy lực, lốc xoáy dâng lên ngàn trượng chạm vào tầng mây. Nhịn? Nhịn thế nào đây? Hoàn Thi Quốc vong ơn bội nghĩa, Hải Thu ta không đội trời chung. Hàn Vũ Thiên vô vai Hải Thu, một cổ khí tức âm hàn tràn vào cơ thể, áp chế toàn bộ thủy thuộc tính lại. Âm hàn này dò xét toàn bộ cơ thể của Hải Thu, phát hiện không có một cái trận pháp nào cả. Thi Tố, đáng lý ra ngươi nên thật sự hạ một trận pháp lên người của Hải Thu, để đề phòng vạn nhất, nói mà không làm quả thật là còn quá non trẻ, thông minh kèm theo quyết đoán mới làm được đại sự. Hàn Vũ Thiên buông tay khỏi vai của Hải Thu, lòng bàn tay lại lóe lên một cái lệnh bài trưởng lão nói, Hải Thu, ta dùng thân phận cung chủ Vạn Niên Cung hỏi ngươi một chuyện. Ngươi có đồng ý làm trưởng lão của Vạn Niên Cung hay không? Hàn Vũ Thiên ánh mắt và nụ cười rất chân thành, không chút gì là giả tạo. Hải Thu nhận lấy lệnh bài hơi do dự một lúc. Kia do dự này chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Hải Thu quỳ một chân ôm quyền nói, ngài đã cứu mạng của Hải Thu và Phùng Hiếu, Hải Thu nguyện ý đi theo cung chủ. Hàn Vũ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, lại thêm một cái lệnh bài kim sắc nhìn Phương Thốn cười nói, Phương Thốn, ta cũng lấy tư cách cung chủ Vạn Niên Cung, muốn mời ngươi về trở thành trưởng lão, ngươi có nguyện ý? Phương Thốn nhận lệnh bài ôm quyền quỳ một chân cung kính nói, Phương Thốn, nguyện ý phò tá cung chủ tới cùng. Nhảm đủ rồi. Hoàn Thi Long hất tay pháp tắc nổ vang một cổ hắc xích quang man đánh tới, Hàn Vũ Thiên bước lên một bước, tay nhất chuyển lấy ra trung đồng. Trung đồng biến lớn hóa thành tấm khiên chắn ngay trước mặt, một đòn này liền là thất bại toàn phần. Hàn Vũ Thiên vung tay đánh bay trung đồng ra phía sau, phía này chính là hướng Tôn Thức và Phụng Hiếu nằm bất tỉnh, một chung gục xuống nốt hai người vào bên trong. Hắn làm như vậy là bảo vệ họ khỏi bị ngoại lực tấn công, bên ngoài tấn công vào cũng không có chút ảnh hưởng gì, mà ngược lại bên trong đánh ra cũng không hề hấn gì. Đây chính là Hàn Vũ Thiên thử nghiệm trong 10 ngày này, trung đồng hoàn toàn có thể. Giao lão vung tay không gian xé nứt chui ra bốn đạo dây xích màu cho, lão chậm rãi hạ lạc bên cạnh Hàn Vũ Thiên. Thứ Hưu một thân thuần túy lực lượng cũng là đứng bên cạnh giao lão, đàng khê rút ra kim côn nụ cười tràn đầy đắc ý, đứng trên vai của Thứ Hưu. Hàn Vũ Thiên, mau đem ba tên phản đồ đó ra đây, chấm sẽ tha chết cho năm người các ngươi. Hoàn Thi Long và hai vị thần sứ đứng bên cạnh sắc mặt đã là tràn đầy lửa giận. Hàn Vũ Thiên cười không chút ý gì là giao người. Hoàn Thi Long một trưởng vỗ tới, Trần Luận và Cao Phong một người am hiểu không gian, một người am hiểu phong hệ. Cảm nhận được những biến động nhỏ nhất xung quanh, liền là kinh hãi thốt lên, bệ hạ, dừng tay. Hoàn Thi Long một trưởng toàn lực sắp đánh tới, vậy mà cưỡng ép dừng lại, lực lượng này lại là đánh ngược vào thân thể, Hoàn Thi Long lại thụ thương do chính đòn tấn công của mình. Hắn giận dữ quay người nhìn hai vị thần sứ, thì theo ánh mắt kinh ngạc của hai người họ, đã thu hút Hoàn Thi Long nhìn theo. Hàn Vũ Thiên vậy mà nắm lấy sau gáy của Thi Tố mà nhấc lên, Thi Lâm kinh hãi lập tức quát lớn, Hàn Vũ Thiên, bọn ta là có ân với ngươi, sao ngươi lại làm chuyện như vậy? Hàn Vũ Thiên mỉm cười, Thi Lâm thản nhiên nói, ân tình đó đã đổi lấy điều kiện, chính là tha cho Hoàn Thi Long một mạng, ta cũng đã đáp ứng, chuyện hiện tại chính là không liên quan tới ân tình. Thi Lâm vốn là hy vọng nhắc tới ân tình, thì hắn sẽ thả Thi Tố ra. Hàn Vũ Thiên biết mình hiện tại không thể nào đánh lại Hoàn Thi Long, huống hồ lại là trên lãnh thổ của người ta cướp đi ba vị thần sứ. dùng mạng hoàng tử của bọn các ngươi đổi lấy ba vị thần sứ, chính là vừa hợp tình, vừa hợp lý, phải không? Hoàng Thi Long đã giận nay lại càng giận dữ hơn, màu da huyết hồng như máu. Ngươi đứng trên lãnh thổ của chấm, lôi kéo thuộc hạ của chấm, lại còn dùng tính mạng của nhi tử chấm đổi lấy ba tên phản đồ. Lúc này hai luồng khí tức kinh khủng từ hai thành trì vòng ngoài diệt thi thành một phát, hai cổ khí tức tương tự với Hoàng Thi Long lao tới đây. Hai bóng người giống với Hoàng Thi Long như lúc, nhưng một người là mặc huyết bảo, một người mặc thanh bảo, từ trên không hạ xuống, tạo thành thế tam giác vây nhóm người Hàn Vũ Thiên vào giữa. Cao Phong hoảng hốt thất thanh gọi: Hoàng Thi Hà Thân Vương, Hoàng Thi Khảm Thân Vương, hai vị Thân Vương tuyệt thế mất tích bấy lâu nay, sao lại có mặt ở đây? Trần Luận cũng là kinh sợ cẩn thận quan sát, lão phát hiện ra một cái bí mật liền kinh hô: là Thi Nô. Không thể nào, bệ hạ dùng huynh đệ tam sinh của mình luyện hóa thành Thi Nô sao? Cao Phong lúc này không thể nào tin được, vị Hoàng Thi Long mà hắn âm thầm phó tá lại che giấu một cái bí mật kinh khủng như vậy. Năm đó có ba vị Thân Vương lần lượt là Hoàng Thi Khảm, Hoàng Thi Hà và Hoàng Thi Long, bọn họ chính là sinh ba, giống nhau như lúc, lớn lên cùng nhau, tín nhiệm lẫn nhau. Hoàng Thi Khảm và Hoàng Thi Hà chính là tiến cử tiểu đệ Hoàng Thi Long của mình làm hoàng đế. Cũng vì sự tín nhiệm quá mức này của hai vị Thân Vương đối với Hoàng Thi Long, mới dẫn tới một sai lầm chết người. Sau khi cùng tiến vào Tô Hoàn Sơn đột phá Thánh Tông, Hoàng Thi Long lại dẫn dụ Hoàng Thi Khảm tới Tử Vực, dở ra thủ đoạn đẩy huynh trưởng xuống dưới, khiến Hoàng Thi Khảm không kịp trở tay bị rơi vào đó chống chọi lại với khí tức kinh khủng bên trong. Tới khi chạy ra được thì toàn thân trọng thương, Hoàng Thi Khảm ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nói: "Lệ đang làm gì vậy?" Hoàng Thi Long chắp tay sau lưng cười nói: "Chớ đang làm điều mà một hoàng đế cần làm, xóa bỏ đi mối uy hiếp có thể xuất hiện." Hoàng Thi Khảm trơ mắt nhìn đệ đệ của mình nói: "Bọn ta là ủng hộ đệ, tin tưởng đệ tuyệt đối, vậy mà đệ..." Hoàng Thi Long nhếch môi nói: "Chỉ có người chết mới là đáng tin và ủng hộ ta tuyệt đối." Một trào chộp vào mi tâm của Hoàng Thi Khảm, tiếng hét đau đớn của Thân Vương vang vọng, nhưng không một thủ hạ nào nghe thấy. "Thủ hạ? Nghe thấy ư? Bọn chúng đã sớm bị Hoàng Thi Long đưa vào chỗ chết, toàn bộ rơi vào đại trận tự bạo mà chết cả rồi, kể cả Lao Thái dám nuôi nấng hắn từ nhỏ." Hoàng Thi Long trở về Hoàng Thi Quốc toàn thân tơi tả, bịa đặt ra một cái sự tình Hoàng Thi Khảm bị đại địch Nam Cương vây giết cho Hoàng Thi Hà nghe, hiển nhiên nghe huynh trưởng mất mạng, tiểu đệ trọng thương. Trong lòng Hoàng Thi Hà phẫn nộ tột độ, dẫn theo gần 1/3 cao thủ của Hoàng Thi Quốc hướng phía Tử Vực mà bay đi. Hoàng Thi Hà tu vi Thánh Tông là người đầu tiên tiến tới Tử Vực, thấy Hoàng Thi Khảm đang đứng chấp tay liền vội chạy tới: "Huynh trưởng, huynh không sao chứ? Long đệ nói huynh bị kẻ địch vây giết, nhị ca cẩn thận đó là bẫy." Âm thanh của Hoàng Thi Long phía sau truyền tới, Hoàng Thi Khảm một trưởng vỗ vào ngực Hoàng Thi Hà, đánh hắn lui về sau. "Ta tiếp được huynh rồi." Hoàng Thi Long một tay chộp lên đầu của Hoàng Thi Hà, một dòng máu tươi chảy xuống mặt hắn. "Máu này là ở đâu?" "Là của đám sâu kiến đi theo chúng ta đó." Hoàng Thi Hà kinh hai ánh mắt nhìn lên đã thấy Hoàng Thi Long dùng con mắt tà ác nhìn mình. "Ngươi đã làm gì huynh trưởng rồi?" Hoàng Thi Long cười rất sảng khoái nói: "Huynh trưởng nói sẽ ủng hộ và tin tưởng ta tuyệt đối, chỉ có biến thành Thi Nô mới là tin tưởng tuyệt đối nhất, nên ta mới biến hắn thành ra như vậy." Hoàng Thi Long kề sát bên tai Hoàng Thi Hà nói: "Kế tiếp là ngươi, nhị ca." "Không!" Hoàng Thi Hà hét lên đau đớn, sau đó cũng đã trở thành Thi Nô. Hoàng Thi Long trở về Hoàng Thi Quốc vẻ mặt trầm xuống nói: "Hai vị Thân Vương và các vị thủ vệ đi theo đã anh dũng chống địch, khi bọn chúng sắp chiến bại đã dùng ra trò bị ổi lôi toàn bộ vào trong Tử Vực, mạng của chấm là do hai vị huynh trưởng cứu lấy, chấm thật sự rất thương tâm." Lời này làm cho toàn bộ người thể trung thành với hai vị Thân Vương đau xót tới cực hạn, cuối cùng toàn bộ đều quy về dưới tay Hoàng Thi Long. Chỉ trong 2 năm sau khi đột phá Thánh Tông, Hoàng Thi Long vậy mà đã lật tay thay đổi cục diện của Hoàng Thi Quốc, toàn bộ thế lực quy về mình làm chủ. Hoàng Thi Long còn làm ra một loại sự tình không thể nào kinh tởm hơn, chính là ngay trong đêm tổ chức lễ tang thương khóc hai vị Thân Vương, đã dẫn Hoàng Thi Khảm và Hoàng Thi Hà đi tới tẩm điện của Thái Thượng Hoàng, cũng tức là phụ thân của Hoàng Thi Long và hai vị Thân Vương. "Vậy là hai con chưa mất tích như lời Long Nhi nói. Khoan đã, ngươi dám làm vậy với hai ca ca ruột của mình sao?" "Chết!" Bên trong lăng tẩm của Hoàng Thi Quốc vào đêm đó xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa của 4 vị Thánh Tông. Vì tẩm lăng này cực kỳ thần bí, bên ngoài không ai có thể cảm nhận được khí tức ba động bên trong, nên không biết được Thái Thượng Hoàng đang bị chính nhi tử mình giết chết. "Phu hoàng, ngươi ngay từ ban đầu nên nghe lời của Cao Phong nói, giết hai giữ một, làm hoàng đế lại thiếu quyết đoán, đây chính là kết cục của người." Hoàng Thi Long vậy mà hóa chính phụ thân của mình thành Thi Nô, dùng phụ thân làm đòn sát thủ cuối cùng. Về sau tin tức Thái Thượng Hoàng đau buồn quá độ mà tọa hóa đã được truyền ra, Cao Phong cũng là không có nghi ngờ gì, mặc dù cái chết của Thái Thượng Hoàng có hơi đột ngột và Hoàng Thi Long cũng rất có dạ tâm, nhưng bởi vì hắn cũng chỉ có một mình, sao lại có thể làm ra sự tình như vậy? Một mình Hoàng Thi Long không thể nào đánh bại được Thái Thượng Hoàng, cũng là không có khả năng tính kế hai vị huynh đệ tam sinh với mình, xác suất chém giết lẫn nhau là rất nhỏ. Nhưng sự thật đã chứng minh Cao Phong đã đánh giá thấp dã tâm của vị tân hoàng đế năm đó, sự việc không có khả năng xảy ra nhất lại chính là diễn ra hiện thực ngay trước mắt. Chương 169, nhân trừ. Chương 169, nhân trừ. "Các ngươi vậy mà không chịu thỏa thuận sao?" Hàn Vũ Thiên bĩu môi không thèm quan tâm tới uy áp của hai kẻ vừa mới xuất hiện, nhưng thực tế là ngược lại hoàn toàn, hắn vô cùng để hai kẻ mới tới này. Nếu thực sự là không thể tránh khỏi một trận chiến, nguyên hồn tiêu hao là điều tất yếu, nhưng xuất chỉ tàn niệm kim tôn trong kim thốn hoàng kỳ cũng đủ ngăn ba người này lại một thời gian, nhưng lại không thể ngăn cản lâu dài. Tốc độ chạy của thánh nhân và thánh tông là khác một trời một vật. Hàn Vũ Thiên đảo mắt một chút liền nâng Thi Tố lên ném về phía Giao Lão, một kiếm tự đâm xuyên qua bả vai của mình. Một dòng mây tươi cứ như vậy mà chạy theo cánh tay mà xuống, từ mu bàn tay Hàn Vũ Thiên lại mọc ra một cái miệng ủy, liên tục liếm lấy mấy giọt máu tươi đang chảy tới. ngay tức khắc Hàn Vũ Thiên vung tay đảo lộn đám người bên trong, ấy vậy mà toàn bộ đều biến thành Hàn Vũ Thiên, kể cả thủ vệ hay là bất cứ kẻ nào trong 30 trượng đều hóa thành Hàn Vũ Thiên, dùng cách nào cũng không thể phân biệt được thật giả. Huyết vực. Hàn Vũ Thiên vậy mà tạo ra một cái lĩnh vực ảo ảnh, khiến toàn bộ ai cũng ngơ ngác, mấy tên thủ vệ hình dáng Hàn Vũ Thiên vậy mà chém giết lẫn nhau. Tình thế rơi vào hỗn loạn trong phút chốc, ma chảo ngập trời phân tán tứ phía tấn công đám đông, hỗn loạn càng thêm hỗn loạn làm cho những đồng bạn đang đứng cạnh nhau, vốn là đang tin tưởng áp lưng vào nhau, vậy mà ra tay đâm lén. Hàn Vũ Thiên. Hoàng Thi Long phẫn nộ nhìn lại trên sài đấu chỉ thấy toàn bộ đám người kia đều hỗn loạn chen chúc đánh nhau, Hoàng Thi Long một vô đập xuống, vậy mà đem mấy chục người kia nện thành thịt nát. Chân Luân bị một đạo bạch quang đánh tới, lão lộn nhào tránh thoát một kiếm quét qua phía sau, vậy mà đánh trúng một tên Hàn Vũ Thiên khác. Hàn Vũ Thiên một mạng. Chân Luân phi thân lao tới cũng vào lúc này phong hệ nổi lên một đạo kình phong thổi bay Chân Luân. Tên khốn, ngươi dám dở trò này ra. Một chiêu này chính là của Cao Phong, hắn cũng vừa bị bạch quang tấn công ở hướng Chân Luân. Cao Phong là người ạ? Chân Luân nhìn tên Hàn Vũ Thiên phong hệ trước mắt hỏi, Cao Phong híp mắt lại nói, Chân Luân. Chân Luân nhẹ gật đầu xong chậm chậm bay tới Cao Phong, cùng lúc này một âm thanh từ phía sau truyền tới. Thủy nộ, Kỳ Vũ. Một cây đinh ba mang theo hư ảnh dao long đâm từ phía sau Cao Phong mà tới, mấy mảnh kim loại cũng là phía sau Chân Luân đánh tới. Hai người họ thân tu linh hoạt vậy mà lao về phía trước vung đòn, chặn giúp đối phương đòn tấn công tới từ phía sau. Hàn Vũ Thiên chân thể vậy mà đã xuất hiện bên ngoài diệt thi thành 30 dặm, hắn chấp tay nhìn Tôn Thức và Phụng Hiếu bất tỉnh, đây đã là kế hoạch tẩu thoát cuối cùng, chuẩn bị truyền tống trận lợi dụng đám đông mà tẩu thoát. Phương Thốn và Hải Thu một đòn thất bại cũng là xuất hiện ở truyền tống trận, Hàn Vũ Thiên và đám người không nói gì, trực tiếp phá vỡ truyền tống trận rồi chạy đi. Đối với Hàn Vũ Thiên thu thập được 3 tên thần sứ và 1 tên hoàng tử đã là một món hời cực lớn, về sau tái chiến nhất định sẽ là tràn đầy lợi thế. Theo Hàn Vũ Thiên rời xa thì huyễn vực cũng tiêu tán, ai cũng là trở lại bộ dáng ban đầu của mình, nhìn lại chỉ thấy thủ vệ chết hơn ngàn tên, mà còn là thủ vệ tinh anh ngũ cảnh, Hoàn Thi Long tức giận muốn mang theo 2 tên nô đuổi theo. Thế nhưng là trên trời xé mở ra một đạo huyết động, Tứ Tuần dẫn theo 130 tên sát thủ ở trên không trung. Tứ Tuần. Hoàn Thi Long cảm thấy không ổn liền thu hồi cơn giận trong lòng, Tứ Tuần cười cười tựa hồ liếc mắt liền có thể nhìn thấy tình huống hiện tại, hoàng đế bệ hạ, sao lại động thủ giết nhiều người như vậy? 3 vị thần sứ khác đâu rồi? Hôm nay không phải là thần phạt diễn ra sao? Tứ Tuần tựa hồ là thân mật hỏi thăm, nhưng thực tế là kích nộ Hoàn Thi Long ra tay với mình. Thần phạt đã kết thúc rồi, chấm chỉ là tính toán nội bộ hoàng tộc, ngươi cũng ý kiến sao? Nhưng không ngờ tới, trải qua vô số sự tình như vậy, đã làm Hoàn Thi Long bình tĩnh tới lại người, thản nhiên chặt đứt kế hoạch tham lam của Tứ Tuần. Tứ Tuần mỉm cười nhẹ gật đầu nói, nội đấu không tốt, mong bệ hạ sớm giải quyết để thiên hạ yên bình. Tứ Tuần một lần nữa mở ra huyết thông đạo rồi dẫn theo sát thủ rời đi. Hoàn Thi Long trầm mặc bước về cung điện. Thân hình hắn lảo đảo, chịu đựng nhiều chuyện như vậy, hắn từ trước tới giờ là chưa từng trải qua, đầu óc rối loạn cùng với cơn tức tột độ trong lòng. Hàn Vũ Thiên cấp tộc theo tọa độ lúc trước đã để lại, liền hướng phía nơi ở của lão già áo bào tràm kia mà đi. Dòng dã 3 ngày phi thân thì bọn họ đã tới được 2 toàn núi lớn song song, ở giữa chính là một khe núi sâu không thấy đáy. Hàn Vũ Thiên trực tiếp nhảy xuống dưới, mấy người cũng là không do dự nhảy theo sau. Bọn họ tựa hồ là giữ trạng thái rơi này đã 2 canh giờ vẫn không thấy đáy. Hàn Vũ Thiên lúc này hơi nghi hoặc trong lòng. Mèo. Nghi hoặc còn chưa được giải đáp thì một tiếng mèo kêu vang lên, cảnh tượng vực sâu đã là đổi thành một cái phòng trò trong hang đá. Ngươi vậy mà lưu lại tọa độ ở đây sao? Lão già áo bào tràm đang ngồi xem sách cười nói. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, tất nhiên phải là cần lao giúp một chút. Nói xong hắn ra hiệu cho Hoàng Trung và Hải Thu, đặt Tôn Thức và Phụng Hiếu đang bất tỉnh xuống trước mặt. Ồ, lão già có chút kinh ngạc lúc này mới nhận ra có người theo sau Hàn Vũ Thiên. Lão nhìn sơ qua một chút nói, từ khi nào các ngươi lại về chung một phe vậy? Lao đây có chút bất ngờ đấy. Thần sứ và nhân tộc nhìn nhau vẫn là ánh mắt bất thiện. Hàn Vũ Thiên xua xua tay nói, không có thần sứ, đây là 3 vị trưởng lão mới của Vạn Niên Cung, ta tới là muốn nhờ lao trị thương cho 2 người họ. Lão già nhẹ gật đầu hất tay một cái hồ lô xuất hiện trong tay, rót mỗi người một ngụm, sau đó hung hăng bẻ ra 2 nhánh cây tươi tốt ở một chậu cây gần đó, đâm thẳng vào cổ của mỗi người. Hải Thu và Hoàng Trung hoảng hốt, định bước lên nhưng Hàn Vũ Thiên đã ra hiệu dừng lại. Sinh mệnh lực dồi dào từ nhánh cây truyền vào cơ thể của 2 người, tế bào cấp tốc khôi phục với tốc độ ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Quả tim vốn bị bóp nát của Phụng Hiếu vậy mà từ từ khôi phục và bắt đầu đập trở lại. Ngươi tới lại không mang một cái tin tức tốt gì, lại còn làm lao phu hao tốn 2 món bảo vật. Lão già phất tay có vẻ tức giận nhìn Hàn Vũ Thiên. Hàn Vũ Thiên mỉm cười đắc ý nói, nếu ta nói, Vạn Niên Cung 3 năm sau sẽ tiến công Hoàn Thi Quốc, vậy lao thấy thế nào? Đôi mắt lao giả sáng lên lộ ra một nét cười sảng khoái nói, tốt, tốt, đây chính là thứ lao phu muốn nghe, thời hạn 3 năm quả là rất sớm. Lao giả cười tới híp cả mắt, thật không nghi ngờ gì nữa rất là thích thời hạn mà Hàn Vũ Thiên đặt ra. 2 món bảo vật này, quả là không phung phí. Lao giả vẫn còn rất tốt, Hàn Vũ Thiên vẫn là vẻ mặt thản nhiên nói, ta bây giờ phải trở về Nam Cương Quốc, cũng cần đi đón một người, nhờ lao thêm lần này vậy. Lão giả vung tay đoạn trúc xuất hiện thu lấy bọn họ vào bên trong, hướng phía xa bay đi. Về tới cái thôn trang lúc trước Hàn Vũ Thiên hiện lên thân hình ở giữa không trung, hắn quét mắt thấy được Hồ Nguyệt Nhi liền vung tay thu nàng về. Không nói nhiều trực tiếp phi thân bay về phía biên giới, đoạn trúc vậy mà ngừng lại ở tử vực bên bờ biên Hoàn Thi, nó không thể bước qua được vùng đất bên kia, bởi vì đây là giới hạn mà lão giả áo bào chẳng có thể đi. Được rồi, ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây thôi. Đoạn trúc lóe lên lục quang thả đám người xuống rồi quay người phóng đi. Đám người Hàn Vũ Thiên bay tới biên giới Nam Cương, hắn hơi ngưng lại nhìn Tôn Tức nói, các ngươi có muốn đi cùng không? Tôn Thức nhìn Hàn Vũ Thiên một lúc lâu cũng là lắc đầu nói, không tiện. Hàn Vũ Thiên cũng là không níu kéo dẫn theo 5 người rời đi, hướng họ đi là Nam Cương Thành. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng bước tới cửa thành, hai tên thủ vệ ngăn lại có chút kiêu ngạo nói, tới đây làm gì? Hàn Vũ Thiên ngón tay hơi phất, hai tên lính cản đường kia liền thất khiếu chảy máu, chết ngay tức khắc. Hắn bước vào trong thành với sự ngỡ ngàng của mọi người, thủ vệ lập tức đánh trống cảnh báo, từng nhóm người nhanh chóng chĩa mũi giáo về phía hắn. Người là ai? Sao dám tới đây chứ? Tướng quân dẫn đầu không dám manh động, mà là cẩn thận dò hỏi. Hàn Vũ Thiên. Ba từ này rơi vào hai tướng quân kia liền lập tức bị xuống nói, tội tướng có mắt mà như mù, không nhìn thấy cung chủ vạn niên cũng tới, xin hãy thứ tội. Danh tự Hàn Vũ Thiên này dường như đã truyền khắp Nam Cương quốc, thanh danh cung chủ vạn niên, còn ai không biết nữa? Hàn Vũ Thiên đại danh đỉnh đỉnh đây sao? Buồn cung thật là lần đầu nhìn thấy tiên nhan. Một nữ tử tuyệt đẹp y phục thêu khổng tước trải dài trên đất, trên đầu đính vô số vàng bạc châu báu, ngón út và áp út đeo hộ giáp bằng ngọc tuyệt đẹp. Quý phi nương nương. Tên tướng quân kia ôm quyền thi lễ với nữ tử này, Hàn Vũ Thiên híp mắt chút nhớ ra hình tượng người này là đã nghe kể ở đâu. Loan Tắc Châu con gái Loan gia ở Nhất Lưu thành của thống, 10 năm trước được phong làm quý phi của hoàng đế. Loan gia ở quần thống thành phải nói là một cái thế lực lớn chiếm hơn 2/3 thành, cũng là một thành trì phát triển nhất nhì mấy năm vừa qua. Hoàng tộc bao đời dùng tuyển chọn phi tần mà lôi kéo các thế về phía mình, Hồ Vân cũng là không ngoại lệ, dùng tuyển phi tần để lôi kéo thế lực khác về phe. Loan Tắc Châu. Hàn Vũ Thiên hơi híp mắt gọi tên của nàng, Loan Tắc Châu lập tức giận dữ nói, tên của bổn cung tới lượt ngươi gọi hả? Hàn Vũ Thiên có chút sát ý cười nói, vậy tên của bản cung chủ, để cho một kẻ như ngươi có thể tùy tiện gọi sao? Loan Tắc Châu có vẻ khinh thường nói, nếu hoàng hậu không gả cho Nam Cương quốc, thì vạn niên cung không biết ở cái sỉnh nào rồi, đừng có lên mặt với bổn cung. Lời của Loan Tấu Châu đương nhiên chính mà một tấm đùa đòi mạng của nàng ấy. Hàn Vũ Thiên một cái bạt tay đã đánh nàng ta văng tới cung điện. Tướng quân kia vừa kinh vừa sợ, nhưng chính mình lại không đủ khả năng chen chân vào chuyện này, chỉ còn chờ động tĩnh của mấy vị cường giả trong thành. Hàn Vũ Thiên đạp không bay tới cung điện, khói bụi tiêu tán chỉ thấy Loan Tắc Châu một nửa khuôn mặt in dấu bàn tay biến dạng, đỏ bừng có vài tia máu phù ra. Ngươi dám đánh bổn cung, người đâu? Mau bắt lấy tên con này, Vũ Mã Phanh Thây. Nàng ta như phát điên trực tiếp quát tầm lên, trước đó ai cũng nghe một tiếng đồ nát của kiến trúc, nhưng không ngờ tới người bị đánh lại là quý phi của hoàng thượng. Lập tức thủ vệ trong cung phóng ra như mưa. Bảy lao thái giám tu vi thánh nhân trung kỳ ngăn bước chân của Hàn Vũ Thiên. Hàn cung chủ, ngài đột nhiên tới rồi động thủ với quý phi của Nam Cương, ý này là sao đây? Hàn Vũ Thiên nhìn lao thái giám ở trước nhất cười nói, tâm trạng ta không được tốt, tới đây để thăm đồ nhi, nhưng lại bị quý phi của các ngươi xúc phạm, nói thử xem bản cung chủ là làm như thế nào. Lời này vừa ra làm lao thái giám toàn thân mồ hôi lạnh vỡ ra, thật không ngờ tới nữ nhân này có sắc, có thiên phú, nhưng lại không có đầu óc, vậy mà dám trêu vào đệ nhất cường giả Nam Cương. Hàn cung chủ, dù sao người đánh thì cũng đã đánh rồi, xem như ngài khoan hồng độ lượng bỏ qua việc này. Hàn Vũ Thiên cũng là không muốn làm khó dễ người khác liền nhẹ gật đầu, hắn xoay người một chân vừa nhấc lên đã dừng lại ở giữa không trung. Lũ chó má hoang quan, mau giết thằng đó cho bổn cung, dùng mạng chó bẩn thỉu của mình mà bắt hắn cho bổn cung. Tất cả đều chó vô dụng. Hàn Vũ Thiên cơ thể biến mất, một chân hạ xuống phá nát bàn tay của Loan Tắc Châu, nàng ta gào lên đau đớn nước mắt giàn giụa. Một thái giám khác định ngăn cản thì đã bị lao thái giám dẫn đầu cản lại. Không cứu sao tổng quản? Lao tổng quản thái giám lắc đầu vẻ mặt vô tình nói, chúng ta chó vô dụng, không thể làm gì giúp cho chủ nhân của mình đâu, rời đi thì tốt hơn. Mấy thái giám còn lại nghe thấy như vậy, cũng là gật đầu tán thành, bọn họ rời đi xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Ở phía bên này, Hàn Vũ Thiên một chân nữa hạ xuống, đoạn mất đùi phải của Loan Tắc Châu, nàng ta gào thét như muốn đứt cả cổ họng, âm thanh nữ tử khàn đụng truyền ra khắp Nam Cương, khiến ai cũng lạnh gáy. Hàn Vũ Thiên tiếp tục giẫm lên đùi còn lại, máu tươi cơ hồ lúc này đã nhuộm đỏ đôi giày màu lam của hắn. "TTH tha cho ta." Loan Tắc Châu dùng toàn bộ sức lực thì thảo ra ba tử, Hàn Vũ Thiên nắm cổ tay phải của nàng nâng lên. Bốn tứ chi đầy đủ, vậy mà hai chân bị đoạn, bàn tay trái bị phá hủy. Chỉ còn lại tay phải là nguyên mẹ. Bản cung chủ vốn không thù không oán với cô nương, nhưng là do cô nương tự làm tự chịu, e là không thể tha thứ. Hàn Vũ Thiên nói xong một tay trực tiếp bẻ ngược cánh tay phải của Loan Tắc Châu, nàng ta vậy mà gào lớn sau đó ngất đi. Máu tươi chảy, nhưng Hàn Vũ Thiên như thế nào lại cho phép nàng ta chết dễ dàng như vậy? Quang minh lực lượng bay tới khép kín bốn miệng vết thương, Hàn Vũ Thiên cắt đứt mũi của nàng ta, cách khối thịt ở cách tay đã đứt, dùng hắc ám cấu trúc thành miệng heo, sau đó cắt đứt đôi môi đỏ lấy, thay thế vào đó là một cái miệng heo xấu xí. Xé hai lớp da trên cơ thể khâu lên hai thai của Loan Tắc Châu, bàn tay kéo lấy lưỡi nàng vậy mà cắt đứt nó. Thiếu một cái lồng giam tuyệt đẹp. Hàn Vũ Thiên bước vào trong cung điện phá mấy cột gỗ làm khuôn, đun hết các vật trang trí vàng mà hắn tìm được thành bằng lòng. Sau đó đổ vào khuôn gỗ vậy mà đã thành một cái lồng vàng hoa lệ, Hàn Vũ Thiên nắm lấy Loan Tắc Châu cho vào lồng vàng, chỉ để lộ phần đầu ra bên ngoài. Đây chính là nhân chư mà bản cung chủ gửi tặng Loan ra. Hàn Vũ Thiên có vẻ hài lòng nhìn Loan Tắc Châu đã bị mình cắt đi tứ chi và lưỡi, cấu trúc thai và miệng thành heo. Nhân chư, đương nhiên là không thiếu hình thể to béo. Hàn Vũ Thiên lại bay ra bên ngoài tới một tiệm đan dược mua vô số thuốc cân, cũng ghé nơi khác mua rất nhiều cám. Hàn Vũ Thiên dùng hai đạo móc câu banh miệng nàng ra, đổ hết thuốc tăng cân vào, Quang Minh đặt lên đầu nhân chư, giúp nhân chư hấp thu thuốc tốt hơn. Vậy mà nhân chư thật sự đã căng tròn mập mạp, Hàn Vũ Thiên dùng một đạo huyền âm phù nói vào trong đó vài câu, rồi nhét vào miệng nhân chư để nó ngậm lấy. Các ngươi đi lại đây. Hàn Vũ Thiên nhìn bốn tên thủ vệ tu vi cao nhất trong đó, bốn tên thủ vệ không dám không vân, chạy tới cúi đầu nghe lên. Đem con nhân chư này tới quân thông, trực tiếp đem tới cho gia chủ Loan gia xem. bốn người toàn thân như sợi bún liền mềm nhũn ra, bọn họ đem Quý Phi với bộ dáng này tới trước mặt gia chủ Loan gia, như vậy không phải là tự nộ mệnh sao? Hàn Vũ Thiên cơ hồ nhìn được sự lo lắng trong lòng bốn thủ vệ, liền móc ra hai khối lệnh bài chứa lực lượng cường đại. Nếu sợ chết thì thời khắc mấu chốt, hãy bóp nát lệnh bài này, nó sẽ giúp các ngươi chạy thoát. Đưa hai tấm lệnh bài về sau, Hàn Vũ Thiên dùng vải lụa vàng sang trọng che đậy, cái lồng lại còn khắc trên đó vài dòng chữ, quà của cung chủ vạn niên kính gửi. Bốn thủ vệ tuân lệnh vác lồng lên vai hướng phía xa bay đi, toàn bộ người có mặt ở đây, khi chứng kiến cảnh này đều non thóc nôn tháo. Chương 170, phát tiết. Chương 170, phát tiết. Hàn Vũ Thiên làm xong những sự tính khiến ai cũng kiếp sợ, cũng chắp tay sau lưng bước vào đại điện không chút bận tâm, tựa hồ là giải trí hành hạ một con côn trùng bé nhỏ mà thôi. Những người khác thì là được thái giám dẫn vào trong một căn phòng, bởi vì bọn họ không được vào hậu cung của hoàng đế, trừ Hàn Vũ Thiên bởi vì hắn là sư tôn của hoàng hậu Nam Cương. Hắn đi một hồi lâu trong hậu cung đã tới được cung của hoàng hậu, chậm rãi tiến vào không bất cử tỷ nữ nào ngăn cản. Hàn Vũ Thiên vén màn ra nhìn vào trong phòng, chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp nằm ở trên giường, mặt nàng có chút tái nhợt, tóc cũng đã điểm bạc hơn nửa đầu. Phía sau bước tới chính là Hồ Mẫn Nhi, nàng nhìn mẫu thân bệnh nặng như vậy, mà thần sắc trên mặt lại là lạnh lũng vô tình tới lạ thường, tựa như hai người xa lạ không quen không biết. Đây chính là sự tiến hóa của tuyệt tình pháp quyết, sau khi người tu luyện tuyệt tình phạm vào sai lầm cấm kỵ và hạ sinh một đứa trẻ, nó sẽ kế thừa tuyệt tình từ phụ mẫu của mình, dần dần lại chuyển hóa thành vô tâm chiến quyết, không còn bất kỳ cảm xúc nào đọng lại trên người đứa trẻ đó, hết thảy chỉ là một khôi lỗi có da có thịt, có linh hồn, nhưng không có cảm xúc. Hồ Nguyệt Nhi theo bản năng bước tới ngồi ở bên cạnh Triệu Lệ Diễm, tuy không có một chút cảm xúc nào, nhưng nàng ấy biết mình phải làm như thế nào. Nguyệt Nhi, không phải con đang ở với lão tổ sư sao? Đột nhiên lại tới là thăm mẫu thân à? Triệu Lễ Diễm ánh mắt có chút ấm áp ôm lấy tiểu nữ hài, nàng cũng chỉ có đứa con gái duy nhất này, muốn có thêm một đứa trẻ ở bên cạnh, e là mãi mãi không thể nữa. Vì vậy Triệu Lệ Diễm suốt khoảng thời gian sau khi hạ sinh Hồ Nguyệt Nhi, đều dành ra vô số thời gian bên tiểu nữ hài. Hồ Vân cũng là rất chú ý tới con gái nhỏ này, nhưng là hoàng đế trăm công nghìn việc, sự tình chơi với Hồ Nguyệt Nhi đếm chỉ còn chưa tới năm đầu ngón tay. Là ta đưa tới đây, Lệ Diễm thế nào rồi? Hàn Vũ Thiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thản nhiên nói, Triệu Lệ Diễm muốn đứng dậy hành lễ nhưng không thể, nàng chỉ cười nói, sư tôn, ta vẫn ổn. Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi lắc đầu nói, tình trạng của ngươi quả thật rất bất ổn, dù ta có biện pháp để ngươi sống lâu hơn nữa, nhưng cũng chỉ là gia tăng tuổi thọ chứ không tránh được việc xương cốt bị mài mòn, chung quy ngươi giờ cũng chỉ là một phàm nhân. Triệu Lệ Diễm mỉm cười rồi ho khan kịch liệt, nàng ấy vuốt mái tóc của tiểu nữ hài nói, bao nhiêu năm nay đã đủ rồi, sư tôn người có thể hứa với Lệ Diễm một chuyện không? Dù biết có hơi chút quá đáng. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu nói, đồ nhi của ta nhờ bà, đương nhiên không chối từ rồi. Triệu Lệ Diễm nghe vậy cũng là mỉm cười mãn nguyện nói, sư tôn giúp ta tìm một kẻ tên Triệu Văn Đài, bắt hắn về chịu tội trước Triệu gia. Nàng ấy lời nói đã có chút trầm hơn, Hàn Vũ Thiên nhướng mày nghe tên có chút quen thuộc, nhưng vẫn là hỏi dò kỹ lại nói, Triệu Văn Đài vô số người có cái tên này, ta làm sao tìm được chứ? Triệu Lệ Diễm, ngươi có hình ảnh cụ thể hơn không? Triệu Lệ Diễm nhẹ gật đầu lấy ra một mặt dây chuyền đã cũ nát, bên trên khắc ấn ký lưu trữ hình ảnh, Hàn Vũ Thiên vung tay thu lấy mặt dây chuyền vào tay. Ánh mắt quét thần niệm vào liền thấy, giữa một hẻm núi có một gia tộc họ Triệu sinh sống phồn hoa đông đúc, một lúc lâu lại xuất hiện một bóng người cầm song luân. Hỏa diễm bốc lên cùng người của Triệu gia xung đột, tới cuối cùng Triệu gia rơi vào biển lửa, vô số người bỏ mạng. Hàn Vũ Thiên nhìn rất kỹ bóng người này, vậy mà chính là Triệu Văn Đài lúc trước xưng huynh gọi đệ với hắn. Mặt dây chuyền này là di vật của phụ mẫu để lại, vốn là nghĩ mình tự thân có thể đem hắn về để tội, nhưng hiện tại thời gian Lệ Diễm không còn nhiều, phải nhờ tới sư tôn một lần cuối cùng này. Hàn Vũ Thiên hơi trầm tư suy nghĩ, mọi chuyện vậy mà trùng hợp tới mức độ này. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi bắt hắn về Triệu gia để tội. Triệu Lệ Diễm hơi thở đã yếu dần tiếp sau đó, chính là từ từ nằm xuống giường thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi an lòng rời bỏ thế giới này. Dù tuổi thọ của nàng vẫn còn 200 năm nữa, nhưng cơ thể phàm nhân có giới hạn chịu đựng của mình. Hiện tại đây chính là giới hạn mà Triệu Lệ Diễm có thể chịu đựng đã tới, nàng đã ra đi một cách thanh thản. Hồ Vân hoàng đế nghe tin Hàn Vũ Thiên đã tới hậu cung, cũng là dẫn theo người tới nên đón, chỉ là khi nét mặt tươi cười vừa chuyển tới Triệu Lệ Diễm nằm bất động trên giường đã là cứng đơ tại chỗ. Hắn lập tức phi thân tới quỳ bên cạnh giường nắm tay nàng ấy. "Triệu Lệ Diễm, không, không, Lệ Diễm nàng tỉnh lại đi." Tiếng kêu khóc thảm thiết của Hồ Vân bắt đầu truyền ra khắp thành trì, một cổ khí tức thánh nhân thượng kỳ vậy mà ầm ầm nổ vang trên trời, pháp tắc quấy đảo làm trời mây của trào. Những người có tu vi dưới thánh nhân đều là quỳ xuống kinh sợ, cũng là biết ý vị của tiếng khóc thê lương này. Hoàng hậu băng hà rồi. Hoàng hậu nương nương, băng hà. Thái giám tổng quản ở bên ngoài nước mắt khóc ròng truyền ra một cái tin tức rúng đầu Nam Cương thành. Hàn Vũ Thiên cảm nhận được cung điện đang rung lắc sắp sập, một cổ khí tức vọt lên trời đánh tan pháp tắc của Hồ Vân. Hồ Vân ôm lấy thi thể của Triệu Lệ Diễm mà khóc ròng, Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng vẻ mặt cũng không mấy vui vẻ. Tin tức hoàng hậu qua đời rất nhanh được Thanh Hoa lâu dùng năng lực tình báo của mình phát tán ra toàn bộ Nam Cương quốc, cơ hồ con dân của Nam Cương đều là đau lòng khóc than. Một số thế lực thì là bất ngờ tới tái xanh mặt mày, mấy đời hoàng hậu của Nam Cương vốn là bọn họ không để vào trong mắt, nhưng vị hoàng hậu đời này thì lại khác, thân phận thiếu cung chủ vạn niên cung cao quý bậc nào, vậy mà đột ngột qua đời khiến các thế lực lớn kinh sợ không thôi. Hoàng tộc ít ai biết được Triệu Lệ Diễm đã mất đi tu vi, trở thành phàm nhân chỉ chờ một tia sinh mệnh cuối cùng lụi tàn, bởi vậy bí mật này rất ít kẻ biết và dám nói ra. Hồ Vân che giấu nàng cũng là cực kỳ tốt, xem như bài tẩy diệt được vô số quan chức âm thầm cấu kết phe phái. Các thế lực lớn ai cũng bắt đầu suy đoán hoàng hậu là bị người khác giết hại, nếu không với một người tu vi thánh nhân như nàng, sẽ sống tới mấy ngàn năm. Quần thống thành, Loan gia, tin tức của Thanh Hoa lâu cuối cùng là chuyển tới được thai gia chủ Loan gia. Ha ha ha, à hoàng hậu đó cuối cũng đoàn mệnh, quý phi con gái của ta lại có thể đường đường chính chính trở thành đường kim hoàng hậu rồi, ha ha ha. Gia chủ Loan gia ngồi tụ họp cùng một đám trưởng lão rất là tươi cười uống rượu ăn mừng, Loan Tắc Châu đương nhiên là có nói qua tình huống của Triệu Lệ Diễm cho Loan gia nghe, thế nên mấy năm nay bọn họ mới lộng hành bành trướng thế lực. Không nghĩ tới hoàng hậu vừa mất, bọn họ lại dám mở tiệc ở đây ăn mừng, nếu người khác mà biết được báo lại cho hoàng cung hay vạn niên cung, e là Loan gia này tận diệt rồi. Nhưng bọn họ nào có biết được, món quà Hàn Vũ Thiên gửi tới sẽ làm Loan gia chấn kinh tới tột độ chứ. Vạn Niên Cung, Thanh Hiên và Trương Tuân Vinh nét mặt đờ đẫn, sau đó là nước mắt lăn dài sau khi nghe tin Triệu Lệ Diễm mất. Ba tỷ muội cùng nhau trưởng thành tới mức độ này, tình cảm gắn bỏ quả thật không phải nhỏ, ấy vậy mà một người trong số họ ra đi, thật quá vội vàng rồi. Còn chưa gặp mặt nói lời từ biệt đã là rời khỏi, Mạnh Liên thở dài cũng có chút buồn phiền nói, hai người cũng nên tới đó một chuyến, thay mặt bọn ta tiễn đưa nàng ấy một bậc vậy. Các trưởng lão đồng loạt gật đầu tán thành ý kiến của nhị trưởng lão, hai người thiếu cung chủ cũng không chối từ lập tức khởi hành với tốc độ cao nhất. Thời gian hai ngày trôi qua, Triệu Lệ Diễm được bỏ vào quan tài được làm bằng ngọc, khắp tam phụng bay múa, cùng dòng chữ thuần nghi hiếu kính hoàng hậu Triệu Lệ Diễm. Đây là danh tự mà Hồ Vân Phong cho nàng, quan tài của nàng đặt ở chính cung hoàng hậu, Hàn Vũ Thiên chấp tay ở bên ngoài quan sát trời cao. Nhị vị thiếu cung chủ Vạn Niên Cung, tới viếng thăm tiên hoàng hậu. Một âm thanh của thái giám vang lên, ngoài cổng cung cũng bước tới hai bóng người, Thanh Hiên và Trương Vân Vinh vội vàng bước đi, bọn họ là túi đầu mà đi kiểm nén đau thương. Bước đi thì ánh mắt luôn nhìn mặt đất, bỗng thấy một đôi giày màu lam cản trước mặt, hai người có vẻ không vui ngước lên, thì thấy Hàn Vũ Thiên đang chắp tay sau lưng nhìn họ. Sư tôn. Hai vị thiếu cung chủ lập tức quỳ xuống, không thể tin được sư tôn vậy mà đã xuất hiện ở đây. Hai người cũng tới rồi sao? Hai người gật đầu trong mắt đã có chút rưng rưng, Hàn Vũ Thiên nâng tay xoa đầu hai đứa trẻ nói, không cần phải che giấu cảm xúc, con người ai rồi cũng phải cần phát tiết hết toàn bộ ra bên ngoài mà. Đây tựa như là phụ mẫu đang khuyên con mình nên phát tiết ra hết nỗi lòng, che giấu như vậy về sau sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần. Thanh Hiên và Trương Tuân Minh nước mắt giàn giụa ôm đùi Hàn Vũ Thiên mà khóc, tựa như trẻ con đang phát hết bực tức trong lòng. Đây vốn là ba đứa trẻ tự tay hắn nhặt về cứu mang, xem như con nhà mà nuôi nấng bồi dưỡng, nếu không ba đứa trẻ này đã sớm chết ở một góc nào đó bên trong bát quan thành. Hàn Vũ Thiên cũng chỉ vỗ nhẹ đầu của hai hài tử, thật sự là đang làm chỗ dựa cho bọn họ phát tiết tâm tình. Giao lão ở một góc khác nhìn tới, không tránh khỏi có chút nhớ về công tử lúc nhỏ, cũng là khóc lớn bên cạnh Lao A sau một canh giờ phát tiết hết cảm xúc che giấu. Hàn Vũ Thiên dẫn họ vào trong, nhìn thi thể của Triệu Lệ Diễm lần cuối. Không khí lúc này yên lặng tới lạ thường. Hàn Vũ Thiên là người đầu tiên rời khỏi, cũng là người duy nhất biết nàng ấy còn một cơ hội trở về Vạn Niên Cung. Luân hồi trùng sinh ấn lúc trước sau khi đạt được thỏa thuận cùng với Hắc Bạch Vô Thường của Tô Lăng Giới, Hàn Vũ Thiên đã giao một lần chuyển sinh này cho Triệu Lệ Diễm. Nhưng có thật sự trở về Vạn Niên Cung không, thì Hàn Vũ Thiên không nắm chắc được mấy phần, chỉ còn xem ở một chữ duyên mà thôi. Phương Thốn. Hàn Vũ Thiên đứng ở trên tường thành Nam Cương nói, Phương Thốn xuất hiện ngày phía sau quỳ một chân trên đất nói, thúc có chuyện cần giao phó. Hàn Vũ Thiên lấy một tấm bản đồ ra đưa cho Phương Thốn nói, ngươi tới Bắc Quan Thành, đem tên thành chủ ở đó về Vạn Niên Cung. Phương Thốn nhận lấy bản đồ liền hướng phía bắc mà phi thân đi. Hải Thu. Hải Thu cũng là quỳ một chân chờ lệnh, Hàn Vũ Thiên cũng giao ra một tấm bản đồ đánh dấu hướng tây nói, tới Tây Quan Thành, nói tên thành chủ kia tới Vạn Niên Cung, không tới thì trực tiếp áp giải về. Hải Thu nhận lấy tấm bản đồ hóa thành dòng nước lao đi, giao lão cũng nhàn rỗi đi tới Thanh Hoa lâu làm một chút giao dịch. Phùng Hiếu thì được Hàn Vũ Thiên phái đi Đông Quan Thành, đương nhiên cũng là nhiệm vụ giống Hải Thu và Phương Thốn. Qua của bản cung chủ đã tới rồi nhỉ? Hàn Vũ Thiên giơ tay liệt hỏa kiếm từ trong ống tay áo phi ra, hắn đạp lên kiếm hướng phía quần thống thành bay đi. Lúc này bốn tên thủ vệ cũng đem một vật bí ẩn tới Loan gia, bọn họ đặt cái thùng ở giữa sảnh trước sự tò mò của một đám người Loan gia. Ha ha ha, đây là quà gì đây? Quý phi tặng phải không? Từ bên trong phủ Loan Phú rất sảng khoái bước ra cùng một đám trưởng lão. Thủ vệ kia cung kính ôm quyền nói, là Vạn Niên Cung, cung chủ Hàn Vũ Thiên gửi tới chúc mừng Loan gia chủ. Loan Phú nhướng mày nhìn kỹ dòng chữ trên đó, lời nói chân thành, hắn ngửa đầu cười lớn nói, tên Hàn Vũ Thiên này, đệ tử của hắn chết chưa được bao lâu, đã gọi người đem đồ tới lấy lòng ta rồi. Loan Phú lại là ôm bụng cười lớn nói, đúng là một con chó biết chọn thời thế. Nếu hắn mà còn không tỏ lòng quy phục, thì khi tiểu nữ của ta lên làm hoàng hậu, Vạn Niên Cung là thế lực đầu tiên ta bài trừ. Bốn tên thủ vệ nhìn nhau, họ đều đã hiểu cái tính cách không ai ưa nổi của quý phi là do đâu mà ra, thậm chí quý phi còn phát huy nó triệt để, đúng với câu con hơn cha là nhà có phúc. Loan Phú ngưng cười bàn tay nắm lấy vải tre ném lên không trung, nụ cười trên mặt khi nhìn thấy vật bên trong, liền là đờ đẫn rồi khiếp hãi té về sau. Loan gia ai cũng ói mửa khi thấy cảnh tượng này, cụt tay cụt chân, mồm heo, hai to, thân hình béo hơn trăm cân, bị nhét một cái truyền âm thạch trong miệng. Ồ. Nhân chư đôi mắt chảy ra huyết lệ nhìn chằm chằm vào Loan Phú, Loan Tắc Châu đây chính là khóc hết nước, thống cổ lại sinh ra huyết lệ. Thủ vệ cung kính đi tới bên cạnh nhân chư cung kính nói, quý phi xin đắc tội. Hắn ấn vào khối ngọc trong miệng của Loan Tắc Châu, một âm thanh quen thuộc truyền ra từ trong đó. Loan Phú, quà của bản cung chủ tặng ngươi, ngươi có thấy thích không? Đây gọi là nhân chư đấy, nó rất hiếm thấy. Loan Phú con ngươi tức giận như muốn nổ ra, hai bóp chặt tới xương cốt rạn nứt. Phải, nhân chư rất là hiếm thấy, nên ta đem quý phi nương nương hóa thành nhân chư, một cực phẩm thế gian như quý phi, đem tạo thành nhân chư lại càng thêm tuyệt mỹ. Mỹ nhân chư, con gái độc nhất của Loan gia chủ, bản cung chủ thật sự rất muốn xem vẻ mặt hạnh phúc của ngươi khi nhận lấy tấm lòng của bản cung chủ. Vạn Niên Cung chưa xuất thủ, các ngươi lại nghĩ bản cung chủ là run rế sao? truyền âm cuối cùng để lại một âm thanh lạnh lẽo tới cùng cực, huyền âm thạch nỡ nát toàn bộ mảnh vụn rơi vào trong họng của Loan Tắc Châu. S. Một tiếng chư hống đau đón tột cùng chói tai, Loan Phú một trường đánh tới bốn tên thủ vệ. Để thủ cấp lại đây. Loan Phú tất nhiên là tìm tới bốn tên thủ vệ xuất thủ, là bọn hắn đem Loan Tắc Châu về, bọn hắn phải chết. Thủ vệ như có chuẩn bị liền bóp nát phù ấn đã chuẩn bị từ trước, luồng hắc ảnh hổ dữ rít đảo, một vuốt liền ngăn trưởng. Hắc ảnh gầm lên tạo ra sóng lửa màu đen đẩy lui tất cả mọi người, bốn thủ vệ lập tức phi thân tận dụng cơ hội này mà chạy trốn. Thời gian hắc ảnh này tồn tại có giới hạn, nên bọn họ cần dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Loan Phú là thánh nhân viên mãn, nhưng khi đối đầu với sóng lửa màu đen này, lại sinh ra nguy cơ liền dùng toàn lực phòng thủ. Chưa tới 10 nhịp thở hắc ảnh đã là tiêu tán, Loan Phú mang theo lửa giận bùng nổ mà truy đuổi. Đương nhiên vũ cảnh cường giả có đốt hết sinh mệnh lực, cũng không thể nào thoát khỏi một thánh nhân viên mãn đang phẫn nộ. Chương 171, luận đạo quả đà. Chương 171, luận đạo quả đà. Loan Phú một tay vung lên kình lực đánh ra, bốn thủ vệ chạy trốn vậy mà bị đánh lộn vài vòng trên không trung rồi đập vào mấy cái cây mới ngưng lại thân hình. Ta đây vẫn là muốn trêu đùa với lũ các ngươi một chút, khiến các ngươi còn thảm hơn cả chó. Loan Phú vậy mà không trực tiếp giết lấy bọn họ, hắn vung tay điểm ra bốn đạo huyết quang nhỏ như lầu kim, lệnh bài trong tay vỡ nát lại thêm một cổ khí tức hung hăng đánh tới, đạo hắc ảnh lần này mơ hồ còn cường đại hơn cái ban này gấp 5 lần, cũng có thể tồn tại trong thời gian nửa ngày. Bảo hộ chúng ta. Bốn tên thủ vệ xoay người tiếp tục bỏ chạy, Loan Phú muốn đuổi theo, nhưng hắc ảnh hổ cản trở, e là không thể đuổi theo ngay bây giờ được. Bắt chúng. Loan Phú tức giận chỉ tay về phía xa, mười mấy đạo thân ảnh xoẹt qua hắc ảnh hướng tới bốn thủ vệ mà truy sát. Hắc ảnh kia vậy mà không đánh với Loan Phú, trực tiếp xoay người tấn công một đám người đang truy sát kia. Loan Phú cũng là kịp phản ứng theo sát phía sau, một đòn đỡ lấy công kích hỏa diễm kia, thế nhưng là sóng lửa chuyển tới đốt cho da thịt một đám vũ cảnh nóng ra. Loan Phú cao mày vẫn là không nhịn được nhìn phía xa quát, trưởng lão xuất thủ, không được để bốn tên đó chạy. Mấy vị trưởng lão đang bay với tốc độ chậm chậm, nghe được lời này thì hơi cao mày, nhưng cũng không cãi lệnh ra chủ liền phi thân tới. Hắc ảnh vậy mà hổ âm truyền ra lại quyết tán sóng lửa ngăn cản như một rào chắn, Loan Phú và mấy vị trưởng lão lập tức lui lại. Họ cảm nhận được sóng lửa này vậy mà có thể công kích đốt lấy pháp tắc của bọn họ. Loan Phú vung tay một thanh kiếm gãy xuất hiện trong tay, khí tức tản ra vậy mà của Thánh Tông nhàn nhạt tới cực điểm. Loan gia cũng có lẽ không thể nào cảm nhận được khí tức của nó, chỉ xem đây là một thanh thánh khí sơ kỳ tàn khuyết mà thôi. Hắc ảnh như có linh tính nhìn thấy kiếm gãy đôi mắt liền lóe sáng nói vậy mà thốt ra một câu nói, ha ha ha, vậy mà là một bảo vật sao? Hổ gia gia rất thích chơi với bảo vật. Âm thanh trầm khàn của Hắc ảnh truyền tới để cho họ một cảm giác khó chịu trong lòng, biết rằng không thể bắt mấy tên kia trong nháy mắt, nhưng vũ cảnh thì chạy được bao lâu? Giết đi thứ trước mắt này mới là quan trọng. Loan Phú một kiếm chém ra vậy mà pháp tắc lay động trực tiếp đánh tan Hắc ảnh. Không, Hắc ảnh dường như có một chút kinh ngạc, bị chém làm hai nửa đang từ từ biến mất. Bảo vật này Hổ Gia Gia sẽ đích thân tới lấy, ha ha ha, thật là may mắn. Đạo Hắc ảnh kêu ban đầu bị chém đôi lại có một chút bất ngờ, sau đó là mong chờ rồi như là quyết tâm lấy cho bằng được thanh kiếm gãy ấy. Loan Phú nào có để ý tới lời của tàn ảnh chứ, hắn thu kiếm cùng mấy vị trưởng lao truy vết tung tích của bốn thủ vệ kia. Không hiểu là do sóng lửa của Hắc ảnh có gây ảnh hưởng tới việc cảm ứng khí tức của đám người Loan gia không, bọn họ phóng thần thức dò xét, vậy mà không tìm thấy tung tích của bốn tên thủ vệ đó đâu. Khốn kiếp, chỉ mới 8 hơi thở mà bọn chúng chạy đi đâu rồi? Mau gọi người của Loan gia lục soát khu rừng này. Âm thanh của Loan Phú truyền khắp nơi, bốn người thủ vệ vậy mà trốn trong một hang động gần đó, kỳ thật sóng lửa của Hắc ảnh đã chặn tác dụng của thần niệm dò xét, nhưng chỉ tồn tại được một ngày mà thôi, nếu như bốn thủ vệ trong vòng một ngày không trốn khỏi tay của Loan gia thì chắc chắn sẽ bỏ mạng. Hừ, vậy mà thứ đó bị một kiếm chém đôi, Hàn Vũ Thiên đại nhân, ngài ấy nói hai cái lệnh bài này có thể bảo hộ chúng ta cơ mà. Một thủ vệ phiền não ngồi ở một góc trong hang động than vãn. Loan gia khắp nơi tìm kiếm bốn người cũng không có cách chạy thoát, thế là chờ đợi một ngày trôi qua. Tới giữa trưa ngày hôm sau, sóng lửa đã biến mất, Loan Phú thần thức quét qua, vậy mà trong nháy mắt khóa chặt bốn người đang ủ rũ ngồi trong hang động. Các ngươi lại không chạy nữa à? Loan Phú chắp tay sau lưng chậm rãi bước vào hang động, một tên thủ vệ cười nói, biết là mình sẽ chết, vậy chạy để làm gì chứ? Rất là hiểu chuyện vậy ngươi nên thử việc bị ta hành hạ đi. Loan Phú một tay lao tới bóp lấy cổ thủ vệ kia nâng lên khỏi mặt đất, nhưng làm cho hắn kinh ngạc chính là tên này lại nỡ ra một nụ cười đắc ý. Ba người còn lại rút ra binh khí dồn toàn bộ lực lượng của mình hướng cổ của Loan Phú đánh tới. Ba đòn công kích toàn lực của vũ cảnh viên mãn làm cho con ngươi Phú Loan có rút lại kịch liệt. Dầm một tiếng khói bụi bốc lên, hang động này cũng là chấn động rơi xuống vài tảng đá. Phù, một cái thổi nhẹ của Loan Phú liền đem khói bụi nơi đây thổi tan. Hắn liếc nhìn ba người còn lại cười nói, nếu là thánh nhân sơ kỳ vừa mới đột phá gặp phải công kích này của các ngươi thì nhất định phải thụ thương không nhỏ. Ba thanh kiếm chém vào cổ của Loan Phú vậy mà không thể nào cắt xuyên qua lớp da ấy, bốn người tưởng một kích đắc thủ liền là tràn ngập hy vọng, nhưng cảnh tượng này lại là tuyệt vọng tới cực độ. Người chết chứ vậy? Loan Phú nhìn kẻ bị nắm ở trong tay hơi khinh bị nói, thủ vệ bị bóp cổ hơi thơ nặng nề, rút kiếm bên hông run run nâng lên. Ồ, muốn ra đòn chém ta sao? Nếu chém ta bị thương thì ta sẽ tha mạng cho. Loan Phú có chút châm chọc nhìn thủ vệ bị bóp cổ, một kiếm bổ xuống vậy mà máu tươi phun ra. Cổ tay của Loan Phú vậy mà bị cắt đứt, thủ vệ rơi trên đất thở hổn hển đôi mắt kinh ngạc nhìn lòng bàn tay của mình. Ta thay bọn họ chém ra một kiếm, có được không? Một nam tử trung niên tay cầm một thanh kiếm màu lam dị sét, hắn ăn mặc rách dưới tựa như ăn mày lang thang. Sau lưng áo có may một chữ gì đó, nhưng mơ hồ đã bị rách hơn nửa và bụi đất bám vào nên không thấy rõ là gì. Loan Phú cơn đau truyền tới lập tức lui về sau, ôm cánh tay của mình hung ác nhìn trung niên nam tử, Tên khốn, ngươi nghĩ mình vừa tấn công ai chứ? Loan Phú thở dốc có vẻ tức giận trong lòng lại muốn bạo phát ra, trung niên nam tử mỉm cười nói, ta là anh hùng cứu người gặp nạn mà thôi. Loan Phú tức giận uống vào một viên đan dược lục sắc thánh cấp, bàn tay vậy mà một lần nữa hoàn chỉnh mọc lại như ban đầu. Ta chỉ là chém kiếm thông thường, không dùng thủ đoạn đê hèn gì, sao ngươi lại dùng đan dược phẩm cấp đó chứ? Trung niên nam tử nói ra lời này làm cho Loan Phú muốn tức hộc máu, hắn chỉ tay mang lớn, sao ngươi không nói sớm? Tên ăn mày thối. Trung niên nam tử bĩu môi nói, ăn mày thối, nhưng không thối bằng miệng nhà người. Loan Phú lại rút ra thanh kiếm gãy kia đánh tới, trung niên nam tử rách dưới thì lấy thanh kiếm dị xét của mình tiếp chiêu. Một lần va chạm này đã cắt hang động này thành nhiều mảnh, bắt đầu sụp đổ toàn bộ, từ trong phế tích hai đạo kiếm khí lại chém đá tảng thành đá vụn. Sát ý trong mắt Loan Phú phóng xuất một kiếm mang theo hào quang bạc nhàn nhạt lao tới. Trung niên nam tử cũng không thua kém, thanh kiếm dị xét phát ra màu nâu đỏ thẳng tiến đâm tới. Cùng lúc này phía trên đầu hai người họ cũng có kiếm ý linh động, một đạo lam quang vậy mà giáng xuống. Thanh kiếm dị xét và thanh kiếm gãy của trung niên nam tử và Loan Phú cùng lúc đổi hướng, vậy mà ba thanh kiếm va chạm vào nhau. Kiếm khí sắc bén cắt không gian thành từng đường sơ sát. Các vị, bản cung chủ không có bỏ lỡ chuyện vui chứ? Hàn Vũ Thiên tay nắm trong tay cựu hàn kiếm, ý cười trên mặt lại làm cho Loan Phú tức giận. Ba đạo kiếm khí tích tụ một chỗ liền quá tải ầm vang nổ tung, ba thân ảnh lui ra ba hướng khác nhau. Vậy mà là một cao thủ dùng kiếm, ta hiểu vì sao Loan Phú ngươi lại kiêu ngạo rồi. Hàn Vũ Thiên bị đẩy lui về sau liền là ngồi xổm trên đất vuốt vuốt cằm, bộ dáng như là một kẻ đang trêu đùa đứa con nít vậy. Trung niên rách dưới tay nắm kiếm một lần nữa linh động, kiếm lại phát ra màu nâu đỏ mười phần kỳ quái đáng sợ. Kiếm gậy trong tay Loan Phú lại là hào bạc bọc lấy lưỡi, cả hai lại chuẩn bị xuất thủ, mục tiêu cùng lúc là nhắm tới Hàn Vũ Thiên. Kiếm ý của Hàn Vũ Thiên làm cho trung niên rách dưới có chút coi trọng, nhưng bộ dáng xem thường đối thủ đó của một tu sĩ kiếm đạo là không thể chấp nhận, đặc biệt lại còn là đối với cao thủ dùng kiếm khác. Cậu trai trẻ, đừng có khinh thường đối thủ như vậy, kẻo lại mất mạng đấy, sát hồn như ý, kiếm như quỷ môn. Trung niên rách dưới bay tới mũi kiếm dị xét phát hào quang nâu đỏ yêu dị kia, vậy mà cả sát mặt đất tạo ra tia lửa. Nộp mạng cho ta, khảm mệnh. Loan Phu một kiếm hào quang bạc cũng toàn lực xuất thủ, Hàn Vũ Thiên vậy mà cơ thể lướt về phía sau. Nghiêm túc sao? Vậy thì bản cung chủ chiều theo ý ngươi là được chứ gì? Tam sát kiếm, thiên kiếm quang phạt. Cửu Hàn kiếm một thân quang minh bộc phát, Hàn Vũ Thiên đổi tư thế nghiêng người về sau lướt đi, lại là đổi thành bộ dáng lấy đà một bước đã đạp thắng về phía trước. Kiếm của trung niên rách dưới mang theo hai màu u tối là nâu và đỏ, một kiếm đơn giản, nhưng lại mang cho người ta cảm giác như là đứng trước địa ngục. Hào quang màu bạc của Loan Phú lại cho người ta cảm giác sắc bén lạ thường, cứ như bất cứ thanh kiếm nào dám đối đầu với nó đều nhất định sẽ gặp kết cục bị tan thành nhiều mảnh. Quang minh trên lưỡi kiếm của Hàn Vũ Thiên thì ngược lại hoàn toàn, thuần túy ôn nhu, mềm mại không chút sắc bén. Nhưng khi ba đạo kiếm quang này va chạm mới thấy được, lực lượng bộc phát kinh khủng bậc nào. Màu nâu đỏ của trung niên rách dưới vậy mà hình thành một cái mặt quỷ, của Loan Phú là từng sợi ánh bạc chói mắt, Hàn Vũ Thiên thì là bạch quang thuần túy đơn giản. Lại một tiếng nổ vang lên lớn hơn trước gấp chục lần, kiếm ý vậy mà khảm vào không gian một vệt lớn ngang trời. Làm cho những người chứng kiến sợ hãi đột, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được cấp bậc chiến đấu ở trình độ này. Xé nát không gian chỉ có thể là thánh tông cường giả giao thủ, bọn họ pháp tắc cao cấp va chạm liền có thể ảnh hưởng tới không gian, nhưng thánh nhân dù mạnh như chí thánh cũng không thể nào làm được, pháp tắc và quy tắc đã là như vậy, không ai có thể phá vỡ nó. Phải, đó không phải là pháp tắc của thánh nhân, mà chính là kiếm ý trùng thiên phá đi không gian chi lực, kiếm ý đạt trình độ thượng thừa, liền một rạch xé không gian làm trăm mảnh đều có thể, bọn họ đây là dùng kiếm đạo mà bản thân thăng ngộ được để chiến đấu, không có pháp tắc can dự, xé ra một đường này đã là kinh thế tuyệt diễm. Hàn Vũ Thiên nếu toàn lực bộc phát thì một thân chí thánh rất dễ dàng để ép hai đối thủ tu vi thánh nhân viên mãn nhỏ nhoi trước mắt, nhưng hắn lại là hứng thú với kiếm đạo của hai người, nên muốn dùng lực lượng kiếm đạo để đánh bại họ. Kiếm không tệ. Hàn Vũ Thiên nhìn lên vết nứt kia hơi mỉm cười, trung niên rách dưới vừa rồi bị nổ lui đã vấp cục đa ké, đứng dậy phủi bụi nói, còn trẻ mà thật là lợi hại. Loan Phú cũng hơi ổn định thân hình nói, Hàn Vũ Thiên, ngươi chưa tới trăm tuổi, lấy đâu ra một thân bản lĩnh kiếm tu này? Hàn Vũ Thiên nhìn vết nứt không gian bị cắt ngang đang dần dần khép lại cười nói, tu hành không phải dựa vào tuổi thọ để quyết định, mà còn xem ở bản thân ngươi thăng ngộ, cố gắng và đạt được thế nào, cũng như sáng tạo thay đổi, học hỏi nó ra làm sao. Hàn Vũ Thiên vậy mà như một bộ dáng tiền bối nói cho Loan Phú nghe. Ngươi thấy nó đủ thì nó liền đủ, ngươi thấy nó thiếu thì chỉ cần cố gắng lấp đầy bằng ý chí của mình, tuổi thọ suy cho cùng cũng chỉ là một góc độ của tu hành mà thôi, nó không phải là chiếm tuyệt đối. Trung niên rách dưới nhướng mày, thật không thể tin được chỉ là một tiểu tử chưa đến trăm tuổi đã có được thăng ngộ đại như vậy, nếu như cho hắn thời gian, tài nguyên và kiến thức, như vậy không phải đã là tương lai có một vị cường giả tuyệt thế dẫn dắt Nam Cương quốc này sao? Ngươi cố gắng như thế nào? Ngươi thăng ngộ ra làm sao? Cũng cần phải vượt qua thiên đạo trừng phạt, sống thì mới có thể tiếp tục, chết coi như là công dã tràng. Loan Phú cười nhạt có vẻ như không hoàn toàn tin lời Hàn Vũ Thiên nói. Hàn Vũ Thiên lắc đầu nhìn kiếm trong tay nói, những kẻ e sợ thiên đạo vẫn chỉ có một kết cục thê thảm, tam sát kiếm, thiên kiếm phá thần. Kiếm trong tay Hàn Vũ Thiên lóe lên bạch quang, nhưng lần này lại ra chỉ thêm lôi điện màu xám nhạt. Ha ha ha, tuổi trẻ quả là nhiệt huyết và kiêu ngạo, sát hồn như ý, kiếm ý vô dạng. Thanh kiếm dị xét lại phát ra một màu tử sắc và huyết vụ, làm cho toàn bộ lưỡi kiếm như hóa thành vô hình. Thiên đạo là bậc chí cao, kẻ nào mà không sợ chứ? Trung quy là do ngươi nông cạn, không biết được độ lợi hại của thiên đạo mà thôi. Tịch Trần đoạn tâm kiếm, Loan Phú cũng là phi thân lao tới, thanh kiếm gãy kia vậy mà dùng thiên địa linh khí cấu trúc trở lại thành một thanh kiếm hoàn mỹ, tản ra khí tức sắc bén kinh người màu bạc. Đường kiếm Hàn Vũ Thiên để lại từng tia sét màu xám nhạt đánh tan không gian, lưỡi kiếm vô hình của trung niên rách dưới vậy mà cắt đôi mặt đất phía dưới, mặc dù chỉ là đang dùng động tác chĩa kiếm lao tới. Của Loan Phú lúc này chính là hào quang màu bạc chói sáng cực điểm, đường kiếm quét qua làm cho pháp tắc vậy mà bị cắt đứt. Một kẻ dùng kiếm ảnh hưởng tới không gian, một kẻ ảnh hưởng tới thiên địa, một kẻ ảnh hưởng tới pháp tắc. Cảnh giới dùng kiếm khác biệt như vậy, đây là lần đầu bọn họ chứng kiến, người của Loan gia cũng có người mang theo huyền ảnh thạch, đã sớm ghi lại hình ảnh này. Mũi kiếm ba hướng chạm vào nhau thì không còn là tiếng nổ đinh tại nhức óc như ban đầu, mà chỉ là một tiếng ken nhẹ của kim loại va chạm. Mặt đất và bầu trời bị vỡ ra như tấm kính ở dưới chân ba người, pháp tắc xung quanh vậy mà tiêu tán từng đợt rất nhanh, không gian cũng mở rộng khuyết tan phạm vi. Một đòn này liền khiến cả ba người rơi vào tình thế nguy kịch, không gian xung quanh vậy mà hóa thành một mảnh đen kịt, bọn họ vậy mà bị vây trong không gian vỡ vụn do kiếm ý tạo ra. Gào! Một tiếng gào phấn khích và vui sướng truyền ra từ trong không gian đen kịt này, mấy cái xúc tua cứ như vậy mà từ từ vây quanh ba người họ. Không gian xé nước này lại chính là dẫn động con ngự không thú bị giam cầm tới, hay nói đúng hơn là ba người họ đã rơi vào cái lồng giam con ngự không thú này. Nơi đây hoàn toàn không còn pháp tắc chi lực để vận dụng tu vi thánh nhân chạy trốn, cũng là do một kiếm của Loan Phu tạo ra. Không có mặt đất hay mặt trời để ngự không phi hành, là một kiếm ảnh hưởng của trung niên rách dưới. Không gian chi lực tê liệt là do một kiếm của Hàn Vũ Thiên tạo ra, nên vận dụng không gian chạy trốn là không thể, không còn cách nào để bỏ trốn. Ba người vậy mà đồng nhất đưa mình tới cửa tử, thật đúng luận đạo có chút quá đà rồi. Thứ sinh vật gớm viết này là ở đâu ra? Loan Phú có chút kinh sợ không nhìn ra được tu vi của con quái vật ngay trước mắt, Hàn Vũ Thiên cũng là trầm mặc nói, ngự không thú, quái thú ai quản không gian, gặp được nó hẳn là phúc ba đời của các ngươi, bởi vì xác suất gặp được ngự không thú chỉ là 1/100 ức sinh linh, cũng là xui xẻo vì chưa ai chạy thoát khỏi nó. Hai người khác nghe xong liền là kinh hãi tới mặt mày trắng bệnh, Hàn Vũ Thiên nâng tay lên, lòng bàn tay mở ra cười nói, nghiệt xúc, cút về. Theo lời này bàn tay nắm vào hư không kéo một cái, tám đạo dây xích màu lam đột nhiên xuất hiện, đâm xuyên qua tám cái xúc tua rồi cuốn chặt nó, bắt đầu phát lực như muốn kéo nó về nơi giam giữ. Gào. Ngự không thú kia vậy mà gắng gượng chống đỡ, thật sự muốn ăn tươi nuốt sống hắn, một cặp mắt đỏ ngầu từ trong một màu đen kịt hiện ra. Hàn Vũ Thiên bàn tay nắm vào hư không kéo kia, đã có chút run run như không còn giữ được bao lâu nữa. Công tử. Một âm thanh từ phía xa truyền tới, một đạo lam xích sẽ không bay tới như một con trường xà quấn lấy Hàn Vũ Thiên, hắn cũng là bung ra hai tay bắt lấy cổ áo của Loan Phú và trung niên rách rưới, theo đao lam xích này rời khỏi không gian bị vỡ vụn này. Giao lão cứ vậy mà kịp thời dùng tốc độ nhanh nhất cứu lấy Hàn Vũ Thiên, ngự không thú gào lên giận dữ, một bàn tay to ngàn trượng từ trong không gian thò đặt trên mặt đất, nó là muốn thoát khỏi vùng không gian kia. Nhưng trời cao mây đen ầm ầm hội tụ lôi điện, thiên kiếp chi lực vậy mà ngưng tụ nhanh chóng, một đạo tử lôi giáng xuống bàn tay khổng lồ kia. Gào! Ngự không thú bên trong gầm lên đau đớn, bàn tay buông khỏi mặt đất rơi lại vào không gian, lôi kiếp lại giáng xuống 36 đạo ở xung quanh lỗ hổng không gian. Vậy mà vùng không gian vỡ vụn đấy cấp tốc khôi phục, chỉ trong nháy mắt hoàn toàn đưa một phương không gian vỡ vụn trở lại như cũ. Ngự không thú bị giam trong Tô Lăng giới hoàn toàn không thể thoát ra, bởi quy tắc thiên đạo đã áp đặt lên nó là sinh linh nguy hiểm, chỉ cần cơ thể nó vừa động vào một gốc cây ngọn cỏ liền sẽ bị thiên đạo giáng lôi phong ấn. Chương 172, Ma đế chân thân. Chương 172, Ma đế chân thân. Hàn Vũ Thiên vung tay áp lực chí thánh giáng xuống, toàn bộ công viên 20 dặm phạm là sinh mệnh tồn tại đều bị áp chế. Loan Phú, bản cung muốn ngươi hôm nay phải đền tội rồi, Loan gia làm ra không ít cản trở với bạn nhân cung. Hàn Vũ Thiên vung tay ma chảo to lớn trăm trượng hướng phía Loan gia bên trong quần thống thành mà chộp xuống. Ma chảo che trời đập xuống thì toàn bộ người trong Loan gia sẽ không ai sống sót rời đi, Loan Phú gào lớn, dừng lại. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nhìn Loan Phú nói, sắp chết tới nơi rồi, còn muốn nói lời trăng chối gì sao? Loan Phú cắn răng ánh mắt hiện lên từng sợi máu nói, tha cho bọn họ, việc gây rối bạn miền cung là do tự thân ta đi làm, không liên quan tới tộc nhân của ta. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu nghe cũng có lý cười nói, buộc làm dạ chịu, không cần phí lời. Hàn Vũ Thiên vung tay ma chảo lại tiếp tục chụp xuống, Loan Phú thở dốc gầm lên, thanh kiếm này, ta sẽ đổi với ngươi, điều kiện là tha cho tộc nhân Loan gia. Lời này như là ranh giới cuối cùng, cũng là biện pháp duy nhất để trao đổi với Hàn Vũ Thiên, nhưng ngẩng đầu nhìn lên thì ánh mắt của thanh niên này lại là cười nhạt xem thường hắn tới cực điểm. Ngươi còn muốn trao đổi? Ngươi đang là vật trong tay của ta, còn muốn ra điều kiện, thật là nực cười biết mấy. Kiếm đó về sau vẫn thuộc về bản cung chủ, chạy đi đâu được đây? Hàn Vũ Thiên vẫn là chặn hết đường lui của Loan gia, hắn là thật sự muốn để Loan gia rơi vào diệt vong triệt để. Không, thứ hắn muốn chính là nửa thân kiếm còn lại, Loan gia đến cuối cùng là chôn giấu ở nơi đâu, xem thử tới trình độ sắp toàn diện thì Loan gia có đem nó ra làm vật cứu mạng cuối cùng. Hàn Vũ Thiên lại một lần nữa phát lực thì ma chảo đã phóng ta thêm trăm trượng, bao quát toàn bộ quần thống thành, bất kỳ ai bên trong cũng tuyệt vọng. Từ trong thành đánh lên mấy đạo pháp tắc, đó là vài vị thánh nhân tồn tại trong quần thống thành, bọn họ không cam lòng bị giết chết như vậy, chỉ có thể lao lên vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Một nửa thanh kiếm đã mất, dùng để đổi lấy mệnh của quần thống thành, đây là lời cầu xin của ta, không phải trao đổi. Loan Phú cuối cùng vẫn là cắn chặt răng nói ra điều mà Hàn Vũ Thiên đã chờ đợi từ lâu, hắn vung tay ma chảo lập tức hóa thành ma khí tiêu tán, Hàn Vũ Thiên nhìn về phía Loan Phú xuề tay ra nói, đưa đây. Loan Phú không chút do dự ném kiếm gãy về phía Hàn Vũ Thiên. Gia chủ, bảo vật gia tộc không thể đưa cho kẻ khác. Gia chủ, dù có chết cũng đừng giao bảo vật. Đây là tổ tiên truyền xuống, có chết cũng không bỏ thanh kiếm đó. Từng cái trưởng lão đều tuyệt vọng nằm ở trên đất, nếu có cơ hội chuyển động thì bọn họ nhất định phải liều mạng. Câm miệng chó lại hết cho ta. Loan Phú hét lớn giọng nói trầm khàn mang theo toàn bộ tức giận, hắn nhìn một đám tiểu bối rồi quay sang mắng Nhiếp trưởng lão Loan ra, lũ hỗn đảng. Tổ tiên là cái gì chứ? Là những lao tặc đã chết rồi, còn các ngươi còn sống sờ sờ ra đấy, lại nghe theo lời mấy cái xác khô chôn sâu ba tấc đất sao? Trưởng lão toàn bộ giật bắn mình không thể tin được, Loan Phú dùng toàn lực đứng dậy dưới uy áp của Hàn Vũ Thiên nói, bảo vật đó là vật cứu mạng của các ngươi sao? Giữ bảo vật có thể để toàn bộ tộc nhân sống được sao? Ngu ngốc, trước tiên các ngươi phải còn mạng để sống, nếu chết rồi nắm bảo vật trong tay thì làm được gì? Loan Phú hít một hơi thật sâu tựa hồ như đã hạ quyết tâm nói, bảo vật này mất, về sau nếu là duyên trời định thì Loan gia sẽ lại có một bảo vật khác để uy danh thiên hạ, đâu nhất thiết phải là thanh kiếm này. Người trẻ tuổi Loan gia ý chí sáng bừng lại thêm kính trọng gia chủ của mình, trưởng lão thì ai cũng trầm mặc không nói lời nào. Loan Phú lấy hơi lại tiếp tục nói, bảo vật chỉ là một món đồ để chúng ta sử dụng, không phải vật cho chúng ta tôn thờ, tự đứng lên dựa vào bản thân mình phát triển, đừng có mượn thanh danh của bảo vật. Nếu các ngươi thấy lời của gia chủ như ta sai, thì cứ trực tiếp rời khỏi Loan gia. Toàn bộ yên lặng bao gồm cả Hàn Vũ Thiên. Hắn thấy Loan Phú tính cách có chút không được tốt, nhưng lại nghĩ chu toàn cho tộc nhân của mình, đạo lý thất phu vô tội, hoài bích có tội. Loan Phú có lẽ đã hiểu rất rõ và không muốn gia tộc mình phải lãnh chịu thứ hai ương này. Hàn Vũ Thiên giải áp chế trên người của Loan Phú nói, xong lời muốn nói rồi, thì dẫn đường đi. Tộc nhân Loan gia không ai phản đối nữa, bọn họ yên lặng nhìn gia chủ của mình dẫn đường cho Hàn Vũ Thiên tới trước cổng Loan gia. Hắn chắp tay sau lưng thần niệm thổi quét, không cảm nhận được điểm dị thường bên trong Loan gia phủ, cũng là đề phòng trong lòng càng thêm một tầng. Loan Phú bước tới một góc tường còn mới toanh, một quyền vỗ xuống ở đó lại mở ra một mật thất, ở chỗ cực kỳ bình thường ai ai cũng có thể nhìn thấy, lại ẩn chứa một mật thất. Hàn Vũ Thiên bước theo Loan Phú xuống dưới, một cây đuốc được đốt sáng, kế tiếp lại bước đi sâu hơn. Mật thất này hẹp chỉ có thể nối đôi mà đi, Hàn Vũ Thiên đôi mắt lóe lên lam quang nhàn nhạt, nhìn xuyên thấu xuống mật thất đen tối kia. Hàn Vũ Thiên đột nhiên dừng lại bàn tay sờ vào bức tường bên cạnh, một dòng chữ làm hắn chút kinh ngạc, đây chính là một dòng kinh Phật. Tô Lăng giới này, Hàn Vũ Thiên chưa thấy sự xuất hiện của Phật môn, hắn cứ tưởng nơi đây Phật tử từ thiên ngoại chưa giáng lâm, nhưng hiện thực đã cho thấy Phật môn đã từng tồn tại ở Tô Lăng giới. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà đã bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử, Loan Phú như là cảm nhận Hàn Vũ Thiên đã ngừng di chuyển thì quay đầu nhìn lại, hắn kinh ngạc nhìn thấy Hàn Vũ Thiên đang là xem xét những dòng chữ kia. Đi thôi. Hàn Vũ Thiên coi xong dòng kinh Phật kia liền theo bước chân của Loan Phú bước xuống mặt đất. Đi được một lúc thì họ đã tới được một căn phòng cũ nát, nơi đây trốn rông chỉ toàn bụi đất và mạng nhện. Hàn Vũ Thiên híp mắt lại quan sát cử động của Loan Phú. Loan Phú một quyền nện giữa phòng liền thấy mặt đất trung chuyển tạo ra một cái trận pháp truyền tống, trận này vừa sáng lên đã đưa hai người họ tới một vùng không gian khác. Nơi này trông thì có vẻ như một khu rừng nhỏ, đủ thứ loài sinh sống, Hàn Vũ Thiên phóng thần niệm quan sát, chỉ cảm nhận được xung quanh toàn bộ là yêu thú cấp thấp, căn bản là không có một chút uy hiếp nào. Bọn họ lại đi sâu vào trong khu rừng, dưới một gây cây lớn lại có một bia mộ khắc trên đó dòng chữ, Loan Phách, hẳn là tên của người được chôn cất nơi đây. Loan Phú vái lại ba cái thở dài một hơi bất đắc dĩ, hắn tay bắt vào hư không lấy ra trận đồ, vẽ lên vài điểm liền thấy trận đồ sáng lên. Mặt đất run rẩy lại trồi lên hai pháp bảo lấp lánh, một cái là kim sắc hào quang, một cái màu bạc chói mắt, nói đúng hơn bên trái là một bộ công pháp, bên phải là nửa thân kiếm bị gãy. Nhưng chưa đợi bọn họ tiến tới chạm lấy bảo vật, một đoàn hào quang bạc nhàn nhạt xuất hiện, lao thái bà lưng còn vác theo vài trượng. "Tiểu bối, ngươi tới đây làm gì đây? Đem bảo vật của Loan gia đi đâu ạ?" Lao thái bà xuất hiện vậy mà hỏi ra mấy câu đối với Loan Phú, rồi nhìn về phía Hàn Vũ Thiên như đã hiểu ra chuyện gì đó. "Loan Phách bà, Loan gia gặp nạn, hiện tại cần giao bảo vật để giữ lấy an nguy toàn tộc." Lão thái bà vải trượng nhất chuyển hất bay Loan Phú, để lại một vệt máu dài rơi xuống mặt đất. Gặp kẻ mạnh liền giơ tay đầu hàng, lại còn muốn đưa bảo vật của lao thân cho chúng. Lũ tiểu đối vô dụng. Hàn Vũ Thiên mở to mắt thật không ngờ tới cái lao thái bà này chết rồi, vẫn khăn khăn đó là bảo vật của mình, đúng là chuyện rất ít thấy. Xem ra để một đám con cháu trông coi e là không được rồi, tìm cách thoát ly khỏi đấy thôi. Lao thái bà liếc nhìn xung quanh có chút suy tính, Hàn Vũ Thiên cũng không quan tâm tới lao thái bà, một tay hướng phía nửa thân kiếm mà đưa tới. Lao thân nói đừng có đụng vào. Lao thái bà đánh tới một trượng, nhưng lúc này lại bị bàn tay của Hàn Vũ Thiên gắt gao nắm lấy cổ tay. Không sai, chính là nắm lấy cổ tay của một đạo linh hồn, đây là nhờ vào âm sát thất hồn, người tu luyện nó có thể tác động vào bất kỳ linh hồn nào, dù là khí linh hay lão thái bà trước mắt. Chết rồi thì luân hồi chuyển kiếp, đừng có dây dưa với trần thế làm gì. Hàn Vũ Thiên hất Loan Phách ra nắm lấy lưỡi kiếm trong tay, Loan Phách như phát điên lập tức hét lớn, "Của ta, là của ta mà, lao thân tu mấy kiếp mới đoạt được bảo vật này, đã chia cho đám tiểu bối các ngươi một nửa rồi, sao còn tới đây đòi thêm chứ, một lũ tham lam." Lão thái bà tóc hai dựng đứng bạo phát ra hồn lực kinh người. Toàn bộ cây cối và yêu thú đều bị hút sạch sinh mệnh. Lão thái bà này rất nhanh đã biến thành linh hồn tràn ngập đáng sợ, Hàn Vũ Thiên tiện tay thu luôn kim sắc pháp quyết, hắn nhìn lão thái bà giận dữ thì cười nhạt xem thường. Âm sát thất hồn đối với linh hồn khắc chế tương đối mạnh, nếu không muốn nói là tuyệt đối, xem như lão thái bà này đốt linh hồn liều mạng, vẫn là không thể giết hắn. Âm sát, nhị vụ thôn ma, ma trương. Theo lời này một đạo ma khí hội tụ thành một chiếc kén bên cạnh Hàn Vũ Thiên, chiếc kén rất nhanh hội tụ thành một ma vật cầm trường mâu. Tu vi của nó được triệu hồi bệnh mà đạt tới thánh nhân viên mãn. Hàn Vũ Thiên dùng tay lại điểm lên mi tâm nó hai đạo tử và bạch, đôi mắt đỏ mở ra đã bắt đầu có sự sống. Thức ăn của ngươi phía trước. Ma vật gào lên rồi phi thân lao tới một cách điên cuồng. Hàn Vũ Thiên là muốn thử một chút sức mạnh của ma vật này, nếu như thật sự nó có thể đánh bại linh hồn lao thái bà này, thì cũng là mang lại một tác dụng về sau cho hắn. Lao thái bà khinh thường một tay khẽ đảo linh hồn ngưng tụ bắn ra hào quang, ma vật hung ác há mồm hút hết hào quang kia, trường mâu trong tay đâm thẳng vào ngực của lao thái bà, một cổ hấp lực kinh người vậy mà nuốt trọn lấy bà ta. Chỉ chưa đầy 10 hơi thở ma vật đã thôn vệ được lao thái bà tu vi thánh nhân viên mãn kia, vùng đất này là được linh hồn lao thái bà che chở, giờ bà ta chết đi liền bắt đầu sụp đổ xuống. Hàn Vũ Thiên trở lại truyền tống trận đã thấy Loan Phú chờ mình ở đây, đại trận cũng đã chuẩn bị xong, hắn không hỏi gì trực tiếp bước vào truyền tống trở về căn phòng cũ nát. Để ta chết ở nơi đó cũng là một việc có lợi cho ngươi mà. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng cười nói, Loan Phú thở dài một hơi cười khổ, ta để ngươi chết bên trong đó, vậy chẳng phải tự tìm hố chôn mình sao? Loan Phú biết nếu mình tẩu thoát ra ngoài mà không mang theo Hàn Vũ Thiên, thì Vạn Niên Cung lại sẽ đem người xóa sạch Loan ra, thậm chí là Quần Thống Thành. Hàn Vũ Thiên hơi suy ngẫm một chút nói, Quần Thống Thành, không lâu sau sẽ quy về thế lực của bản cung chủ, Loan ra có nguyện ý phục tùng không? Loan Phú quay đầu nhìn vào ánh mắt của Hàn Vũ Thiên, không nhìn ra được bất kỳ điểm khác thường nào. Được sao? Loan Phú hơi do dự hỏi ra một câu. Hàn Vũ Thiên cười nói, ta không phải lúc nào cũng triệt đường sống của kẻ khác, thiên ác phải tùy thời điểm. Loan Phú quỳ xuống khấu đầu ba cái nói, gia chủ Loan gia, nguyện ý cùng tộc nhân, uy thuận dưới trướng Vạn Niên Cung, cung chủ. Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu đưa cho Loan Phú lệnh bài quản sự nói, ngươi sẽ là quản sự của Vạn Niên Cung, báo cáo mọi chuyện ở quần thống hàng tháng về trụ sở, làm tốt đương nhiên sẽ được trọng thưởng. Loan Phú nhận lệnh bài ôm quyền rồi theo sau Hàn Vũ Thiên rời khỏi mật thất. Vạn Niên Cung hiện tại đã có Tống gia ở Quyền Châu thành, do Tống Hoành Thiên phụ trách, Lý gia ở Liên Thục thành, do Lý Hiên Trác phụ trách, Đinh gia ở Trường An thành, do Đinh Kiến phụ trách, cùng với mấy cái gia tộc lớn nhỏ khác, tuy không quản lý một thành như ba gia tộc khác, nhưng họ vẫn có ảnh hưởng nhất định ở thành mình sống. Hiện tại là thêm một cái Loan gia hội tụ, Vạn Niên Cung đã là được bốn cái gia tộc lâu năm ở Nam Cương quốc ủng hộ, như vậy chỉ cần chờ đợi những gia tộc khác tự mình quy thuận. Chưa nói tới Hàn gia là một gia tộc độc lập trong Vạn Niên Cung, nếu thật sự so sánh thì vẫn bằng với bốn tộc khác. Hàn An và Hàn Phúc là trưởng lão của Vạn Niên Cung, đủ hiểu thực lực bên ngoài của Hàn gia mạnh tới cỡ nào. Đan Sơn là một thế lực độc lập, Khí Sơn, Đoạn Tinh Viện, Đại Sa cũng là như vậy. Nhưng bọn họ toàn bộ đều trung thành tuyệt đối không cần phải lo lắng, thứ Hàn Vũ Thiên lo lắng là các thế lực sau này. Trưởng lão Hổ Thanh phía sau có tiên tộc chống lưng, nếu không xem xét nhất cử nhất động của hắn, e là phải lãnh một hậu quả lớn về sau. Việc của Tây Phỉ đã làm cho Hàn Vũ Thiên phải đào tạo một đội mật thám, thì, nộ, ái, ô là người truyền dạy thông qua ký ức của hắn. Đào tạo một đội quân trung thành tuyệt đối bên dưới Vạn Niên Thành, bọn họ sau khi được đào tạo nghiêm khắc sẽ được đưa vào Vạn Niên Cung, làm những đệ tử bình thường, để thăm dò toàn bộ hành động của những đệ tử đáng ngờ. Vừa bước ra thì bọn họ đã hơi kinh ngạc. Giao lão một thân không gian chi lực đang cùng Hoàn Liêm Ma Đế giao đấu, ma tộc và người của quần thống thành giáo thủ. Ma Đế, ngươi tới thành trì dưới trướng của bản cung chủ là có ý gì? Hàn Vũ Thiên lời ra khỏi miệng đã mang theo sát ý kinh người, mọi người hướng ánh mắt nhìn tới. Hoàn Liêm vậy mà không chút sợ hãi ngược lại còn cười nói, bảo vật trước mắt, ai quan tâm đây là thế lực của ai chứ? Tùy Dực và Phục Lang hai bên trái phải đánh tới Hàn Vũ Thiên, chỉ trong phút chốc hai tên Ma Đế ra đòn cực kỳ tàn nhẫn, nếu không tránh thoát nhất định phải bỏ mạng tại đây. Nhưng khi hai chảo chộp tới chỉ nghe một tiếng chuông ngân vang, Hàn Vũ Thiên búng tay hai đạo kim châm băng tuyết bắn tới. Hai ma đế lộn ngược về sau tránh thoát, động tác lại chuyển đánh ra hai đạo ma khí hướng Hàn Vũ Thiên. Tiểu ma nữ tới còn có thể so bì với ta vài chiều, mấy tên ma đế thì tính là gì? Hàn Vũ Thiên rút cửu hàn kiếm lao tới, phong hàn lưu chuyển khuyết tán 20 dặm hóa thành băng tuyết. Bàn tay còn lại nhất chuyển hóa ra một mảnh băng sắc bén, hai tay hai kiếm phân biệt trái phải mà giao thủ với hai ma đế. Kiếm quét ngang đã rạch một vết máu ngay cổ Phục Lang, thủy dực không tốt hơn mấy lại bị rạch ở vai. Hàn Vũ Thiên vậy mà lóe lên lam quang toàn thân, sau đó lam quang như tấm kính vỡ vụn, một thân lân giáp cứ vậy khảm vào cơ thể hắn. Một kiếm lại vung lên băng tuyết hóa thành kiếm khí cắt tới phía Tùy Dực, Phục Lang lúc này mới lấy ra được thanh Lang Nha Đồng từ phía sau bổ tới. Cứ tưởng đòn này sẽ trúng đích, nhưng Hàn Vũ Thiên lại hóa thành hư ảo rồi biến mất, một nện này của Phục Lang thất bại trong chớp mắt. Một bàn tay lạnh thấu xương đặt bên hông Phục Lang, sau đó ở một tiếng nổ gai băng mọc lên khiến bên hông của Phục Lang nhìn như một con nhím. Phục Lang phun ra một búng máu, đôi mắt trợn trắng vì đau đớn kịch liệt, Hàn Vũ Thiên lướt tới một cước đá vào bên còn lại của Phục Lang, nhưng Tùy Dực đã có thời gian rút ra song đao, ngăn cản một cước này của Hàn Vũ Thiên. Tiếp tới từ phía sau lại xuất hiện 6 bóng người, 6 ma vương toàn lực đánh vào sau lưng Hàn Vũ Thiên, hắn phun ra một búng máu, hóa thành hư ảnh tan biến trong gió tuyết. Ảo ảnh. 6 ma vương kinh ngạc một lúc lại tựa lưng vào nhau, quan sát động tĩnh của cơn gió tuyết này, Hàn Vũ Thiên vung tay báo tuyết lại dày đặc và rét buốt hơn trước, đông tuyết sắc bén có thể làm chảy sức hoặc tạo ra vết thương nhỏ trên cơ thể. Băng hoàng diệu khắc. Tiếng rắc rắc của băng tinh vang lên rất rõ, nó từ từ hình thành một đầu phượng hoàng băng tinh xảo. Phượng minh vang vọng đất trời tạo ra lốc xoáy thổi quét, bóng đen to lớn ấy hai đuốt sắc bén chộp lấy hai ma đế, đôi cảnh quét ngang đánh bật sáu ma vương phun máu. Toàn bộ dồn hết pháp lực vào đôi mắt cũng chỉ thấy một người đứng ở giữa không trung, tóc trắng tung bay như muốn hòa làm một với tuyết trắng. Ma đế của ma tộc cũng chỉ là trình độ này, thật chán chết đi được. Hàn Vũ Thiên nhìn Tùy Dực và Phục Lang lại có chút khinh thường. Ha ha ha, ma đế đương nhiên là có chỗ khác người, ngươi nhìn kỹ vào cho lão phu, tên danh con chết tiệt. Tùy Dực ma khí ầm ầm bạo phát hóa ra hai đôi cánh rơi to lớn, thân thể cao lớn 10 trượng. Hai bên vai lại mọc ra một cái đầu rơi và một cái đầu chuột. Tùy Dực tung cánh xé tan băng phượng thành nhiều mảnh, tu vi thánh nhân viên mãn, chỉ trong nháy mắt đã là thánh tông sơ kỳ. Phục Lang hóa thành một con hắc lang hai đầu mặc chiến giáp, chân thể của hai ma đế bộc phát làm cho Hàn Vũ Thiệt không thể ngờ được, vậy mà là thánh tông sơ kỳ. Tùy Dực từ trên không trung lao xuống, Phục Lang lại ở dưới đất đánh lên, Hàn Vũ Thiên bị hai thánh tông vây công, nếu không tránh thoát thì việc trọng thương là điều tất yếu.